Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Diệp Tinh. Dương lịch năm 2030. Sắp tới tháng 9, nóng bức mùa hè, vốn là nóng bỏng lan tràn, lại có từng tia khí tức lạnh lẽo không ngừng đánh tới. Đồng hồ lên thời gian chỉ hướng buổi chiều 2h, nhưng lúc này chân trời dưới nhưng hắc ám lan tràn, chỉ có thiếu một phần khu vực có ánh sáng lóe lên. Hắc ám chỗ sâu, tựa hồ khác thường thú thanh âm không ngừng truyền tới, tựa hồ ở biểu hiện mình tồn tại. Đây là một tòa thật to thành phố, nhưng là cả thành phố hơn một nửa khu vực biến thành tường đổ tàn viên, trong thành phố, 1/3 khu vực có ánh đèn chớp động. Mà ở thành thị này ra, hoàn toàn là một phiến hắc ám. Đây là một tòa bị hắc ám bao phủ thành phố. Diệp Tinh, Lân Pha, xa xa truyền tới tin tức, những dị thú kia sẽ ở 10 phút sau đến nơi này. Một vị mặc trên người trước kỳ dị áo giáp, trong tay nắm một chôi to lớn chiến đao nam tử đang tưởng thành một nơi, ánh mắt nhìn về phía xa xa trầm giọng nói. Ở ngoài ra hai nơi, phân biệt ngồi một người. Một vị trong đó là tay cầm trường kiếm thanh niên này trên mặt có hai vết sẹo, nhìn qua hơi có vẻ kinh khủng dữ tợn. Một người khác chính là vô cùng to lớn người đàn ông trung niên, xích cánh tay, trong tay nắm một chôi đổ sộ cái chùy. Những dị thú kia có hai con hoàng cảnh. Đứng ở trên tường thành phương, ngóng về nơi xa xăm nam tử lại nói. Lời nói rơi xuống, trên mặt có vết sẹo thanh niên nhìn chằm chằm Giang Lam Thành, nói, hai người các ngươi đối phó một con hoàng cảnh, khác một con hoàng cảnh dị cho ta. Hắn đứng lên, lúc này lại có thể thấy được hắn trên mình cơ hồ khắp nơi đều có vết thương. Sắc mặt hắn trắng bệnh, tóc hai rối bời, cả người nhìn như rất trắng trường. Diệp Tinh, hai cái con này hoàng cảnh yêu thú thực lực rất mạnh, ta và Lân Pha ra tay đem một con giải quyết hết, sau đó nhanh chóng tới đây giúp ngươi. Giang Lam Thành nhìn Diệp Tinh một mắt, gật đầu một cái. Hống. 10 phút thời gian thoáng một cái rồi biến mất, xa xa, chuyển tới từng đạo dị thú tiếng gầm gừ, mặt đất rung động, đúng thành phố tựa hồ cũng đang rung rung. Chiến đấu. Giang Lam Thành giận dữ hét. Hắn bóng người bạo động, nhanh chóng xông ra ngoài. Thành trì bên trong. Từng đạo bóng người vậy không chút do dự bay ra, cùng những cái kia đánh tới mảnh thu tất cả đều chiến đấu chung một chỗ. Chém giết thảm thiết lan tràn, cơ hồ ở va chạm mấy giây trong thời gian liền có loài người, dị thú hàng loạt tử vong. Trong hư không, một con thân thể dài đến 10m chăn màu trắng lẩn quẩn, màu máu đỏ ánh mắt lạnh như băng nhìn trước mắt công kích nó thanh niên, hắn miệng hai cái nâng lên, từng tia màu đen nọc độc dòng nước chảy, tản ra làm người ta tâm hàn ánh sáng. Hưu. Trường kiếm ngang trời, màu lửa đỏ kiếm quang bay ra, phá vỡ chân trời. Hoàn toàn đánh vào chăn màu trắng trên mình, làm cho thân thể trực tiếp xuất hiện một đạo vết thương khổng lồ. Nhưng là chăn lớn phần đuôi vậy kích động, quất vào Diệp Tinh trên mình. Diệp Tinh, chú ý. Xa xa, Lân Pha lớn tiếng nói. Vâng. Vâng. Chém giết lan tràn, to lớn thành phố trong nhà, một số người đi ra, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn phía xa trong bóng tối chiến đấu. Nếu như chiến đấu thất bại, tòa thành thị này cũng sẽ bị phá hủy. Ẩm. Đau nhức từ nơi ngực truyền tới, Diệp Tinh nhìn một chút, hắn ngực thậm chí đã lom xuống. Toàn thân rất nhiều vết thương nứt ra, máu đang chảy trước. Theo máu tươi dòng nước chảy, Diệp Tinh cảm giác sinh mạng của mình đang chậm rãi trôi qua. Trận chiến cuối cùng liền sao? Diệp Tinh nhìn chằm chằm chăn màu trắng, trong lòng yên lặng nói. Chăn màu trắng thực lực so hắn tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Hắn nhìn về phía chân trời 8 đơn thuốc vị, nơi đó có 8 đạo màu đen trụ khổng lồ cắm thẳng vào chân trời. Đầu năm 80, 8 cây trụ đen khổng lồ từ trên trời hạ xuống, mặt trời biến mất, hắc ám bao phủ toàn bộ trái đất, loài người bắt đầu hắc ám ngày tận thế thời đại. Có thể ta sớm liền phải chết đi. Lúc này Diệp Tinh lại không có bất kỳ sợ hãi, hắn trong mắt chớp động từng đạo ngọn lửa, không sợ hãi chút nào hướng chăn lớn phóng tới. TT. Chăn lớn tấn công tới, tựa hồ chuẩn bị đem Diệp Tinh nuốt ăn. Veng. Veng. Xa xa, sấm sét nổ ầm, Giang Lam Thành trong tay chiến đao huy động, sấm sét đao mang bay ra, vạch ở màu trắng chăn lớn trên thân thể. TT. Làm người ra đầu tê dại tiếng hí truyền tới, màu trắng chăn lớn trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ, nó phần đuôi co rúm. Hung hăng đánh vào Giang Lam Thành trên mình. Phúc! Giang Lam Thành không chịu nổi, trong miệng búng máu tươi lớn phun ra. Sau đó, chăn màu trắng muốn quay đầu hướng Giang Lam Thành tắt tới. Nhưng có một đạo kiếm quang xuất hiện ở nó miệng vị trí. Màu đỏ kiếm quang tách thả ra, điên cuồng tập kích nhập chăn màu trắng trong cơ thể, thậm chí từ bụng vị trí lao ra. Chăn màu trắng bị đau gào thét, hung hãn hướng Diệp Tinh cắn tới, nó răng nanh trực tiếp đâm trúng Diệp Tinh thân thể, nhưng là hắn nguyên cái đầu bộ bị Diệp Tinh hoàn toàn ôm lấy. Diệp Tinh! Giang Lam Thành cùng Lân Pha nóng nảy. Bọn họ dọc theo chăn màu trắng bụng vị trí điên cuồng công kích. Lách cách. Mười mấy giây sau, chăn màu trắng trong mắt ánh sáng tàn đi, thi thể trực tiếp từ trong hư không rơi xuống. Cái khác dị thú thấy vậy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, lập tức lựa chọn thoát đi. Tới thăm dị thú bị đánh lùi. Chúng ta thắng lợi. Nhất thời, các nơi khu vực truyền tới tiếng hoan hô. Diệp Tinh. Giang Lam Thành cùng Lân Pha nhanh chóng bay tới, nhìn đã hạ xuống mặt đất Diệp Tinh. Lúc này Diệp Tinh chỗ ngực máu chảy ra, những huyết dịch kia hoàn toàn biến thành màu đen. Đi. Chúng ta mang ngươi đi phòng y tế, cái này màu trắng chăn lớn độc tố nhất định phải tống ra tới. Lân Pha trầm giọng nói. Không cần. Diệp Tinh nhìn trước mắt cùng mình sóng vai tác chiến nhiều năm huynh đệ, trên mặt tái nhợt nở một nụ cười, nói, Bạch Nguyên Mãng độc tố không thuốc có thể trị, tiếp theo nơi này liền giao cho các ngươi. Đối mặt cái chết, hắn có chỉ là dừng dưng. Diệp Hoàng. Xa xa, từng vị mới vừa trải qua chiến đấu cường giả ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh, hơi nắm quả đấm. Diệp Tinh đối với bọn họ gật đầu một cái, sau đó xoay người hướng một nơi đi tới. Đáng chết, những thứ này dị thú thực lực càng ngày càng mạnh, chúng ta huynh đệ không ngừng tử vong. Giang Lam Thành nhìn Diệp Tinh rời đi hình bóng, nhìn màu trắng chăn lớn thi thể, trong mắt tràn đầy khó khăn xem vẻ. Bên cạnh, Lân Pha lắc đầu thở dài một cái, nói, à, Diệp Tinh vốn là tâm tổn chết trí, từ băng hoàng sau khi chết, đối với hắn mà nói, tử vong so còn sống có thể tốt hơn một chút đi. Hẹp hỏi, tiến tĩnh tiểu đạo, Diệp Tinh yên lặng đi. Hắc ám bao phủ, trên đường nhỏ nhưng là có ánh đèn yếu ớt. Hắn trên mình tràn đầy vết thương, máu tươi chảy như dòng nước, chảy đến trên chân, chảy đến mặt đất, sinh mệnh lực của hắn đang không ngừng yếu bớt, nhưng hắn nhưng thủy chung từng bước một về phía trước phương đi tới. Rốt cuộc, hắn dừng ở một nơi. Ở chỗ này, có một gốc cây khổng lồ cây cối, nhưng bởi vì không có ánh mặt trời, cây cối đã đổi được khô héo, không có một phiến lục diệp, mà đang làm cây khô mục hạ, có một tòa mộ bia. Diệp Tinh nhìn mộ bia, yên lặng ngồi chồm hổm xuống. Trên mộ bia đơn giản có khắc, Lâm Tiểu Ngư mộ. Diệp Tinh dựa lưng vào mộ bia, trong tay nắm một viên màu xanh tinh thạch, nhẹ giọng nói, Tiểu Ngư, ta lại tới bồi ngươi, bất quá lần này, ta sẽ không lại rời đi. Diệp Tinh lẩm bẩm nói gì, hắn mang trên mặt vẻ tươi cười. Nhưng nói thời điểm nước mắt lại đang không ngừng tuột xuống. Nơi ngực đau nhức chuyển tới, Bạch Nguyên Mãng độc tố đang lan tràn, coi như là lấy Diệp Tinh hoàng cảnh thực lực, đều không cách nào ngăn trở ở, hắn ý thức bắt đầu dần dần đổi được mơ hồ. Hắn trong đầu, từng đạo hình ảnh giống như huyễn đèn phiến vậy chiếu phim. Vậy từng đạo tựa hồ đã đổi được xa xôi, trí nhớ mơ hồ bắt đầu rõ ràng sâu ra. Diệp Tinh. Trong đầu tựa hồ vang lên vậy một đạo thanh âm thanh thúy, một vị nụ cười đầy mặt cô gái đang ngồi ở trên bàn học mỉm cười nhìn hắn, nhưng là sau đó cảnh tượng lại biến thành một mảnh phế tích. Nơi phế tích, vị kia lạnh nhạt cô gái ánh mắt hướng hắn xem ra, không mang theo có một chút tình cảm. Mặt nở nụ cười cùng mặt mũi lạnh nhạt thiếu nữ đang không ngừng chồng lên nhau. Diệp Tinh cố gắng hồi tưởng, hắn ý thức đổi được mơ hồ, trong đầu thiếu nữ vậy đang không ngừng biến hóa. Cuối cùng thời gian đã tới hai người mới bắt đầu gặp phải địa phương. Đó là ở huyên náo bên trong phòng học, Diệp Tinh đang ở trên bàn đọc sách, bỗng nhiên một vị buộc tóc đuôi ngựa cô gái đi tới hắn trước bàn, cười hì hì nói, "Ngươi tốt, ta kêu Lâm Tiểu Ngư, ta có thể ngồi ở chỗ này sao?" Cô gái mặt mũi trắng nõn, ánh mắt phơi bày hình trăng lưới liềm, trong nháy mắt nhìn Diệp Tinh. Gò má mặt nàng trên có một cái nho nhỏ má lún đồng tiền. Thiếu nữ đứng ở trước bàn, Diệp Tinh ngẩng đầu nhìn lại, đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, mà đây đạo hình ảnh nhưng định cách ở Diệp Tinh trong đầu. Trong hai có tiếng huyên náo chuyển tới, Diệp Tinh ý thức càng thêm mơ hồ, hắn tựa hồ cái gì cũng không nghe rõ. Cuối cùng, hắn đầu góc một phiến chỗ trống, cũng chỉ có một đạo thanh âm thanh thúy đang không ngừng tái diễn. Ta kêu Lâm Tiểu Ngư. Đó là hắn nằm ngậm cũng nhớ ôm lấy cô gái. Thật xin lỗi. Diệp Tinh nắm thật chặt thời điểm màu xanh ra trời tinh thạch, trên mặt thê lương nước mắt tuột xuống, hắn thân thể co ro, dựa vào mộ bia, dần dần mất đi sinh mạng hơi thở. Chương 2, sống lại. Giọt. Trên đường xe chạy rộng rãi, tất cả loại xe cộ đang không ngừng hành xử, thỉnh thoảng có tiếng kèn chuyển tới. Đầu tháng 9, thời tiết vẫn nóng bức, ước chừng chưa tới 7 giờ, mặt trời cũng đã bắt đầu phụt ra phụt vô nóng bức hơi thở. Một tòa trên băng đá, một vị thanh niên đang nằm sấp ở phía trên, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây rơi xuống hắn trên mặt, tạo thành chấm lấm tấm. Lúc này vị thanh niên này tựa hồ đang ngủ. Đột nhiên, thanh niên mi mắt động một chút, sau đó mở ra. Hắn ngẩng đầu một cái, sau đó thấy được treo ở trong hư không mặt trời lớn. Mặt trời? Làm sao có thể? Ở đầu năm 80 mặt trời không phải cũng đã biến mất sao? Thanh niên lập tức ngây ngẩn. Trong trí nhớ, 8 cây trụ đen khổng lồ từ trên trời hạ xuống, hắc ám bao phủ toàn bộ trái đất, đến đây, bọn họ liền lại cũng không có gặp qua mặt trời. Toàn bộ trái đất tiến vào hắc ám ngày tận thế thời đại. Bất qua mấy giây sau, hắn ánh mắt nhưng bởi vì là ánh mặt trời trực tiếp soi mà có chút đau nhói, chỉ phải thu hồi ánh mắt. Ta trước không là chúng Bạch Nguyên Mãng độc tố sao? Ta lại không có chết. Thanh niên cứ việc trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra. Thanh niên chính là Diệp Tinh. Hắn suy tư một chút, thấy được xa xa vậy từng ngọn đồ sộ cao ốc lớn, thấy được ngựa lái trên đường xe cộ. Một tòa lầu cao trên màn ảnh lúc này còn phát một cái mỹ phẩm dưỡng da quảng cáo. Nơi này tình cảnh ta tựa hồ ở nơi nào thấy được qua. Diệp Tinh nhìn bốn phía, lúc này chung quanh cũng không có mấy người, nơi này thuộc về công viên một góc, bình thường rất ít có người tới. Này! Xa xa, có một người trung niên nam tử cầm điện thoại di động đang gọi điện thoại. Diệp Tinh trong lòng động một cái, hắn sờ một cái miệng túi mình, nhưng là túi bên trong trừ có một ít tiền lẻ, cũng không có điện thoại di động. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh trực tiếp đi tới vị kia bên cạnh trung niên nam tử. Cùng người đàn ông trung niên nói chuyện điện thoại xong, Diệp Tinh vội vàng nói, ngươi tốt, ta điện thoại di động thất lạc. Có thể hay không để cho ta gọi điện thoại? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Tinh một mắt, cười một tiếng, nói, xem ngươi tuổi như vậy hẳn vẫn là học sinh chứ. Cho. Hắn đưa điện thoại di động đưa tới. Cảm ơn. Diệp Tinh nói cảm ơn, hắn nhận lấy điện thoại di động, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trên ngày tháng. 7 giờ 27 phút. Thứ 7 ngày 5 tháng 9 năm 2020. Vâng. Xem tới điện thoại di động lên biểu hiện thời gian, Diệp Tinh đầu góc một hồi nổ ẩm. 10 năm trước, ta trở lại 10 năm trước. Diệp Tinh trong mắt có vẻ khó tin. Hắn mượn điện thoại di động chính là cha nhìn một chút hiện tại rốt cuộc là thời gian lúc nào. Mà hắn trí nhớ vậy đang nhanh chóng lật bay. Đúng, cảnh tượng của nơi này đúng là 10 năm trước, ở ngày 5 tháng 9, ta nhớ ban đầu ngủ ở chỗ này liền một đêm. Nhìn một cái bốn phía, chỗ sâu trong óc trí nhớ nhanh chóng bị nhớ lại. Ngươi thế nào? Bên cạnh, người đàn ông trung niên xem Diệp Tinh cầm được điện thoại di động. Liền bắt đầu ngẩn người, không nhịn được hỏi, xem hắn trong mắt rõ ràng có một chút cảnh giác. Nghe được người đàn ông trung niên nói, Diệp Tinh nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, hắn đưa điện thoại di động đưa tới, nói, xin lỗi, số điện thoại kia ta lập tức không nhớ nổi. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, cất điện thoại di động nhiệt tâm nói, phía trước cách đó không xa có cục công an, ngươi nếu như có chuyện có thể đi nơi nào nhờ giúp đỡ. Diệp Tinh ứng phó đôi câu, nhanh chóng rời đi nơi này. Bây giờ thật là năm 2020. Lúc này Diệp Tinh nhìn bốn phía, trong mắt còn có không tưởng tượng nổi. Năm 2020, hết thể như cũ, nhưng là 2 năm sau tháng 9, lại có màu đen trụ khổng lồ hạ xuống, hai nạn hạ xuống. Bởi vì không có ánh mặt trời, phần lớn thực vật tử vong, coi như là loài người, động vật vậy bị khắp mọi mặt ảnh hưởng đến, trong thời gian ngắn ngủi, trên trái đất sinh mạng tử vong hơn nữa. Bất quá, mặc dù ở vào hắc ám thời đại, nhưng là hắc ám trụ khổng lồ vậy cho ra đổ sộ đại cơ duyên. Ở hắc ám trụ khổng lồ hạ xuống sau đó, từng đạo lưu quang không ngừng từ phía trên xuất hiện, lưu hướng bốn phía, lưu quang bên trong ẩn chứa có công pháp, linh lực tinh thạch vân. Vân. Những công pháp này hoàn toàn chính là tu luyện công pháp, toàn bộ trái đất lập tức tiến vào lúc tu luyện đời, không ngừng có vận khí tốt cường giả toát ra. Ở hắc ám bao phủ hạ, cường giả không ngừng xuất hiện kéo theo, nhưng là trật tự không ngừng tan vỡ. Nhưng là, loài người có thể tu luyện, những động vật kia cũng nhận được công pháp cùng với linh lực tinh thạch. Ở linh lực tinh thạch cùng một ít bí thuật dưới sự giúp đỡ, chúng linh trí biên độ lớn tăng lên, thậm chí không kém gì loài người, chúng nghiên cứu công pháp, bắt đầu con đường tu luyện, trở thành dị thú. Sau đó, loài người cùng dị thú bây giờ bắt đầu chiến đấu. Hàng loạt thành trì bị phá xấu xa, hắc ám dưới, loài người do vừa mới bắt đầu nội đấu đi về phía đoàn kết, loại chuyện này một mực kéo dài 8 năm, cũng chính là Diệp Tinh tử vong lúc một khắc kia. Sau chiến đấu có thể sẽ còn tiếp tục kéo dài nữa. Trong lòng yên lặng suy nghĩ, nhìn chung quanh quen thuộc tình cảnh, Diệp Tinh đã xác định mình sống lại. Trên thực tế, vậy hắc ám thời đại hạ xuống, trái đất đại biến, hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Hiện tại coi như sống lại rất không tưởng tượng nổi, Diệp Tinh vẫn nhanh chóng thích đồng ý. Kiếp trước ngày hôm nay hẳn là đại học Hải Thị ghi danh cuộc sống, mà ta bởi vì là chuyện của cha mẹ mà buông tha đi học, vậy đoạn tuyệt. Cùng Tiểu Ngư giữa liên lạc. Diệp Tinh trong lòng suy nghĩ, hắn bình tĩnh tim bỗng nhiên không nhịn được nhảy lên, trong đầu một đạo thân ảnh hiện ra. Lâm Tiểu Ngư, hắn chỉ nhớ chỗ sâu vĩnh viễn không quên được cô gái. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Diệp Tinh trong mắt tràn đầy vẻ kích động, hắn nhanh chóng chạy tới bên lề đường, cản lại một chiếc xe taxi. Sư phụ, đi đại học Hải Thị. Diệp Tinh vội vàng nói. Chàng trai, xem ngươi gấp như vậy hẳn đi đại học Hải Thị ghi danh chứ. Tài xế xem Diệp Tinh hình dáng, cười cười nói. Xe khởi động, nhanh chóng lái về phía một nơi khu vực. Sống lại ở ngày hôm nay, chẳng lẽ là ông trời muốn cho ta đền bù trong lòng tiếc nuối. Diệp Tinh ở ngày tận thế bên trong trải qua cuộc chiến sinh tử cũng không thay đổi chút nào tâm trạng, lúc này lại giống như mới biết yêu thiếu niên đi gặp của mình thích cô gái vậy, căn bản không cách nào bình tĩnh. Một mực qua 40 phút, xe mới rốt cuộc đã tới đại học Hải Thị cửa. Diệp Tinh hít sâu một hơi, nhanh chóng vào. Cách đại học Hải Thị cửa trường học cách đó không xa, lúc này một vị cô gái tiếu như vậy đứng. Cô gái thân mặc đồ màu trắng quần áo, ghim một cái đuôi ngựa bím tóc, dung mạo không tính là tuyệt đẹp, nhưng là cảm giác nhưng rất trong lành, da thịt trắng nón lại là nàng tăng thêm rất nhiều phút. Ở một vài chỗ thỉnh thoảng có nam sinh ánh mắt xem ra. Đánh như thế nào không thông điện thoại đâu. Không phải nói xong 7 giờ 10 phút ở chỗ này tập hợp sao. Cô gái trong mắt có vẻ lo lắng vẻ, không ngừng gọi điện thoại di động, nhưng luôn là thất vọng. Bạn học, có cần giúp đỡ gì không? Xa xa, một vị tự nhận là có chút đẹp trai nam sinh đi tới, nhìn cô gái mỉm cười nói. Không có sao. Cô gái lắc đầu một cái, từ chối khéo nam sinh trợ giúp, sau đó lại bắt đầu bấm trong điện thoại di động cái đó quen thuộc dãy số. Tiểu Ngư. Đông nhiên, một giọng nói chuyển tới, cô gái nhìn về phía một nơi, nhìn về phía đạo thân ảnh quen thuộc kia, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui thích. Chương 3, ta rất nhớ ngươi. Lâm Tiểu Ngư nhỏ chạy tới, vui vẻ nói, Diệp Tinh, ngươi rốt cuộc đã tới à, ta cũng cứ gọi cho ngươi mười mấy điện thoại. Điện thoại di động bị ăn trộm. Diệp Tinh mỉm cười nói. Nhìn trước mắt chỉ tồn tại ở trí nhớ chỗ sâu cô gái, Diệp Tinh trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện. Lâm Tiểu Ngư, cùng hắn lớp 8 phân ở một lớp. Lúc ấy vị kia cười híp mắt nhìn hắn cô gái, nhưng ở lần đầu gặp mặt ngay tại hắn trong lòng để lại khó mà xóa nhòa dấu vết. Hắn cùng nàng, cùng nhau học tập, cùng tiến lên trường trung học phổ thông, lớp 10 không chung lớp, đến lớp 11 lại chia tới lớp 1. Hắn thích Lâm Tiểu Ngư, mỗi một lần thấy được Lâm Tiểu Ngư, trong lòng sẽ có không nói ra được sợ hãi. Mà hắn biết, Lâm Tiểu Ngư vậy thích hắn. Cho nên, ở lớp 12 một năm kia, hắn bày tỏ. Lâm Tiểu Ngư đón nhận, bất quá lớp 12 lấy học nghiệp làm trọng, bọn họ ước định tốt cùng nhau thi EH thành phố đại học, sau đó liền chung một chỗ. À, điện thoại di động làm sao trống đâu? Những cái kia kẻ cắp quá ghê tởm. Lâm Tiểu Ngư tức giận nói. Nhìn trước mắt cô gái một mặt tức giận bất bình dáng vẻ, Diệp Tinh bỗng nhiên tiến lên một bước, sau đó đem trước mắt cô gái trực tiếp kéo vào trong ngực. Lâm Tiểu Ngư lập tức ngây ngẩn, ngơ ngác không muốn biết làm gì. Tiểu Ngư. Diệp Tinh ôm thật chặt trước mắt cô gái, cảm thụ quen thuộc kia hơi thở, trong mắt có một cổ chua xót cảm. Kiếp trước Diệp Tinh mẫu thân đoạn thời kỳ này bị kiểm tra ra ung thư gan, hơn nữa còn là thời kỳ cuối, phụ thân liều mạng kiếm tiền nhưng bởi vì quá độ mệt nhọc, trên đường về nhà không cẩn thận chạy xe té gãy chân, toàn bộ nhà ấm áp lập tức xảy ra biến cố to lớn. Mà đang ước mơ cùng Lâm Tiểu Ngư đời sống đại học Diệp Tinh đảm đương nổi liền gia đình trách nhiệm. Ở đại học Hải Thị ghi danh trước một đêm, hắn suy nghĩ một đêm, lựa chọn buông tha tiến vào đại học Hải Thị, hơn nữa, bao gồm buông tha Lâm Tiểu Ngư. Hắn chẳng ngờ Lâm Tiểu Ngư cùng hắn cùng nhau chịu đựng áp lực thật lớn. Trong trí nhớ, hắn ở công viên sau khi tỉnh lại trực tiếp đi trước bệnh viện, sau đó đem mình tất cả số điện thoại gạch bỏ, mà Lâm Tiểu Ngư ở đại học Hải Thị cửa trường học đợi cả ngày, nhưng không có chờ được hắn đến. Giữa hai người liên lạc hơi ngừng. Đến đây, tại đại học bên trong hai người không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Một năm rưỡi sau đó, Diệp Tinh lưng beo to lớn món nợ, mà mẫu thân sinh mạng vậy đi tới cuối, phụ thân không lâu sau qua đời. Sau đó, hắc ám thời đại hạ xuống. Hắn những thứ khác người cùng nhau, đi theo đại quân ở di chuyển, ở hắc ám ngày tận thế bên trong vùng ấy, chạy trốn. Thời gian năm thứ năm, hắn cùng Lâm Tiểu Ngư gặp nhau lần nữa. Thời điểm đó Lâm Tiểu Ngư ngây thơ, nụ cười đã hoàn toàn mất đi, nàng lạnh lùng, tựa như không có bất kỳ tình cảm. Nàng ở hắc ám trong thời đại nhanh chóng quật khởi, trong thời gian ngắn ngủi trở thành vương cảnh cường giả, là nổi bật nhất một nhóm cường giả, danh hiệu băng vương. Phế tích thành trì hai người, quan hệ hờ hững chung sống 2 năm. Năm thứ 7 sau đó, Lâm Tiểu Ngư vì cứu hắn chết đi. Tiếp theo, Diệp Tinh giống như cái xác biết đi vậy sống 3 năm. Phụ mẫu chết đi, thích nhất cô gái vì cứu hắn chết ở hắn trước mắt, mà hắn một mực đang suy nghĩ mình tại sao còn sống. Có lẽ hắn chỉ là và những người khác như nhau, chỉ là vì còn sống mà sống, không có khát vọng, không có theo đuổi, vô tri vô giác, trên đời gian kéo dài hơi tàn. Lâm Tiểu Ngư sau khi chết, hắn không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như ban đầu ở Đại học Hải Thị ghi danh trước làm bất đồng lựa chọn, phải chăng kết cục sẽ có nơi không cùng. Đó không phải là hắn mong muốn kết cục. Tiểu Ngư, ta thật rất nhớ ngươi. Diệp Tinh hơi nhắm mắt lại, không để cho mình nước mắt lưu lại, hắn thanh âm đều có điểm khàn khàn. Kiếp trước 10 năm thời gian, hắn nằm mộng cũng nhớ ôm một chút Lâm Tiểu Ngư, nhưng là cái này chuyện đơn giản nhưng xứ hắn cả đời không cách nào mong đợi đạt tới. Tựa hồ cảm nhận được Diệp Tinh tâm trạng biến hóa, Lâm Tiểu Ngư đưa ra mình hai tay, vậy ôm lấy hắn, khẽ cười nói, Diệp Tinh, chúng ta không phải mới mấy ngày không có gặp mặt sao? Ngươi đối với ta thích lại sâu hơn sao? Đúng, sâu hơn. Diệp Tinh buông lỏng trước mắt cô gái, trong mắt chua xót dần dần tiêu đi, tiếp đó một cổ khó nói nên lời vui sướng cảm xông lên óc. Hắn sống lại, hết thể cũng còn chưa có xảy ra, mẫu thân còn có một năm thời gian nửa tiếng, hắc ám thời đại vậy còn có 2 năm thời gian mới sẽ bùng nổ, hắn tất cả tiếc nuối cũng có thể được đền bù. Đáng tiếc, như thế đáng yêu, mắt mẽ niên muội lại đã có chủ. Bên cạnh, vị kia tới đến gần học trưởng thấy Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xoay người rời đi nơi này. Đi, Diệp Tinh, nếu ngươi tới, chúng ta cùng đi ghi danh đi. Lâm Tiểu Ngư cười hì hì nói, nàng trong mi mắt doanh nụ cười, trên gương mặt còn xuất hiện một cái lúm đồng tiền, kéo Diệp Tinh tay muốn đi một nơi đi tới. Đại học Hải Thị là nàng cùng Diệp Tinh ước định thi đậu. Diệp Tinh để tay sau lưng nắm tay nàng, một tay khác nắm nàng dương hành lý, nói, Tiểu Ngư, ngày hôm nay ta ghi danh sau phỏng đoán sẽ không đợi ở trong trường học. Lâm Tiểu Ngư sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn Diệp Tinh, nói, có ý gì? Diệp Tinh không có dấu dếm, đem mình tình huống của cha mẹ nói một lần. Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lo âu, nàng trực tiếp từ mình trong ví tiền lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, nói, Diệp Tinh, nơi này là 10.000 đồng tiền, ngươi trước cầm đi cho bá phụ bá mẫu dùng. Nàng gặp qua Diệp Tinh ba mẹ, ở quê quán, bọn họ hai nhà khoảng cách không phải quá xa, mùng hai biết sau đó, thỉnh thoảng Lâm Tiểu Ngư còn tới Diệp Tinh nhà tới chơi. Không cần, Tiểu Ngư, chuyện tiền ta có thể giải quyết, hơn nữa của mẹ ta bệnh cũng không phải là không thể chữa. Diệp Tinh lắc đầu nói, Lâm Tiểu Ngư gia cảnh cùng gia cảnh của hắn kém không nhiều, cái này 10.000 đồng tiền là Lâm Tiểu Ngư phụ mẫu cho tiền sinh hoạt. Không có cái này 10.000 đồng tiền, phỏng đoán Lâm Tiểu Ngư ăn uống cũng thành vấn đề. Gặp Diệp Tinh kiên quyết từ chối, Lâm Tiểu Ngư chỉ có thể thu hồi, nàng nhìn Diệp Tinh hỏi, như vậy ngươi tiếp theo dự định làm gì? Tạm thời sẽ nghỉ học một đoạn thời gian. Diệp Tinh đem trong lòng nghĩ kỹ kế hoạch nói ra.
Nghỉ học.
Lâm Tiểu Ngư cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.
Không cần lo lắng, chậm nhất là nửa năm sau ta liền có thể lại trở lại trường học.
Diệp Tinh nói.
Kiếp trước, đối mặt bệnh ung thư cùng bệnh không có bất kỳ biện pháp, nhưng là lúc tu luyện đời đến sau đó, những thứ này bệnh căn bản không coi vào đâu.
Diệp Tinh có nắm chắc đem mẫu thân bệnh hoàn toàn chữa khỏi.
Tốt lắm, không cần lo lắng, chúng ta đi trước ghi danh, sau đó đưa ngươi đi phòng ngủ, ta lại đi giải quyết nghỉ học sự việc.
Diệp Tinh đánh chụp Lâm Tiểu Ngư đầu nhỏ, cười nói.
Ừ, không quá ta làm xong sau đó cùng ngươi đi nhìn một chút bá phụ bá mẫu.
Lâm Tiểu Ngư liền vội vàng nói.
Diệp Tinh gật đầu một cái.
Nhìn trước mắt thiếu nữ, hắn trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn.
Kiếp trước hắn không có lựa chọn nói cho Lâm Tiểu Ngư, hắn biết Lâm Tiểu Ngư tính cách, hắn chẳng ngờ mình liên lụy Lâm Tiểu Ngư.
Kiếp trước từ hôm nay trở đi, hắn và Lâm Tiểu Ngư hoàn toàn thành hai cái không liên hệ nhau song song tuyến, coi như gặp mặt lại, vậy giống như người xa lạ vậy, lại cũng không khả năng trở lại lúc ban đầu. Nhưng là bắt đầu từ hôm nay, hết thể lại xảy ra thay đổi.
Chương 4, tu luyện.
Diệp Tinh giúp Lâm Tiểu Ngư đem đồ vật cũng rời đến phòng ngủ. Sáu người trong phòng ngủ, lúc này cái khác năm người cũng không có tới. Sau đó, Diệp Tinh trước đi trường học làm thủ tục nghỉ học địa phương, hỏi thăm một chút làm nghỉ học yêu cầu một ít vật liệu. Căn cứ quy định, đại học nghỉ giờ học gian tối đa là 2 năm. Làm xong những thứ này sau đó, Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư liền đi trước bệnh viện. Bệnh viện một nơi, một vị chống gậy người đàn ông trung niên đang từng bước chật vật đi, trong tay hắn còn cầm một ít tờ đơn. Nam tử thân thể to lớn, trên mặt nhưng tràn đầy tang thương vẻ, tóc mai trô còn có một chút tóc trắng lộ ra.
Ba.
Thấy nam tử, Diệp Tinh vội vàng chạy tới.
Tiểu Tinh.
Diệp Kiến An thấy mình nhi tử, trên mặt nở một nụ cười, cơ cơ trong tay tờ đơn nói, cho mẹ ngươi cầm một chút thuốc.
Diệp ba bá.
Diệp Tinh bên cạnh, Lâm Tiểu Ngư vội vàng hô.
Là Tiểu Ngư à?
Diệp Kiến An mỉm cười gật đầu. Hắn đã sớm phát giác nhi tử mình cùng Lâm Tiểu Ngư quan hệ giữa, nhưng lúc này nhưng trong lòng thở dài một cái. Hiện tại nhà bọn họ đổi làm cái này, Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư kết quả cuối cùng như thế nào, ai cũng không cách nào dự liệu.
Ba, ngươi liền ngồi ở chỗ này, ta đi lấy thuốc.
Diệp Tinh nhìn mình phụ thân, cố nén trong lòng chua xót.
Phụ thân hắn chỉ có 40 mấy tuổi, nhưng là kiếp trước mẫu thân bị cha ra ung thư gan thời kỳ cuối. Phụ thân tinh thần lập tức đổi được vô cùng mệt mỏi, đùi phải té gãy sau đó, không người nào nguyện ý chiêu hắn công tác, cả người lại là bị đổ sộ đả kích lớn.
Một năm rưỡi trong thời gian, 40 mấy tuổi Diệp Kiến An tóc cơ hồ bạc hết, nhìn như giống như là 70 tuổi cụ già vậy. Ở Lưu Mai qua đời sau đó, hắn cũng là một bệnh không dậy nổi, cuối cùng ước chừng qua 10 ngày, hắn đi ngay.
Phụ mẫu lần lượt rời đi, đối với Diệp Tinh đả kích rất lớn, hắn chút nào không dễ dàng đi ra, hắc ám thời đại hạ xuống, sau đó hắn ở ngày tận thế bên trong vùng vây sinh tồn.
Cầm thuốc một lấy một ít thuốc, sau đó Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, Diệp Kiến An đi tới một tòa bên trong phòng bệnh. Lúc này một tòa trên giường bệnh đang nằm một vị sắc mặt có chút tái nhợt người phụ nữ trung niên.
Tiểu Tinh.
Lưu Mai thấy nhi tử mình đến, trên mặt có vẻ tươi cười, sau đó lại thấy được Lâm Tiểu Ngư, vội vàng nói, Tiểu Ngư, ngươi cũng tới.
Bá mẫu.
Lâm Tiểu Ngư đem mua một ít thứ buông xuống.
Diệp Tinh yên lặng đứng, nhìn mình mẫu thân, ánh mắt thậm chí đều có điểm đỏ.
Kiếp trước mẫu thân trị liệu thời gian ngừng. Cái đó ôn hòa mẫu thân bị bệnh lâu ngày hành hạ không được dạng người. Vì chẳng ngờ đối với nhi tử mình tạo thành gánh vác, thậm chí có mấy lần muốn tự sát, khóc đối với Diệp Tinh nói đúng không dạy hắn, thẳng đến sinh mạng một khắc cuối cùng đều mang áy náy.
Nghiêm mẫu từ phụ, từ nhỏ mẫu thân Lưu Mai cũng rất cưng chịu Diệp Tinh, Diệp Tinh đối với nàng lệ thuộc vào rất lớn.
Mẫu thân cái chết đối với hắn là một cái đồ sộ đả kích lớn, hắn mới không tới 20, mẫu thân cũng không có hưởng qua một chút phúc. Ở Lưu Mai chết đi mấy tháng, hắn thường xuyên trong mộng tỉnh lại, mỗi một lần đều bị nước mắt làm ướt gương mặt. Con muốn nuôi mà cha không đợi, thời điểm đó hắn trải qua trong đời lần đầu tiên đổ sộ đả kích lớn. Hiện tại, mẫu thân chỉ như vậy sống sờ sờ lưu lại ở trước mặt hắn.
Mụ.
Diệp Tinh tiến lên, đem mình mẫu thân tay cầm ở, thanh âm đều có điểm nghẹn ngào.
Thế nào, Tiểu Tinh?
Lưu Mai phát giác nhi tử mình một chút dị thường, không nhịn được hỏi.
Hít sâu một hơi, Diệp Tinh nhìn mình mẫu thân cười nói, mụ, ngươi nhất định có thể khá hơn, ta bảo đảm.
Ừ, mụ mụ còn muốn xem ngươi cưới vợ đây.
Lưu Mai cười nói. Nàng nhìn một cái bên cạnh Lâm Tiểu Ngư.
Nhất thời, Lâm Tiểu Ngư trên mặt có một chút đỏ thắm leo lên.
Tiểu Tinh, ngày hôm nay không phải ngươi và Tiểu Ngư ghi danh thời gian sao?
Bên cạnh, Diệp Kiến An hỏi.
Hắn biết Đại học Hải Thị ghi danh thời gian.
Diệp Tinh suy nghĩ một chút, nói, ba, ta dự định nghỉ học một đoạn thời gian.
Nghỉ học.
Diệp Kiến An, Lưu Mai sắc mặt cũng hơi biến hóa.
Xem phụ mẫu diễn cảm, Diệp Tinh vội vàng nói, không quá ta bảo đảm tối đa nghỉ học nửa học kỳ, ta đã cùng trường học bên kia nói qua.
Diệp Kiến An gặp Diệp Tinh đã tiền trảm hậu tấu, hắn thở dài một cái, nói, nếu ngươi quyết định, vậy chúng ta khó mà nói cái gì. Nhưng là cái này nửa học kỳ sau đó, bỏ mặc chúng ta tình huống như thế nào, ngươi nhất định phải tiến vào Đại học Hải Thị bên trong học tập.
Đúng vậy, Tiểu Tinh, ngươi thi EH thành phố đại học là thôn chúng ta Quang Vinh, tuyệt đối không thể thôi học. Lưu Mai vậy vội vàng nói. Diệp Kiến An trường trung học phổ thông thôi học, Lưu Mai tiểu học đọc mấy năm liền không đọc, hiện tại Diệp Kiến An ở trong xã hội tìm đều là một ít việc thể lực, Lưu Mai lại là chỉ có thể tìm một ít rửa chén cùng sống. Không có kiến thức, ở trong xã hội liền sẽ thấp người một các loại. Coi như sinh nặng hơn bệnh, nàng cũng không muốn chế mãi mình đứa nhỏ. Ta biết. Diệp Tinh gật đầu, hắn suy nghĩ một chút hỏi, ba, mụ trị liệu tiền thế nào? Tiểu thúc ngươi, tiểu cứu cũng mượn tiền, có chừng 100.000, cộng thêm nhà chúng ta một ít tích góp, tạm thời không cần là chuyện tiền lo lắng. Diệp Kiến An nói. Gật đầu một cái, Diệp Tinh biết tình huống này, kiếp trước chữa trị mẫu thân chi phí có rất lớn một phần chia đến từ tiểu thúc của hắn, tiểu cứu. Ở bệnh viện đợi một lát, đem thủ tục nghỉ học một ít vật liệu để cho mình phụ mẫu ký tên, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư lại đi trước trường học, đem thủ tục nghỉ học đưa ra liền đi lên. Tiểu Ngư, ta còn có việc, ngươi liền đợi ở trường học đi, ta một lát đi mua cái điện thoại di động, sau đó gọi điện thoại cho ngươi. Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư nói. Ừ, Lâm Tiểu Ngư gật đầu một cái, một mặt trịnh trọng nói, Diệp Tinh, ngươi có chuyện nhất định phải nói cho ta, còn có chuyện tiền, ta cũng tới nghĩ một chút biện pháp. Biết, bà quản gia nhỏ. Diệp Tinh mỉm cười sờ một cái Lâm Tiểu Ngư đầu. Nhìn Lâm Tiểu Ngư rời đi, Diệp Tinh hít sâu một hơi, sải bước đi ra đại học Hải Thị. Mua xong điện thoại di động, làm xong mở điện thoại di động sau đó, Diệp Tinh cho phụ mẫu, Lâm Tiểu Ngư gọi điện thoại, sau đó hắn trở lại bên trong phòng mướn. Để cho tiện Lưu Mai chữa trị, Diệp Kiến An ở thành phố Thượng Hải mướn một cái nhà, hắn diện tích rất nhỏ, một phòng khách thêm một phòng vệ sinh. Sự việc tạm thời kết thúc, tiếp theo bắt đầu tu luyện. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh ngồi xếp bằng xuống. Sống lại trở về, hắn ưu thế lớn nhất chính là kinh nghiệm tu luyện của mình. Hắn ngồi xếp bằng, trên mình tựa hồ có một chút khí tức nóng bỏng phát ra, chỉ bất quá hơi thở này rất yếu ớt, coi như người khác ở chỗ này, cũng không nhất định có thể phát hiện cái gì. Lúc này hắn ý thức nhưng ở phát ra, tiếp xúc chung quanh hư không. 1 phút, 2 phút, 5 phút, một mực qua 10 phút thời gian, đồng nhiên Diệp Tinh mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ vui thích. Rốt cuộc cảm ngộ được không trung yếu ớt linh lực, chỉ hao tốn 10 phút thời gian, so đời trước nhanh 10 lần. Diệp Tinh trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Hắn tiếp tục ngồi xếp bằng, ở hắn cảm ứng được, những linh lực này bắt đầu chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn. Dựa theo như vậy tốc độ, đại khái cần một ngày thời gian ta liền có thể ngưng tụ linh lực hạt giống, nhập môn thành công. Diệp Tinh phán đoán một hạ tốc độ tu luyện của mình. Kiếp trước 8 trụ hắc ám khổng lồ hạ xuống, loài người bắt đầu lúc tu luyện đời, mà tu luyện một đường, phân vị nhập môn, luyện thể, thức tỉnh, vương cảnh, hoàng cảnh 5 cảnh giới lớn. Nhập môn tức là vận chuyển công pháp, trong tim chỗ ngưng tụ ra linh lực hạt giống. Chương 5, nhập môn thành công. Nhập môn là trong tim chỗ ngưng tụ ra linh lực hạt giống. Ngưng tụ sau khi thành công liền bắt đầu tiến vào luyện thể giai đoạn, ở linh lực hạt giống rội rửa, bên trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, cốt, kinh mạch, huyết dịch, bị nhục cũng sẽ ở linh lực hạt giống hạ rèn luyện một lần. Nguyên vẹn rèn luyện sau khi kết thúc liền tiến vào thức tỉnh cảnh giới, có thể khống chế trong hư không linh lực, từ tiến hành khoảng cách xa công kích, nhất niệm dưới áp chế người khác. Thật thành thục độ đạt tới trình độ nhất định, đối với linh lực nắm trong tay không ngừng tăng cường, thậm chí có thể tiếp xúc đến trong hư không nào đó loại cường đại tự nhiên linh lực, vậy thì bước vào vương cảnh. Kiếp trước Diệp Tinh có thể tùy tiện khống chế ngọn lửa, mà Lâm Tiểu Ngư thì có thể khống chế băng. Dĩ nhiên, nhập môn, luyện thể, thức tỉnh, vương cảnh cùng tất cả cảnh giới đều cần đối ứng công pháp mới có thể tu luyện thành công. Xem hiện tại Diệp Tinh vận chuyển chính là kiếp trước tu luyện tinh hoa quyết, chỉ có thích hợp mình thuộc tính tu luyện mới sẽ rất nhanh chóng, nếu như thuộc tính không hợp, mặc dù cũng có thể tu luyện thành công, nhưng là tốn hao thời gian có thể nhiều trăm lần, ngàn lần vượt quá. Cho nên, hiện tại cái này tinh hỏa quyết cũng chỉ có Diệp Tinh có thể tu luyện, coi như để cho mình phụ mẫu, Lâm Tiểu Ngư tu luyện, bọn họ cũng không cách nào thành công. Tự tiện tu luyện càng có nguy hiểm rất lớn. Dĩ nhiên, Diệp Tinh phụ mẫu ở hắc ám trụ khổng lồ hạ xuống trước cũng đã tử vong, nói không chừng là ngọn lửa người dị năng, nhưng là an toàn hơn xác nhận, vậy chí ít cần Diệp Tinh thực lực đạt tới vương cảnh sau mới có thể phán đoán. Ý nghĩ trong lòng thu liễm, Diệp Tinh chỉ như vậy ngồi xếp bằng, từng lần một vận chuyển tinh hỏa quyết. Trong hư không yếu ớt linh lực ở tinh hỏa quyết dưới tác dụng, bắt đầu không ngừng tràn vào đến trong cơ thể hắn, hơn nữa trong tim chỗ bắt đầu tụ tập. 1 tiếng, 2 tiếng, theo thời gian đưa đẩy, những cái kia tụ tập linh lực càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí mắt thường có thể gặp. Đó là từng hạt tròn kỳ dị điểm sáng màu vàng. Linh lực tụ tập bắt đầu không ngừng xoay tròn, tự thân chậm rãi ngưng tụ chung một chỗ. Thời gian đảo mắt, 1 ngày trôi qua. Thành công. Ở nào đó thời khắc này, Diệp Tinh bỗng nhiên mở mắt, hắn trong mắt lộ ra vẻ vui sướng vẻ. Lúc này trong cơ thể hắn nơi bùng tim, một viên chỉ có ngón nút xây lớn nhỏ màu vàng tròn đan ở xoay tít xoay tròn. Theo xoay tròn, một ít điểm sáng màu vàng tràn ra, tiếp xúc đến Diệp Tinh tim. Tim hắn phốc thông núp ních, tựa hồ so với trước kia càng có sức sống. So ta tưởng tượng muốn dễ dàng một chút. Diệp Tinh tràn đầy mừng rỡ, ngưng tụ linh lực hạt giống cũng không dễ dàng, kiếp trước Diệp Tinh thất bại 3 lần mới thành công. Hơn nữa mới bắt đầu cảm ngộ linh lực cũng là rất khó. Nhưng là hết thệ các thứ này đối với kiếp trước cuối cùng đạt tới hoàng cảnh Diệp Tinh mà nói, căn bản không tính là cái gì. Đứng lên, Diệp Tinh trên mình nhất thời có một ít mùi hôi thối chuyển tới, trên y phục còn có một chút màu đen tạp chất, đây là ngưng tụ linh lực hạt giống phía sau xích đi ra ngoài. Hắn nhanh chóng tiến vào phòng tắm cọ rửa một lần. Trước gương, một vị thanh niên đẹp trai đứng, chỉ bất quá trên người bắp thịt hơi có chút phân tán. Hắn toàn thể ra nhìn như phơi bày cổ đồng sắc, tràn đầy khí dương cương. Vóc dáng tựa hồ cao hơn một chút, một ít mỡ vậy phải biến mất. Diệp Tinh trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn thân cao có 1m8, bất quá thân thể hơi mập, hiện tại vào cơ thể thành công, những thứ này nhanh chóng lấy được cải thiện. Trên mặt không có bất kỳ mụn vết sẹo, Diệp Tinh mặc dù không phải là cao cấp xoay ca, nhưng vậy coi là đẹp trai, bây giờ nhìn lại là sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Ban đầu ở trường trung học phổ thông, Diệp Tinh nhưng mà nhận được mười mấy bức thư tình. Dĩ nhiên, đối mặt những thứ này thư tình, Diệp Tinh cũng không có xem, trực tiếp ném. Nắm quả đấm, hoạt động một chút thân thể, Diệp Tinh cả người đùng đùng văng lên. Ngưng tụ ra linh lực hạt giống, lực lượng tăng lên một ít. Diệp Tinh cảm thụ mình một chút lực lượng. Linh lực hạt giống ngưng tụ thành công, chủ yếu nhất vẫn là trạng thái tinh thần của hắn đạt tới một người vô cùng là kinh người bước, ngũ quan cảm giác rất bén nhạy. Cách đó không xa một con muỗi đập cánh thanh âm tựa hồ cũng bị hắn nghe được. Hiện tại chỉ là bước đầu tiên, trên thực tế Diệp Tinh biến hóa không tính lớn, tiếp theo bắt đầu luyện thể, mới là Diệp Tinh nhanh chóng lột xác thời điểm. Thật là đói. Cầm lấy điện thoại ra, Diệp Tinh cho mình phụ mẫu, Lâm Tiểu Ngư phân đừng gọi điện thoại, sau đó rời đi phòng trọ. Hắn nhanh chóng đi tới một cái quán ăn, một hơi điểm 20 cái bánh bao. Tiểu huynh đệ, ngươi điểm như thế nhiều có thể ăn xong sao? Lúc này quán ăn bên trong cũng không có quý khách, nhà ăn lão bản tự mình đem bánh bao đưa ra, tò mò hỏi. Ta tương đối có thể ăn. Diệp Tinh cười một tiếng, trực tiếp ngồi xuống. Hiện tại hắn đói đến cơ hồ có thể nuốt vào một con trâu. Hai miệng một cái bánh bao, 20 cái bánh bao ở nhà ăn lão bản trợn mắt hốc mồm bên trong nhanh chóng tiến vào Diệp Tinh trong bụng. Lão bản, lại tới 10 cái bánh bao. Sau khi ăn xong, Diệp Tinh cảm giác được mình còn có chút đói. Tiểu huynh đệ, ta phục. Nhà ăn lão bản ngạc nhiên nói, nhanh chóng đem bánh bao cầm tới. Ta cảm thấy ngươi có thể đi tham gia dạ dày đại vương thi đấu, nói không chừng có thể lấy được cái gì hạng. Hiện tại rất nhiều khẩu vị lớn người ở trên mạng xuất hiện, thậm chí đặc biệt mở video, cho nên khẩu vị lớn cũng không phải là quá làm người ta giật mình. Cười một tiếng, Diệp Tinh không có nói gì, hắn nhanh chóng đem trước mắt 10 cái bánh bao tiêu diệt hoàn, lúc này hắn cảm thấy cảm giác đói bụng mới phải liền rất nhiều. Hô! Cái này là bắt đầu, tiếp theo luyện thể ăn càng nhiều. Đi ra cửa tiệm, Diệp Tinh trong lòng ngầm nói, hắn nhìn bốn phía, suy nghĩ chuyện kế tiếp. Hiện tại nhập môn đã thành công, nên đi nơi nào tìm nhân sâm 500 năm trở lên chữa trị ung thư gan. Bệnh ung thư ở bây giờ là rất khó trị liệu, nhưng là ở hắc ám ngày tận thế thời đại nhưng không là vấn đề, ở linh lực dưới sự giúp đỡ, những cái kia tế bào ung thư sẽ bị nhanh chóng giết chết. Nhưng là đang giết chết tế bào ung thư thời điểm, đối với người bệnh tự thân vậy sẽ tạo thành tổn thương, đây là cần phụ trợ một ít dược liệu. Nhân sâm, ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, 500 năm trở lên nhân sâm, lấy Diệp Tinh nắm giữ linh lực, hoàn toàn có thể từng bước đem Lưu Mai chữa trị thành công. Dĩ nhiên, còn có cái khác một ít chân quý bảo vật có thể trị, nhưng là lấy nhân sâm hiệu quả nhất là rõ rệt. Ở một năm sau thành phố Thượng Hải trên buổi đấu giá, một buổi liền nặng 90 khắc 500 năm nhân sâm hoang dại bán đấu giá 110 triệu giá trên trời, đến lúc đó chỉ cần ta tiền trên người vượt qua 110 triệu, bụi cây kia nhân sâm hoang dại rất có thể bị ta đấu giá được trong tay. Diệp Tinh nhớ lại kiếp trước mình biết một ít tin tức. Lúc ấy tin tức này ùn ùn kéo đến, coi như hắn không thế nào chú ý đều biết. Nếu như cái này một năm thời gian những cách khác không có bất kỳ tác dụng, phòng đấu giá này chính là ta lớn nhất cơ hội. Cho nên, tiếp theo ta phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Một năm sau 500 năm nhân sâm hoang dại xuất hiện là Diệp Tinh duy nhất biết phương pháp. Hiện tại mụ nằm viện, ba chân phải của hắn vậy té gãy, những thứ này đều cần tiền. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Kiếp trước hắn liều mạng kiếm tiền, một ngày phải làm cho tốt mấy việc làm, người giao hàng, khiêng gạch, làm linh công vân. Vân. Chỉ cần có thể kiếm đến tiền, hắn chuyện gì đều nguyện ý làm. Chương 6, Linh Khải Thuật. Bởi vì không có lên đại học, chỉ có trường trung học phổ thông trình độ học vấn, lớn rất nhiều công ty căn bản cũng không muốn hắn. Thẳng đến một năm dưới sau này, phụ mẫu tử vong, trên người hắn vẫn lưng đeo kết xù món nợ, mỗi một ngày đều điên cuồng công tác trả nợ. Linh lực có thể vận dụng ở rất nhiều phương diện, kiếp trước những cái kia khoa học gia không ngừng nghiên cứu, phát hiện rất nhiều tác dụng. Diệp Tinh tràn đầy không mục đích đi ở trên đường, suy tính hiện tại giai đoạn linh lực làm sao dùng để kiếm tiền. Một mực qua 3 tiếng, nhưng là hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Rốt cuộc phải làm gì đâu? Diệp Tinh ngồi ở trên băng đá, yên lặng suy nghĩ. Người khỏe. Người khỏe. Xa xa, đông nhiên một người trung niên trai gái đi tới, cô gái trên tay phải còn xách ra một cái lồng, trong cái lồng, một con màu xám cho chim cách đang không ngừng núp đích. Ở cô gái treo trọng hạ, cái này con chim cách còn không ngừng nói người khỏe, rất là hoạt bát. Chim cách. Diệp Tinh nhìn, đông nhiên hắn trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Chim két là một loại đặc thù loài chim, bởi vì đặc thù miệng, hoàn toàn có thể bắt chước loài người nói chuyện. Mà căn cứ tự thân nói chuyện năng lực, chim két giá cả vậy là hoàn toàn bất đồng. Dĩ nhiên, phần lớn chim két còn là không thể nói chuyện, cho dù có cái này tác dụng, vậy rất khó huấn luyện thành công, xem thường thấy nhất két tiến phụng, nói chuyện xác suất thậm chí không tới trong 1%. Ở thời điểm trường cấp 3 Diệp Tinh thì có một cái nguyện vọng, muốn đưa một con biết nói chuyện chim két cho Lâm Tiểu Ngư, nhưng là biết nói chuyện giá cả đều rất quý, hắn vậy không mua nổi. Bất quá, đối với việc nặng một đời Diệp Tinh mà nói, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội làm ăn. Phỏng đoán bây giờ không có người bất kỳ nắm giữ Linh Khải Thuật đi. Lúc này Diệp Tinh trong mắt lộ ra vẻ kích động. Linh Khải Thuật, hắc ám trụ khổng lồ bên trong truyền ra một loại rất đơn giản bí thuật, loại bí thuật này đối với nhân loại tác dụng không lớn, nhưng là đối với động vật lại có chỗ tốt, bởi vì hắn có thể mở động vật linh trí. Ở hắc ám ngày tận thế thời đại, một ít động vật hóa là dị thú, cùng nhân loại là địch, nhưng còn có một chút động vật chính là bị loài người đào tạo, nhất bước đầu đào tạo chính là mở linh trí. Cái khác động vật mở linh trí còn không tính là cái gì, bởi vì biểu hiện không rõ ràng, nhưng là chim két một khi sử dụng Linh Khải Thuật mở linh trí, trên căn bản cũng có thể nói chuyện. Nguyên vẹn mở sau đó, chúng thậm chí có thể xem đứa nhỏ vậy, học tập bất kỳ nói. Kiếp trước còn có rất nhiều người xúc động, nếu như ở hắc ám ngày tận thế thời đại trước nắm giữ cái này Linh Khải Thuật, tuyệt đối có thể phát tài. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh kiểm tra một chút trong điện thoại di động bãi đủ bản đồ, nhanh chóng hướng một nơi đi tới. Đến. Sai mười mấy phút, Diệp Tinh đi tới một nơi, nơi này là thành phố Thượng Hải một nơi chợ chim thú. Chợ chim thú bên trong, tất cả loại động vật tiếng kêu truyền tới, từng cái gian hàng đặt ở hai bên. Trừ những thứ này ra gian hàng, còn có một chút cửa tiệm. Mỗi một con động vật đều bị cái lồng đang đóng, người lui tới nhân viên ở đi lang thang khắp nơi, gặp phải động tâm, giá cả thích hợp liền trực tiếp mua tới. Thành phố Thượng Hải thành tiểu hoa hạ cao cấp thành phố, người có tiền vẫn là rất nhiều. Ừ, bán chim két. Đồng nhiên, Diệp Tinh nhìn về phía một nơi, nơi đó có một cái gian hàng, trong gian hàng còn có mấy chục lồng chim, bên trong phân biệt có một con chim két. Lão bản, cái này chim két bán thế nào hả? Một vị mang mắt kiếng thanh niên đi lên trước tò mò hỏi. Két tiến phụng 40 một con, két má vàng 500 nguyên một con chủ sạp nhiệt tình giới thiệu. Chúng cũng có thể nói chuyện sao? Mắt kính thanh niên không nhịn được nói. Hắn đối với lần này ngược lại không biết rõ. Cái này muốn xem mình huấn luyện. Chủ sạp cười nói, chỉ cần huấn luyện tốt, đều có thể thành công. Nói đúng. Nói đúng. Chủ sạp nói xong, trong gian hàng một con lồng chim bên trong chân so hơi ngắn chim két nghẹo đầu đáp lại trước. Cái này con chim két bên ngoài lông vũ chủ yếu là lấy màu xanh lá cây làm chủ, bụng lông vũ có màu xám cho. Nói chuyện. Lão bản, đây là cái gì chim két à? Mắt kính thanh niên không nhịn được hỏi. Hắn ngày hôm nay chỉ là có linh cảm tới nơi này đi dạo một vòng. Ha ha, chàng trai, đây là két ngực đỏ, chúng ta hoa hạ địa phương thì có chim két. Bên cạnh vây xem một vị ông già nóng tim giới thiệu. Hơn nữa cái này loại chim két tính giá cả rất cao, thức ăn đa dạng, dễ dàng chiếu cố, nói chuyện năng lực vậy rất mạnh. Mắt kính thanh niên rõ ràng động lòng, không nhịn được hỏi, cái này chim két bao nhiêu tiền? 5.000 nguyên. Chủ sạp cười nói. Mắt kính thanh niên hơi biến sắc mặt, đây là hắn hơn nửa tháng tiền lương. Chỉ là vì mua một con có thể nói mấy chữ chim két, hiển nhiên vượt ra khỏi hắn trong lòng phạm vi thừa nhận. Nói chuyện với nhau một lát, cuối cùng mắt kính thanh niên mua một con giá trị mấy trăm nguyên két má vàng. Mặc dù cái này còn chim két không biết nói chuyện, nhưng là dạy dỗ chim két nói chuyện quá trình vẫn là rất làm người ta mong đợi. Xem làm ăn này rất tốt. Diệp Tinh đứng ở bên cạnh, nhìn mọi người giao dịch chim két. Hắn lấy điện thoại di động ra, vậy cha xem một ít chim két tin tức. Chim két phẩm loại bất đồng, giá cả khác biệt là rất lớn. Tiện nghi là như vậy quan thưởng tính chim két, chỉ cần mấy chục đồng tiền liền có thể mua được, nhưng là cái này loại trên căn bản cũng không thể nói chuyện. Vậy dưới tình huống, có thể nói chuyện chí ít cũng ở đây mấy trăm nguyên trở lên, mấy ngàn có một ít. Thậm chí còn có mấy loại hơn 10.000, xem két Nam Mỹ thậm chí chừng mấy chục ngàn một con. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh ở toàn bộ chợ chim thú kiểm tra một chút, vậy ra tay mấy lần, cuối cùng trở về nhà. Lúc này trong tay hắn có 4 cá điều lồng, đều ở đây trong cái lồng xuôi cánh, tựa hồ muốn bay ra ngoài. 4 con chim nhỏ phân là 2 cái chủng loại, trong đó 2 con là bình thường nhất két tiến phụng, ngoài ra 2 con là két ma vàng. Chợ chim thú cái này 2 loại chim két lấy rẻ một chút. Tiếp theo thí nghiệm một chút Linh Khải Thuật tác dụng. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh trực tiếp đem một con két tiến phụng bắt đi ra. Nhất thời, chim non này điên cuồng đấu tranh. Bỏ mặc cái khác, Diệp Tinh ý thức câu thông nơi buồng tim linh lực hạt giống, sau đó từng tia linh lực điểm sáng ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, đi tới trên tay phải của hắn, hơn nữa dọc theo hắn tay phải tiến vào trong tay két tiến phụng trong cơ thể. Ngay tức thì, cái này két tiến phụng lập tức lửa, dãy rùa động tác hoàn toàn dừng lại. Nó con ngươi ở ngực chuyển động, tò mò nhìn Diệp Tinh, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là nó cảm thấy thanh niên trước mắt tựa hồ rất thân thiết. Từng tia linh lực tiến vào két tiến phụng trong cơ thể, mà Diệp Tinh giữ động tác này một hơi một tí, dần dần, trên gò má của hắn thậm chí xuất hiện mồ hôi hột. Một mực qua mười mấy phút, Diệp Tinh mới rốt cục ngừng lại. Thành công sao? hắn buông ra mình tay phải. Nhất thời, cái này nho nhỏ két tiến phụng vui sướng chớp động cánh, ở bên trong phòng không ngừng bay trên không. Bẩm tới. Diệp Tinh lấy tay vẫy vẫy, ở lời hắn rơi xuống, cái này con chim két lại không chút do dự trở lại, sau đó đáp xuống Diệp Tinh trên tay phải. Linh khải thuật do Diệp Tinh thi triển, hiện tại cái này chim két sẽ hoàn toàn đem Diệp Tinh làm mình người thân cận nhất, thậm chí nghe theo mệnh lệnh của hắn. Người khỏe. Diệp Tinh nhìn trong tay chim két, cười nói. Nho nhỏ chim két nghèo đầu nhỏ, tò mò, không hiểu nhìn Diệp Tinh. Người khỏe. Diệp Tinh lại nói nhiều lần. Đến thời điểm lần thứ 7, cái này két tiến phụng đống nhiên phát ra thanh âm non nớt, người khỏe. Chương 7, biết thuộc thơ, kể chuyện chim két. Thành công. Nhất thời, Diệp Tinh trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Không hổ là linh khải thuật, lúc này cái này két tiến phụng chỉ số thông minh hoàn toàn tương đương với còn nhỏ đứa bé chứ. Két tiến phụng nói chuyện năng lực thấp, nhưng là ở linh khải thuật dưới sự giúp đỡ, nhưng như thế dễ dàng liền học biết liền nói chuyện. Dĩ nhiên, đây cũng là hắn dẫn dắt duyên cớ, coi như những người khác dạy dỗ, độ khó tuyệt đối so với hắn lớn rất nhiều. Xem khác một con. Diệp Tinh lại lấy ra ngoài ra một con két tiến phụng, tiếp tục thi triển linh khải thuật. Bất quá hắn ước chừng thi triển 7 phút thì dừng lại. Lúc này cái này két tiến phụng vậy khôn khéo lưu lại ở Diệp Tinh trên bả vai. Lần này Diệp Tinh xài gần 10 phút mới để cho cái này két tiến phụng nói ra người khỏe hai chữ. Không có đem linh khải thuật hoàn toàn thi triển, két tiến phụng nói chuyện năng lực biên độ lớn yếu bớt, như vậy ta có thể tùy tiện khống chế mỗi một con chim két tình huống. Diệp Tinh khẽ mỉm cười. Linh khải thuật cũng không phải là nếu không phải là nguyên vẹn thi triển, bí thuật một loại rất nhiều cũng là không lành lặn, nhưng là giống vậy có thể phát huy tác dụng, dĩ nhiên, tác dụng so sánh với hoàn chỉnh yếu rất nhiều. Thu hồi tâm trạng, Diệp Tinh chuẩn bị tiếp tục đối với con thứ 3 chim két thi triển linh khải thuật, nhưng là cả người chợt cảm thấy một hồi choáng váng. Thực lực quá yếu. Diệp Tinh không biết làm sao, đành phải ngừng lại. Kiếp trước hắn là đang thức tỉnh cảnh thời điểm lấy được linh khải thuật, thi triển ra dễ như trở bàn tay, cơ hồ không có cái gì gánh vác. Nhưng là hiện tại hắn trước mấy tiếng mới nhập môn thành công, luyện thể còn chưa có bắt đầu, thi triển linh khải thuật đối với tự thân gánh vác khẳng định rất nặng. Khôi phục một chút, Diệp Tinh tiếp tục thi triển, lại tốn một tiếng rốt cuộc đem còn dư lại hai con chim két cải tạo một chút. Hai con két ma vàng, một con nguyên vẹn thi triển linh khải thuật, một con thi triển bộ phận. Sửa đổi xong, Diệp Tinh mệt đến ngất ngư. Hô! Phải nhanh một chút tăng lên trực tiếp thực lực mới được. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Bất quá luyện thể không gấp được, hắn hiện tại thân thể rất yếu, chỉ có thể thông qua linh lực hạt giống chậm rãi cọ rửa thân xác. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày, mà đây 3 ngày thời gian, Diệp Tinh bắt đầu sử dụng linh lực hạt giống rèn luyện tim. Tim là người trọng yếu nhất bộ phận một trong, mỗi ngày liên tục không ngừng cầm máu vận đi toàn thân các nơi. Rất nhiều tật bệnh đều là bởi vì tim xảy ra vấn đề đưa tới. Đông, đông. Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, ngực hắn chống một trống, yên tĩnh bên trong căn phòng, mơ hồ có tiếng trống truyền tới. Hồi lâu, Diệp Tinh mở mắt, đứng dậy. Lực lượng lại tăng lên một ít. Cảm thụ mình một chút biến hóa, Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Hắn xông lên tắm một cái thân thể, sau đó xách 4 cá điểu lồng rời khỏi nhà, nhanh chóng đi trước thành phố Thượng Hải ngoài ra một nơi chợ chim thú. Nộp nhất định chi phí, Diệp Tinh đi thẳng tới một cái trước gian hàng, sau đó đem trong tay mình 4 con chim két đặt ở phía trên. Ồ, bán chim két? Chỉ có 4 con sao? Lui tới người đi đường thấy được Diệp Tinh cái này mới khai trương, bán chim két gian hàng, tò mò vây quanh. Sau đó Diệp Tinh đem giá cả trực tiếp tiêu liền đứng lên. Một con két tiến phụng 10.000, ngoài ra một con 20.000. Một con két má vàng 20.000, ngoài ra một con 30.000. Thấy giá cả bày ra, người chung quanh trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này chim két để giá viết sai chứ. Két tiến phụng mấy chục đồng tiền là có thể mua được một con, ngươi lại ra giá 10.000, 20.000. Ta đề nghị đổi một chút giá cả, nếu không không người mua. Một số người không nhịn được khuyên nhủ, còn có hai người nhìn về phía Diệp Tinh, lắc đầu một cái. Ở bọn họ xem ra, Diệp Tinh là muốn tiền muốn điên rồi. Đối với mọi người thái độ, Diệp Tinh nhưng không thèm để ý cười một tiếng. Bạch Nhật ỷ sân tận. Hoàng Hà nhập hải lưu. Dục cùng tiên lý mục. Cánh thượng nhất tầng lâu. Mặt trời dựa sườn núi. Hoàng Hà hòa biển sâu. Muốn nhìn xa nghìn dặm. Phải lên thêm tầng lầu. Lên lầu quán tước của Vương Tri Hoán. Đồng nhiên, một đạo thanh âm non nớt vang lên. Mọi người nghe thanh âm, tìm nguồn chỗ, sau đó trong mắt lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Lúc này một con trong cái lồng nhỏ két tiến phụng nghẹo đầu nhỏ, mà thanh âm chính là từ nó trong miệng phát ra. Là cái này nhỏ két tiến phụng ở thuộc thơ. Chơi ạ, ở trên mạng đã từng có tin tức nói chim két bị huấn luyện tốt, hoàn toàn có thể thuộc thơ, ở chỗ này lại gặp được một con. Mọi người kinh ngạc nhìn. Trước trên có video biểu diễn ra thuộc thơ chim két, mỗi một con đều có người mở ra giá trên trời, bất quá chim két chủ nhân trên căn bản không đồng ý bán, bây giờ chỗ này lại xuất hiện một con. Sàng tiên minh nguyệt quang. Nghi thị địa thượng xương. Cử đầu vọng minh nguyệt. Đê đầu tư cố hương. Đầu dương ánh trăng rọi. Mặt đất như phủ xương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Túi đầu nhớ cố hương. Đột nhiên, lại một đạo thanh âm non nớt vang lên, nguồn thanh âm nhưng là trong đó một con két ma vàng. Lại một con có thể thuộc thơ chim két. Nhiều người mắt người sáng lên, trước kia chính là lắc đầu, cho rằng Diệp Tinh muốn tiền muốn điên rồi hai người, cũng ánh mắt nóng bỏng nhìn cái này chim két. Xách một con biết thuộc thơ chim két, đến trước mặt bằng hữu đi khoe khoang một chút, tưởng tượng một chút bằng hữu kinh ngạc, loại cảm giác này suy nghĩ một chút cũng rất thoải mái. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này bốn con chim két cũng biết thuộc thơ sao? Một người trung niên nam tử tò mò hỏi. Ngươi tiếp tục xem một chút thì sẽ biết. Diệp Tinh mỉm cười nói, không có nói gì nhiều. Lời hắn rơi xuống, cái thứ ba trong cái lồng chim két lên tiếng. Mặt trời ấm áp dễ chịu. Vịt mụ mụ nằm ở trong đống cỏ, cùng nàng đứa nhỏ xuất thế. Một con vịt con cũng từ vỏ trứng bên trong chui ra, chỉ còn lại một cái lớn đặc biệt trứng. Qua đã mấy ngày, cái này trứng mới chậm rãi nứt ra, chui ra một con lại lớn lại xấu xí con vịt. Nó mau hôi hôi, miệng thật to, thân thể gầy teo, mọi người cũng cứ gọi nó vịt con xấu xí. Trong cái lồng, một con nhỏ két tiến phụng nhìn mọi người, nhỏ con ngươi ngược chuyển động, mà thanh âm non nớt đang không ngừng vang lên. Đây là vịt con xấu xí câu chuyện. Cái này két tiến phụng sẽ kể chuyện. Trời ạ, đây rốt cuộc là làm sao đào tạo ra được? Quá thông minh chứ? Mọi người rất là kinh ngạc. Thơ dấu sao chỉ có 20 mấy chữ, không ngừng dạy dỗ chim két vẫn là có tỷ lệ bắt chước thành công, nhưng là câu chuyện thiên phúc quá lớn, muốn để cho két tiến phụng giải thích, cái này huấn luyện độ khó quá lớn, có thể mấy ngày cũng nắm giữ không liền một câu nói. Trên có rất nhiều biết thuộc thơ chim két video, nhưng là sẽ kể chuyện cơ hồ không có. Bất quá, cái này két tiến phụng nói gần một nửa thời điểm liền không tiếp tục nói. Mà ngoài ra một con két má vàng chính là giải thích câu chuyện công chúa Bạch Tuyết, bất quá cũng là nói một ít cũng chưa có tiếp tục nói nữa. Mặc dù sử dụng linh khải thuật mở, hai cái con này chim két linh trí mở ra một ít, nhưng là thuộc lòng một bài hoàn chỉnh câu chuyện đối với chúng mà nói có rất lớn độ khó. Giống như là để cho một cái đứa nhỏ thuộc lòng giờ học văn, cũng là rất khó khăn. Mặc dù như vậy, cái này cũng đủ để cho mọi người giật mình. Các vị, Diệp Tinh nhìn mọi người cười nói, những thứ này chim két là thật vất vả huấn luyện ra, thuộc thơ, kể chuyện. Đối với chúng mà nói đều không phải là việc khó gì. Chỉ cần các ngươi để tâm dạy dỗ, chúng nắm giữ thơ, câu chuyện vậy càng ngày sẽ càng nhiều. Chương 8, bán chim két. Diệp Tinh hướng mọi người giải thích một chút, cười nói, cho nên ta cũng không phải là loạn thu lệ phí. Mọi người vây xem gật đầu một cái. Như vậy giá cả quả thật không mắc. Đã từng trên một con biết thuộc thơ chim két bị những người khác ra giá đến 100.000, vậy chim két chủ nhân cũng không có bán. Mọi người nhìn trước mắt bốn con chim két, trong lòng đang suy nghĩ mình muốn không muốn mua. Mặc dù cảm thấy ngạc nhiên, nhưng là tốn trên vạn khối tiền tới mua một con thưởng thức loại loài chim, bọn họ hiển nhiên bỏ không được. Không biết có thể hay không bán đi. Lúc này Diệp Tinh thấy mọi người tạm thời không phản ứng, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Mụ mụ, ngươi xem, chim non này ở thuộc thơ đường đâu, thật là đáng yêu nha. Trung quanh còn có những người khác không ngừng vây lại, nhìn bốn con chim két ở biểu diễn mình kỹ năng. Cách đó không xa, một vị ăn mặc đầm công chúa, nhìn qua chỉ có 6 tuổi tả hưu bé gái ánh mắt sáng trong suốt, lập tức chạy tới Diệp Tinh gian hàng trước mặt, tò mò nhìn những thứ này chim két. Nguyệt Nguyệt. Sau lưng cô bé, đối với hơn 30 tuổi trai gái nhanh chóng đi tới. Mụ mụ, ngươi nói qua cho ta mua một con sủng vật, chúng ta liền mua chim non này có được hay không? Bé gái kéo mẹ mình vào áo, mắt nhìn đang biểu diễn chim két, hoàn toàn rời không ra ánh mắt. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này chim két trừ biết thuộc thơ cùng với kể chuyện, còn biết nói những thứ khác sao? Bé gái ba nhìn như tương đối trầm ổn, nhìn Diệp Tinh hỏi. Dĩ nhiên. Diệp Tinh cười nói. Ở phân phó của hắn hạ, nhất thời bốn con chim két cũng nhìn bé gái. Thanh âm non nớt vang lên, Nguyệt Nguyệt, ngươi khỏe. Nha, mụ mụ, chúng ở hướng ta chào hỏi đây. Cô gái Tiểu Nguyệt kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ yêu thích. Ba mẹ, chúng ta mua một con đi. Nàng lại hướng mình phụ mẫu nũng nịu. Tốt thông minh chim két. Nam tử hơi kinh ngạc, mới vừa rồi bọn họ chỉ là kêu bé gái tên chữ, lại bị chim két học biết. Nhìn đang nũng nịu nữ nhi, nam tử trực tiếp đem chi bế lên, tương chịu nói, Nguyệt Nguyệt, ba lập tức cho ngươi mua một con, có tưởng thưởng gì hay không nha? Một cả. Bé gái Nguyệt Nguyệt nghe vậy, lập tức hôn ba mình ba một miệng, nhất thời làm nam tử mặt mày hớn hở. Hiển nhiên, đây là một vị nữ nhi nô. Tiểu huynh đệ, cái này 20.000 NDT két tiến phụng ta muốn. Nam tử nhìn Diệp Tinh cười nói. Tốt. Nghe vậy, Diệp Tinh đại hỉ. Hắn làm ăn rốt cuộc khai trương. Hai người sử dụng điện thoại di động chuyển tiền, sau đó nam tử một nhà ba người mang một con két tiến phụng rời đi, mà Diệp Tinh nhập chướng 20.000 NDT. Tiểu huynh đệ, đây là 10.000 nguyên két tiến phụng ta muốn. Tựa hồ là bị trước người một nhà kéo theo, một người trung niên nam tử đi ra cười nói. Cái khác tiệm chim két kiểng là tiện nghi rất nhiều, vậy két tiến phụng thậm chí chỉ bán mấy chục đồng tiền một con, nhưng là những cái kia két tiến phụng vậy không biết nói chuyện. Không biết nói chuyện cùng biết thuộc thơ, hai người bây giờ tự nhiên có chênh lệch thật lớn. Được. Diệp Tinh cười gật đầu. Bán xong hai con két tiến phụng, Diệp Tinh trong gian hàng còn dư lại hai con két má vàng, một con bán 20.000, một con bán 30.000. Cái giá này rất cao, xem một ít cao cấp chim két đại khái cũng chỉ là cái giá này. Bất quá qua 5 phút sau đó, giá trị 20.000 cách má vàng bị mua đi. Xem ra những thứ này chim cách còn rất được hoan nghênh, nhanh như vậy thì bán 3 con. Diệp Tinh trong lòng mừng rỡ. Trên thực tế, mọi người bình thường gặp được chim cách rất nhiều không biết nói chuyện, coi như biết nói, cũng chỉ có thể nói số ít mấy chữ thôi, xa xa kém hơn hắn mua bán. Muốn chăm sóc huấn luyện đến biết thuộc thơ bước, cũng không biết cần phải hao phí nhiều ít tinh lực. Tiếp theo đợi 10 phút, nhưng là cuối cùng một con chim cách từ đầu đến cuối không có ai mua, ngược lại là có một ít người ở chỗ này, tò mò nghe chim cách kể chuyện. Diệp Tinh vậy không nóng nảy, thời gian mới qua mười mấy phút thôi, khẳng định sẽ có người động tâm. Lúc này ở cái này chợ chim thú một nơi, có mấy người đang đi, cầm đầu là một vị ông già cùng một vị thanh niên. Ra ra, cha xét hết mấy chỗ chợ chim thú, chúng ta thu hoạch quá nhỏ, liên quan tới công ty triển lãm hoạt động yêu cầu loài chim, ta cảm thấy có thể thử nghiệm thay đổi thành cái khác loài chim. Đang nói chuyện chính là người thanh niên kia, thanh niên mặt mũi nhìn qua 20 mấy tuổi, rất trẻ tuổi, tóc xử lý một chút không qua loa, tay phải cầm một cái màu đen công văn bao. Mà bên cạnh hắn ông già tóc nhỏ trắng, nhưng tinh thần lấp lánh, bước chân như gió, tựa hồ tinh lực một chút không kém gì người tuổi trẻ. Chim cách là phù hợp nhất cái này triển lãm hoạt động loài chim, nhất có thể thắng được hợp tác thương hảo cảm, cái khác loài chim tác dụng sẽ giảm nhiều. Công ty sẽ một bên chuẩn bị xong cái khác loài chim, nhưng là chim cách chúng ta vậy phải tiếp tục tìm. Ông già trầm giọng nói. Thanh niên không dám nói thêm cái gì, bồi theo ông già tiếp tục tìm kiếm. Trước mặt tựa hồ có bán chim cách, còn sẽ kể chuyện. Quá thần kỳ, đi, chúng ta đi nhìn một chút. Trong đám người, một ít tiếng nghị luận truyền vào ông già trong tai. Kể chuyện chim cách. Ông già bước chân hơi ngừng một chút, sau đó liền hướng vậy một nơi khu vực đi tới, rất nhanh hắn liền gặp được một nơi gian hàng. Chỗ này trước gian hàng, có rất nhiều người vây quanh, thỉnh thoảng còn có tiếng hoan hô truyền tới. Công chúa Bạch Tuyết ở quốc vương và vương hậu sùng ái dưới, dần dần trưởng thành. Đến gần gian hàng, ông già lập tức nghe được một đạo thanh âm non nớt. Ở nói câu chuyện công chúa Bạch Tuyết. Ông già trong mắt lộ rõ ra vẻ vui thích, nhanh chóng hư đi tới trước gian hàng. 30.000 đồng tiền giá cả. Không mắc. Tiểu huynh đệ, cái này con chim cách ta muốn. Ông già nhìn một chút chim cách giá cả, lại nhìn Diệp Tinh cười nói. Hắn không chút do dự ra tay. Được, cuối cùng này một con chim cách thuộc về ngươi. Diệp Tinh gật đầu, hai bên nhanh chóng hoàn thành chuyển tiền. Rốt cuộc bán xong. Lúc này Diệp Tinh trong lòng rất là hưng phấn, ngắn thời gian ngắn, hắn tài khoản bên trong nhiều 80.000 đồng tiền. Kiếp trước hắn không ngừng công tác, một ngày thậm chí chỉ nghỉ ngơi mấy tiếng, nhưng là kiếm đến 80.000 đồng tiền cần thời gian rất dài. Thu thập một chút, Diệp Tinh chuẩn bị rời đi. Đây là ta gặp qua nhất biết nói chuyện chim cách, thế giới lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ. Trêu chọc một chút trong tay chim cách, ông già thở dài nói. Nhìn đã trống gian hàng, ông già trong mắt lại lộ ra vẻ đáng tiếc. Hắn nhìn một cái đang chuẩn bị rời đi Diệp Tinh, đột nhiên hỏi nói, tiểu huynh đệ, trong tay ngươi có còn hay không cái khác sẽ lưu loát nói chuyện chim cách. Nghe vậy, Diệp Tinh dừng lại động tác, hắn suy nghĩ một chút, nói, ngươi cần gì chủng loại? Thật sự có. Ông già đại hỉ, lập tức hỏi. Có hay không cách ngược đỏ? Hơn nữa nói chuyện năng lực cùng cái này cách má vàng tương đương. Hắn mong đợi nhìn Diệp Tinh, nói không chừng Diệp Tinh chính là lần này triển lãm hoạt động chuyển cơ. Cái này cách ngược đỏ bồi dưỡng khó khăn, hơn nữa phương diện giá tiền Diệp Tinh cố làm trầm tư một chút, hỏi, ngươi có thể ra đến giá bao nhiêu? Chương 9, 500 ngàn. Đối với Diệp Tinh mà nói, chỉ muốn mua đến đối ứng chim cách, nâng cao nói chuyện năng lực dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, ông già nhất thời đại hỉ, bởi vì Diệp Tinh hiển nhiên có cái này loại chim cách. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi cung cấp cách ngược đỏ nói chuyện năng lực cùng ta trong tay giống nhau, ta có thể lấy 100.000 một con giá cả thu mua, mà ta cần 5 con. Ông già nhìn Diệp Tinh. Có thể. Diệp Tinh suy nghĩ mấy giây, gật đầu một cái. Lúc này hắn nhưng trong lòng rất hưng phấn. 5 con, một con 100.000, đó chính là 500.000. Được. Ông già nghe vậy có chút kích động, mong đợi hỏi, không biết ta thời gian bao lâu có thể bắt được. Diệp Tinh lắc đầu một cái, nói, không xác thực định, bất quá trong nửa tháng nhất định có thể cho ngươi. Ta trong tay có hàng có thể liên lạc ngươi. Hắn tự nhiên không thể nào nói thẳng chờ ta một ngày ta liền có thể lấy ra tới. Nửa tháng, vậy là đủ rồi. Ông già gật đầu, không nói thêm gì nữa, hắn đem mình danh thiếp đưa tới, nói, đây là ta danh thiếp, tiểu huynh đệ chuẩn bị xong có thể liên lạc ta. Triệu Sơn Nham. Diệp Tinh thấy được trên danh thiếp tin tức. Cái này trên danh thiếp trừ tên chữ bên ngoài, còn có một số điện thoại, trừ cái này ra lại không có những vật khác. Tốt lắm, ta liền cùng tiểu huynh đệ tin tức tốt. Triệu Sơn Nham cười nói. Hắn xoay người và bên người thanh niên rời đi nơi này. Diệp Tinh cũng không có hơn dừng lại, nhanh chóng rời đi. Lấy được 80.000 đồng tiền, mụ tiền thuốc thang cũng không cần lo lắng. Lấy như vậy tốc độ xuống đi, coi như còn không có tìm được nhân sâm 500 năm, mụ cũng có thể được trị liệu tốt nhất. Hơn nữa ba cũng có thể trầm xuống tim tới chữa trị chân tổn thương. Đi trên đường, Diệp Tinh trong mắt có vẻ vui sướng. Lấy hắn bây giờ kiếm tiền tốc độ, phụ mẫu cũng có thể an tâm chữa trị. Triệu Sơn Nham. Sơ một cái túi, Diệp Tinh lấy ra màu đen kia tấm thẻ. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp mở điện thoại di động lên trình duyệt web, bài đủ liền một chút. tìm kiếm Triệu Sơn Nham, nhất thời bãi đủ lên xuất hiện rất nhiều tên chữ, Diệp Tinh không nhịn được than khổ liền một chút, lại tìm kiếm thành phố Thượng Hải Triệu Sơn Nham. Nhất thời, một vị lão giả bãi đủ bạch cờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Triệu Sơn Nham, thành phố Thượng Hải xí nghiệp gia, khách sạn Kim Mạc chủ yếu người xây dựng. Lại là khách sạn Kim Mạc người xây dựng. Diệp Tinh trong lòng ngầm thất kinh thán. Khách sạn Kim Mạc là thành phố Thượng Hải tương đối nổi danh khách sạn cấp 5 sao, ở thành phố Thượng Hải có 3 nhà chi nhánh, ở những thành thị khác vậy phân bố một ít chi nhánh. Kiếp trước Diệp Tinh ở khách sạn Kim Mạc bên trong làm qua một đoạn thời gian phục vụ viên. Trừ cái này ra, Triệu Sơn Nham dưới cờ còn nắm giữ một ít cửa hàng, thậm chí nắm giữ một tòa buôn bán quảng trường. Cửa hàng sao? Diệp Tinh ánh mắt chuyển động một chút, tựa hồ có cái gì chú ý. Trước đem Triệu Sơn Nham 5 con cách ngực đỏ giải quyết. Thu liễm trong lòng tâm trạng, Diệp Tinh nhanh chóng hướng những khu vực khác chợ chim thú đi tới. Thời gian cực nhanh, thời gian đảo mắt đi qua 3 ngày. Bên trong căn phòng, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, hướng dẫn linh khí rèn luyện tinh mình. Đồng nhiên, Diệp Tinh ngừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười. Mấy ngày thời gian trôi qua, tìm rốt cuộc rèn luyện xong. Luyện thể 5 phần lớn, đệ nhất bộ phân chính là sử dụng linh lực rèn luyện ngũ tạng lục phủ, trong đó tim là trọng yếu nhất. Xông lên tắm một cái thân thể, Diệp Tinh đi xuống lầu dưới một cây cường tráng trước cây mặt. Ầm. Hắn trực tiếp một quyền vung ra. Rào 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 rào. Nhất thời, đúng cây cường tráng cây cối kịch liệt lay động, rất nhiều lá cây nhẹ nhàng xuống. Lực lượng lại tăng lên một ít, hiện tại ta lực lượng tuyệt đối vượt qua người bình thường, coi như những cái kia cử tạ vận động viên, cũng không nhất định có ta lực lượng lớn. Diệp Tinh mừng rỡ. Thân thể mỗi một phần chia rèn luyện, cũng kéo theo hắn lực lượng tăng lên. Cùng toàn bộ luyện thể kết thúc, trước mắt khỏe mạnh cây cối hắn một quyền thậm chí có thể trực tiếp đánh gãy. Ừ ngực. Đồng nhiên, Diệp Tinh bụng văng lên. Lực lượng tăng lên rất nhiều, chỉ bất quá ăn vậy tăng lên. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Diệp Tinh nhanh chóng đi tới bên trong phòng ăn, bắt đầu ăn no nê. Tu luyện một đạo luyện thể giai đoạn, thân thể yêu cầu dinh dưỡng rất nhiều, lúc này Diệp Tinh coi như một cái dạ dày đại vương. Ăn no sau đó, Diệp Tinh trở lại bên trong phòng mướn. Hoan nên về nhà. Hoan nên về nhà. Trở lại một cái, năm con chim cách ngay tại Diệp Tinh trước mắt phe phẩy cánh, không ngừng vừa nói. Điều này hiển nhiên là Diệp Tinh huấn luyện 5 con cách ngực đỏ. 3 ngày đã qua, hiện đang liên lạc Triệu Sơn Nham đi. Khẽ mỉm cười, Diệp Tinh bắt đầu gọi điện thoại. Giọt. Giọt. Thành phố Thượng Hải trên đường xe chạy, xe lui tới, qua lại không dứt. Hai bên đường phố, cây xanh bóng mát, từng cây thấp lùn bụi cây bằng phẳng sinh trưởng, mà ở một nơi, một tòa 20 tầng khách sạn lớn đứng sướng sững, trở thành khu vực này tuyệt đối trung tâm. Không hổ là 5 sao khách sạn lớn. Diệp Tinh đi tới, nhìn to lớn khách sạn Kim Mạc, trong lòng xúc động. Thấy hắn xách hai cái lồng chim, trước khách sạn một vị đón khách nhanh chóng đi tới, mỉm cười nói, ngươi tốt, xin hỏi là Diệp Tinh tiên sinh sao? Đúng. Diệp Tinh gật đầu một cái. Chúng ta đồng sự trưởng đã phân phó ta, mời theo ta tới. Đón khách mỉm cười hướng một nơi đi tới, mà Diệp Tinh đi theo hắn phía sau. Rất nhanh bọn họ đi tới khách sạn một nơi, nơi này có một vị ông già đang cùng những người khác trò chuyện với nhau cái gì. Ông già thân mặc áo sơ mi trắng, tóc nhỏ trắng, mặc dù trên mặt có nếp nhăn, nhưng nhìn thậm chí rất cường tráng, chính là Triệu Sơn Nham. Lúc này hắn cháu trai Triệu Mạc cũng ở đây. Thấy Diệp Tinh xách hai cái lồng chim đi tới, Triệu Sơn Nham ánh mắt sáng lên, hắn phân phó một chút, sau đó những người bên cạnh nhanh chóng rời đi, chỉ có Triệu Mạc lưu lại. Tiểu Diệp, như thế nào? Triệu Sơn Nham nhanh chóng đi tới, chăm chú nhìn Diệp Tinh trong tay hai cái lồng chim, hỏi, cái này 5 con cách ngực đỏ năng lực cũng cùng ta trước mua vậy chỉ tương đương. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, Triệu lao ra tử xem một chút thì sẽ biết. Hắn đem hai cái lồng chim đặt ở trên bàn. Ở rất xa cổ đại, mọi người trong lòng nguyện vọng tốt đẹp thường thường có thể biến thành sự thật. Sẽ ở đó cái làm người ta say mê thời đại, đã từng có một vị quốc vương. Quốc vương có mấy nữ nhi? Một con cách ngực đỏ nhất thời nói đến câu chuyện, nghèo đâu nhỏ, đâu ra đấy, nhìn qua rất thú vị. Nói một ít sau đó, con thứ nhì chim cách lại bắt đầu nói cái khác câu chuyện, tiếp theo con thứ ba. Cùng 5 con tất cả đều nói xong, Triệu Sơn Nham trên mặt vui sướng căn bản không che giấu được. Ha ha, không tệ. Chim cách mặc dù có thể nói chuyện, nhưng là huấn luyện vô cùng là khó khăn, có thể đem chi huấn luyện đến như vậy trình độ. Xem ra Tiểu Diệp ngươi có đặc thủ phương pháp huấn luyện à? Triệu Sơn Nham cười to nói. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, đối với lần này có chút hứng thú, cho nên nghiên cứu một chút. Hắn không có chối cái gì. Ở thành phố Thượng Hải nhà giàu cao cấp Triệu Sơn Nham trước mặt, hắn những kỹ năng này phỏng đoán đối phương cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Tra xét 5 con cách ngực đỏ trạng huống sức khỏe, Triệu Sơn Nham hài lòng gật đầu một cái, nói, 5 con cách ngực đỏ ta rất hài lòng, thậm chí vượt qua ta dự liệu. Dựa theo chúng ta bây giờ nói, mỗi một con 100.000, cộng lại chính là 500.000 nguyên. Chương 10, mở tiệm thú cưng ý tưởng. Đúng. Diệp Tinh gật đầu. Triệu Sơn Nham không có gì nói nhảm, hắn trực tiếp đối với bên cạnh thanh niên nói, Tiểu Mạc, chuyển tiền cho Tiểu Diệp 500.000. Ùm, ra ra. Triệu Mạc gật đầu, hơi có vẻ tò mò nhìn Diệp Tinh một mắt. Rất nhanh, 500.000 nguyên đến Diệp Tinh thẻ ngân hàng bên trong. 500.000 tới tay. Nhìn vậy một chùm con số, Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Hắn lấy được tiền, Triệu Sơn Nham lấy được mong muốn chim két, hai bên giao dịch cũng rất hài lòng. Nói mấy câu, Diệp Tinh bỗng nhiên nói, Triệu lao gia tử, ta có một việc không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ một chút.
À,
chuyện gì? Triệu Sơn Nham hơi có vẻ hứng thú hỏi. Ta đối với thuần dưỡng loài chim có một ít phương pháp đặc thù, cho nên chuẩn bị mở một tiệm đặc biệt bán chim két, còn có cái khác loài chim tiệm thú cưng. Diệp Tinh sửa sang ý nghĩ một chút nói, ta biết Triệu lao gia tử ngươi có một ít cửa hàng mặt tiền, không biết là hay không có rỗi rảnh. Có lời ta liền cho mướn, không có cũng được đi. Thấy được chim két to lớn lời sau đó, Diệp Tinh trong lòng xuất hiện mở tiệm thú cưng ý tưởng. Phụ mẫu nằm viện đòi tiền, hắn mua nhân sâm cũng phải tiền, hơn nữa hắn muốn tu luyện, tổng không thể một mực bày sạp bán chim két tới kiếm tiền. Như vậy lãng phí thời gian lại lãng phí tinh lực. Mở một cái tiệm thú cưng sau đó, hắn hoàn toàn có thể tuyển người tới xử lý.
À,
mở tiệm thú cưng. Triệu Sơn Nham trầm tư một chút, nói, mở tiệm thú cưng rất phiền toái, mỗi một loại bất đồng loài chim cũng không có cùng chiếu cố phương pháp, còn có ăn uống các phương diện, hơn nữa một khi bị bệnh, ở một cái trong tiệm còn sẽ nhanh chóng lây. Tiệm thú cưng lời cũng không coi là cao, nguy hiểm lớn, trước thành phố Thượng Hải có mấy nhà tiệm thú cưng vỡ nợ, ngươi nhất định phải mở. Nói thật, Triệu Sơn Nham cũng không coi trọng mở tiệm thú cưng tiền cảnh. Lấy được mình muốn 5 con chim két, hắn đối với Diệp Tinh vậy rất có hảo cảm, cho nên để ra điểm một cái. Tổng được thử một chút, ta đối với bản thân có một ít lòng tin. Diệp Tinh cười nói. Trên thực tế, sử dụng linh khải thuật qua chim non, linh trí gia tăng, căn bản không sẽ xem bình thường loài chim vậy khó mà chiếu liệu, hơn nữa chúng ở linh khải thuật dưới sự giúp đỡ, thân thể tố chất vậy sẽ tăng nhiều, trên căn bản là không thể nào bị bệnh. Xem ra ngươi đã làm xong quyết định. Triệu Sơn Nham gật đầu một cái, nói, ta ở Viêm Bụng Dạ bên kia có một cái cửa tiệm, trước khi hợp tác thương ở mười mấy ngày trước rời đi, tạm thời còn trống không, có 2 tầng. Mỗi một tầng diện tích đều có 230 m², hơi sửa đổi một chút liền có thể làm tiệm thú cưng. 230 m². Diệp Tinh nghe vậy vui mừng, bất quá thành phố Thượng Hải cửa hàng tấp gạo tấp vàng, hắn muốn đem cửa hàng này mua lại, căn bản không có thể. Triệu lao gia tử, ta lựa chọn thuê cửa hàng này, tối đa thuê 2 năm thời gian. Diệp Tinh suy nghĩ một chút nói, có thể, dựa theo thành phố Thượng Hải trung bình giá cả, cái này cửa hàng mỗi một tháng tiền thuê ta thu ngươi 50.000. Triệu Sơn Nham gật đầu một cái, chụp định giá cả. 2 tầng cửa hàng, cộng lại diện tích chung chính là 460 m², một tháng 50.000 tiền thuê coi như là rất tiện nghi. Tiểu Mạc, đi đem hợp đồng in ra, tiền thuê trả tiền con. Cần cuối tháng trước đánh tới liền có thể. Triệu Sơn Nham phân phó nói. Triệu Mạc gật đầu một cái, hắn nhìn Diệp Tinh một mắt, nhanh chóng hướng một nơi đi tới. Rất nhanh, hợp đồng in, nội dung hợp đồng rất đơn giản, Diệp Tinh hơi nhìn một chút liền ký. Triệu Sơn Nham cái này thành phố Thượng Hải tỷ phú vậy chưa đến nỗi trong chuyện này cái hố hắn. Tiểu Diệp. Tiệm kia hơi sửa đổi một chút liền có thể. Tiệm thú cưng cải tạo sự việc ngươi liền không cần phải để ý đến, ta sẽ an bài Tiểu Mạc xử lý, hơn nữa tiệm thú cưng yêu cầu tất cả loại chứng kiện ta cũng sẽ cũng làm xong, toàn bộ làm xong sau sẽ thông báo cho ngươi, đến lúc đó ngươi con phải dẫn mình thú cưng đi vào là được rồi. Triệu Sơn Nham mỉm cười nói, ta đây là thật là tò mò ngươi tiệm thú cưng sẽ mở ra cái dạng gì. Nói xong, Triệu Sơn Nham nhìn về phía cháu mình, nói, Tiểu Mạc, chuyện này liền giao cho ngươi tới xử lý.
Được.
Triệu Mạc gật đầu một cái. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh, cũng cười gật đầu tỏ ý. Nghe vậy, Diệp Tinh trong lòng đại hỉ. Mở tiệm thú cưng làm tất cả loại chứng kiện mặc dù không khó khăn, nhưng là cần các loại, còn có tất cả loại chương trình, sửa đổi tiệm thú cưng sự việc vậy rất lãng phí thời gian, còn phải tự đi giải quyết. Bất quá những chuyện này đối với Triệu Sơn Nham mà nói chính là một câu nói. Có Triệu Sơn Nham ở đây, hắn cũng không cần là những chuyện này phiền tim. Cảm ơn Triệu lão gia tử. Diệp Tinh nói cảm tạ. Ha ha. Chuyện này cứ giao cho các ngươi người tuổi trẻ tới xử lý, ta có chút mệt mỏi, liền không nói thêm cái gì. Triệu Sơn Nham cười nói. Diệp Tinh nghe vậy, liền vội vàng đứng lên nói, quấy rầy Triệu lao ra tử thời gian dài như vậy, ta cũng nên rời đi. Hiển nhiên, Triệu Sơn Nham chẳng ngờ lại tiếp tục trò chuyện đi xuống. Nói mấy câu, Diệp Tinh sai bước rời đi nơi này. Lấy được 500.000, hơn nữa tiệm thú cưng có mặt mũi, lúc này Diệp Tinh trong lòng thật cao hứng. Diệp Tinh rời đi, Triệu lao ra tử lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không chút nào đứng dậy dáng vẻ. Mà Triệu Mạc chính là cung kính đứng ở một bên. Tiểu Mạc, ngươi có phải hay không tò mò ta tại sao đối với cái này Diệp Tinh lấy lòng? Một phút sau đó, Triệu lao gia tử bỗng nhiên mở mắt ra hỏi. Triệu Mạc không có gì kinh ngạc, hắn trong lòng quả thật nghi ngờ Triệu Sơn Nham thái độ. Hai bên giao dịch sau khi kết thúc, vốn là không có qua lại gì, kết quả Triệu Sơn Nham còn nhiệt tâm như vậy cung cấp cửa hàng, thậm chí chủ động giải quyết sửa đổi cửa hàng và làm tiệm thú cưng chứng món một ít chuyện. Chẳng lẽ ra ra xem trọng là Diệp Tinh huấn luyện chim cách năng lực? Triệu Mạc suy nghĩ một chút, dè đặt hỏi. Tuần thú một đạo, vốn chính là tiểu đạo, coi như Diệp Tinh huấn luyện được hơn 10.000 con chim két, đối với chúng ta lại có tác dụng gì? Triệu Sơn Nham lắc đầu một cái. Gặp Triệu Mạc mặt lộ suy tư, hắn lại nói, ngươi đại học mới vừa tốt nghiệp, đi theo bên người ta học tập kinh nghiệm, trên thực tế rất nhiều chuyện không phải từ đơn độc phương diện đi xem. Ta mới vừa rồi cùng Diệp Tinh nói chuyện với nhau tình cảnh ngươi vậy gặp được, ngươi có thể thấy Diệp Tinh trên mặt có bất kỳ hốt hoảng vẻ. Nghe vậy, Triệu Mạc chợt nhớ tới trước Diệp Tinh biểu hiện, trong lòng cả kinh. Từ đầu tới đuôi, Diệp Tinh tựa hồ cũng vô cùng bình tĩnh, trên mặt cũng không có gì tâm trạng chập chờn, hơn nữa chút nào không mất bình tĩnh, tựa hồ đem hắn hai người chúng ta hoàn toàn coi thành người bình thường. Nếu đi tới nơi này, Diệp Tinh tất nhiên đã biết ta thân phận, có thể biểu hiện như vậy, xem ra cái này Diệp Tinh không bình thường à. Triệu Sơn nham thở dài nói. Giống như một vị người bình thường gặp được lớn ông chủ mã, nhỏ ông chủ mã, làm sao có thể không biểu hiện ra bất kỳ tâm trạng chập chờn. Xem Diệp Tinh dáng vẻ so Triệu Mạc cũng nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng trầm ổn không giống. Cái này vừa vặn là Diệp Tinh làm Triệu Sơn nham kinh ngạc địa phương. Ở hắn xem ra, Diệp Tinh biểu hiện như vậy chấn định, sau lưng rất lớn có thể là có tơ không sợ hai chút nào hắn mạnh mẽ lá bài tẩy. Dĩ nhiên, cũng có một trường hợp là Diệp Tinh cố làm chấn định. Nhưng là, vô luận là thật sự có lá bài tẩy vẫn là cố làm chấn định, hắn giao hảo Diệp Tinh đối với mình một phe này không có bất kỳ chỗ xấu, nếu như Diệp Tinh sau lưng thật sự có lá bài tẩy, nói không chừng lúc nào đối với bọn họ đưa đến nhất định chỗ tốt. Chương 11, phụ mẫu kinh ngạc. Ra ra, muốn không muốn ta đi tra một chút Diệp Tinh bối cảnh. Triệu Mạc suy nghĩ một chút nói. Không cần. Triệu Sơn nham lắc đầu, nói, nếu như đối phương thật có bối cảnh, người cha xét nói đưa tới cảnh giác sẽ không tốt, thuận theo tự nhiên đi. Hắn trịnh trọng nói, tiếp theo tiệm thú cưng sự việc ngươi mau sớm làm xong, đối với chúng ta mà nói, thêm một người bạn thêm một con đường, như vậy mới có thể đi xa hơn. Ừm. Triệu Mạc gật đầu. Mấy ngày thời gian vào tài khoản 580.000. Đi ở trên đường, Diệp Tinh tâm tình thật tốt, bất quá hắn trên mặt cũng không có đặc biệt biểu hiện đi ra, vui giận không màu sắc. Trên thực tế, kiếp trước hắn cuối cùng đạt tới hoàng cảnh, thực lực đứng tại trái đất đỉnh cấp, cùng chi chiến đấu là những cái kia vô cùng là kinh khủng dị thú, đối mặt thành phố Thượng Hải một vị nhà giàu cao cấp, dĩ nhiên không thể nào có cái gì sợ hãi. Hắn năng lực tự kiềm chế vậy rất mạnh, trong lòng chập chờn lớn hơn nữa, cũng sẽ không biểu hiện ra. Đi trước chuyển tiền, lại đi bệnh viện. Kiếm đến tiền, Diệp Tinh nghĩ tới mình phụ mẫu, khỏe miệng nở một nụ cười, hắn nhanh chóng hướng bệnh viện chạy tới. Biển bệnh viện thành phố bên trong phòng bệnh, Diệp Kiến An đang phụng bồi Lưu Mai. Kiến An, gần đây chuyện mượn tiền tình thế nào? Lưu Mai ăn mặc bệnh nhân phục, trầm mặc một chút hỏi. Chuyện tiền ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Diệp Kiến An liền vội vàng nói. Kiến An, tiền có phải hay không càng ngày càng khó mượn? Lưu Mai sắc mặt trắng bệch nói, ung thư gan thời kỳ cuối cơ hồ đã tuyên bố ta tử hình, ta cũng không muốn sống, liên lụy ngươi và Tiểu Tinh. Nàng nhi tử bởi vì nàng bệnh nghỉ học, nàng trong lòng tràn đầy áy náy. Diệp Kiến An hơi biến sắc mặt, hơi giận nói, nói nhăng gì đó. Trên Inter vẫn có một ít ung thư gan thời kỳ cuối người bệnh chữa thành công, con. Cần ngươi an tâm chữa trị, nhất định có thể khôi phục. Chuyện tiền có ta và Tiểu Tinh, chân ta mặc dù còn có vấn đề, nhưng là đoạn thời gian này đã nhanh chóng khôi phục, đi vẫn là không có vấn đề, có thể kiếm tiền. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Diệp Kiến An nhưng trong lòng thì đắng chát. Nhà thân thích có thể mượn tiền cơ hồ đều mượn qua, nhưng là mượn tiền hiệu quả nhưng càng ngày càng thấp, hiện tại xài tiền như nước, dựa theo như vậy khuynh hướng, phỏng đoán vậy không kiên trì được mấy tháng. Bệnh ung thư, đủ để trong vòng thời gian ngắn đánh sụp bất kỳ một người nào gia đình bình thường. Tít tít. Lời nói rơi xuống, Diệp Kiến An điện thoại di động đống nhiên vang lên, hắn cầm lấy điện thoại ra mở ra nhìn một chút, nhưng là lập tức ngây ngẩn. Thế nào? Kiến An. Lưu Mai không nhịn được hỏi. Diệp Kiến An trên mặt hơi có vẻ cả kinh nói, Tiểu Mai, thẻ ngân hàng vào chương mục 300.000 nguyên, là... Tiểu Tinh chuyển tới. 300.000 nguyên. Tiểu Tinh. Làm sao có thể? Lưu Mai cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nói, Tiểu Tinh hắn một học sinh, làm sao lập tức có nhiều tiền như vậy? Hắn sẽ không liền làm cái gì chuyện phạm pháp liền chứ. 300 ngàn, đây đối với hắn hai người chúng ta mà nói hoàn toàn chính là một khoản khó có thể tưởng tượng số tiền lớn. Lưu Mai thời gian đầu tiên liền nghĩ đến Diệp Tinh có phải hay không làm chuyện gì. Dẫu sao ở nàng trong lòng, Diệp Tinh con. Là người bình thường, như thế nào đi nữa kiếm tiền, cũng không khả năng kiếm như thế nhiều. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Diệp Kiến An vội vàng nói. Đúng, hỏi mau hỏi Tiểu Tinh, nếu như tiền nguồn không bình thường, để cho hắn lập tức lui về. Lưu Mai lo lắng nước mắt cũng chảy ra. Vô luận như thế nào, nàng cũng không muốn nhi tử mình làm chuyện phạm luật. Điện thoại gọi ra ngoài, rất nhanh tiếp thông. Này, Tiểu Tinh, ngươi bây giờ ở đâu? Diệp Kiến An nhanh chóng hỏi. Bất quá nói mấy giây, điện thoại lại bị cúp. Thế nào? Tiểu Tinh hắn như thế nào nói? Lưu Mai liền vội vàng hỏi nói. Diệp Kiến An an ủi, không cần lo lắng, Tiểu Tinh nói hắn lập tức tới đây. Mười mấy phút sau đó, Diệp Tinh sải bước đi tới. Tiểu Tinh, ngươi vậy 300 ngàn thấy Diệp Tinh? Diệp Kiến An lập tức hỏi. Tiểu Tinh, ta coi như không chữa, cũng không muốn ngươi đi làm chuyện xấu. Lưu Mai cũng không nhịn được nói. Nhìn mình phụ mẫu, Diệp Tinh cười một tiếng, nói, ba, mụ, các ngươi không cần lo lắng, đây là ta hợp pháp kiếm được. Bất quá Diệp Tinh vậy rõ ràng, không thể nói Diệp Kiến An, Lưu Mai không tin hắn, cho dù ai bỗng nhiên cầm ra 300 ngàn đi ra cũng sẽ đưa tới rất nhiều ý tưởng. Trước ta biết một vị đối với chim cách nói chuyện huấn luyện rất có tâm đắc cụ già, bởi vì trong lúc vô tình giúp hắn mấy lần, cho nên hắn đem huấn luyện chim cách nói chuyện phương pháp dạy cho ta. Không nghĩ tới ta còn rất có thiên phú, rất nhanh liền học biết. Gần đoạn thời gian ta mua một ít chim cách, một mực ở huấn luyện chúng, vừa vặn gặp một cái khách hàng lớn, hắn cấp thiếu chim cách nguồn hàng hóa, xài 500 ngàn ở ta nơi này mua 5 con chim cách. Diệp Tinh nhanh chóng đem sự việc nói một lần, dĩ nhiên, một ít chi tiết hắn vẫn là có nơi giấu giếm. Linh Khải thuật tin tức quá kinh hãi, hắn không chuẩn bị nói ra. 500 ngàn Diệp Kiến An và Lưu Mai nhìn nhau một cái, trong mắt khó nén khiếp sợ. Bọn họ bận rộn cả đời, đều không kiếm đến nhiều tiền như vậy. Trước bán chim cách được 80.000, cộng thêm cái này 500 ngàn, nói cho đúng hẳn là 580.000. Diệp Tinh cười nói. Diệp Kiến An cùng Lưu Mai có chút chưa tỉnh hồn lại, bọn họ nhi tử trong thời gian ngắn ngủi kiếm nhiều tiền như vậy. Ta gửi cho ba 300.000, còn dư lại 280.000, ta tiếp theo dự định mở một nhà đặc biệt bán chim cách cùng với cái khác loài chim tiệm thú cưng, cửa hàng mặt tiền đã tìm xong rồi, đến lúc đó huấn luyện một chút, kiếm tiền tốc độ hẳn rất mau. Diệp Tinh nhìn mình phụ mẫu, cười nói, đến lúc đó ba ngươi có thể đi tiệm thú cưng nhìn một chút, các ngươi nhi tử nhưng mà ba tốt thanh niên, làm sao có thể đi làm chuyện xấu. Gặp Diệp Tinh nói như vậy, Diệp Kiến An cùng Lưu Mai rốt cuộc yên lòng. Tiểu Tinh, nếu là vị kia cụ già giao cho ngươi kỹ thuật, để cho ngươi kiếm đến nhiều tiền như vậy, ngươi nhất định phải thật tốt cảm ơn hắn. Diệp Kiến An trịnh trọng nói. Làm ngươi nhất định phải học biết cảm ơn, đây là ta từ nhỏ dạy dỗ ngươi. Biết, ba. Diệp Tinh vậy trịnh trọng gật đầu một cái. Hắn nhân cơ hội khuyên đủ, mụ, hiện tại ta nếu có thể kiếm đến tiền, vậy các ngươi cũng không muốn bỏ không được, trực tiếp tiêu phí tốt nhất dược vật chữa trị, còn có ba, chân ngươi cũng phải tìm tốt nhất bác sĩ chữa trị một chút, xem có thể hay không chữa, còn như chiếu cố mụ sự việc, chúng ta có thể tìm một cái chuyên môn bảo mẫu. Diệp Kiến An chân bị thương. Nhưng con, là hơi trị liệu một chút. Thương cân động cốt 100 ngày, kiếp trước Diệp Kiến An bởi vì không có thật tốt tu dưỡng, sau này đi bộ đều là một qua một qua. Xương bị thương, lấy Diệp Tinh thủ đoạn, cần đạt tới vương cảnh mới có thể giải quyết. Những thứ này ngươi không cần lo lắng, ta và mẹ của ngươi tự có dự định. Diệp Kiến An nói. Diệp Tinh không biết làm sao, Diệp Kiến An nói như vậy rõ ràng cho thấy không có đem hắn đề nghị cân nhắc đi vào, dẫu sao hiện lại thêm 300 ngàn, tiền vậy không tính là nhiều. Ung thư gan thời kỳ cuối chính là một cái động không đáy, hậu kỳ tiền chữa bệnh rốt cuộc muốn nhiều ít, không có người nào biết. Bất quá, Diệp Tinh ngược lại không gấp, chờ tiệm thú cưng mở, hắn kiếm đến nhiều tiền hơn, Diệp Kiến An ý tưởng khẳng định sẽ thay đổi. Chương 12, chuẩn bị công tác. Ở bệnh viện đợi một lát, Diệp Kiến An nói, Tiểu Tinh, ngươi hiện tại mở thú cưng tiệm hẳn rất bận điệu đi, không cần bồi chúng ta. Đối với thú cưng tiệm sự việc hắn vậy không thế nào biết rõ, nhưng là ngắn như vậy thời gian Diệp Tinh kiếm được liền 580.000. Tương đương với hắn và Lưu Mai cả đời kiếm, hắn cũng sẽ không ngăn trở nhi tử. Diệp Tinh gật đầu một cái, hắn hiện tại quả thật có rất nhiều chuyện phải làm. Ba, mụ, ta đi trước, cùng thú cưng tiệm lái, ta mang các ngươi thật tốt xem. Diệp Tinh cười nói xong sải bước đi ra ngoài. Nhi tử thật trưởng thành. Trên giường bệnh, Lưu Mai xem Diệp Tinh rời đi, lau một chút nước mắt nói. Bình thường ở nàng nhìn lại còn sẽ không chiếu cố mình Diệp Tinh, nhưng bỗng nhiên đảm đương nổi liền gia đình trách nhiệm. Là hiểu chuyện rất nhiều. Diệp Kiến An gật đầu một cái nói. Lưu Mai mang trên mặt vẻ tươi cười, "Xây An, nhi tử so ngươi có bản lĩnh hơn. Có bản lĩnh đi nữa, ta cũng là bố hắn, ta muốn đánh hắn liền đánh hắn." Diệp Kiến An nhất thời nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng lúc này hắn trong mắt cũng có vẻ vui vẻ yên tâm, còn có một chút ung dung. Hiện tại, trên người hắn áp lực lập tức yếu bớt rất nhiều. Rời bệnh viện sau đó, Diệp Tinh nhanh chóng đi vùng lần cận chim muông thị trường, bắt đầu chọn mua chim cách cùng với những thứ khác một ít thưởng thức loài chim. Đối với thú cưng tiệm, hắn đã có đại khái ý tưởng. Đều chiếc xe taxi, đi tới một nơi chim muông thị trường vùng lân cận thì dừng lại. Xe taxi không cách nào đi chỗ sâu mở. Diệp Tinh đứng ở đường xe chạy một bên, nhàm chán cùng đèn đỏ đi qua. Ừ. Đồng nhiên, Diệp Tinh nhìn về phía cách đó không xa một cái bé gái. Bé gái nhìn qua con. Có 5-6 tuổi dáng vẻ, trong tay còn cầm một cái chim non lồng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng nõn, mềm mịn vậy, trong mắt lại có một ít nước mắt, nhìn qua giống như là một cái tiểu khả thương sắp vậy. Nàng ánh mắt khắp nơi nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, sau đó vậy đi tới bên lề đường, cùng Diệp Tinh khoảng cách rất gần. Cái này bé gái cùng người nhà đi lạc. Diệp Tinh trong lòng ngầm nói. Mới xuất hiện cái ý nghĩ này, đột nhiên Diệp Tinh hơi biến sắc mặt. Lúc này vẫn là đèn đỏ, nhưng là bé gái nhưng ánh mắt sáng lên, về phía trước chạy ra ngoài. Hai bên vị trí, hết mấy chiếc xe đang nhanh chóng hành xử. Có xe lái tới, vậy đứa nhỏ còn muốn băng qua đường. Nguy hiểm. Xa xa, một số người gặp được bé gái tình huống. Nhất thời không nhịn được kinh hô. Nhưng mà, bé gái mới vừa chạy ra hai bước, nhưng phát hiện mình thân thể bỗng nhiên treo trên bầu trời, nàng cầu nước mắt trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, tay nhỏ bé, chân nhỏ đang không ngừng huy động, tựa hồ đang suy nghĩ mình tại sao đống nhiên bay. Đứa nhỏ, cha mẹ của ngươi không có dạy ngươi đèn đỏ thời điểm không thể băng qua đường sao? Diệp Tinh tay phải đem bé gái xách lên, bất đắc dĩ nói. Mới vừa rồi bé gái mới vừa bước ra mấy bước thời điểm, bị hắn trực tiếp bắt trở về. Bé gái nghi ngờ, sau đó thân thể lộn lại, thấy được Diệp Tinh, miệng của nàng ba hơi biết liền biết, ánh mắt rung rung một chút, sau đó há to miệng, nước mắt giống như diều đứt dây, hoa hoa khóc giống lên. Mặc dù Diệp Tinh không xen vào chuyện người khác, nhưng là cũng sẽ không trơ mắt nhìn mình trước mắt một cái sinh mạng chết. Đồng đồng. Đồng nhiên, một tiếng nóng nảy tiếng vang lên, sau đó một vị thân cao 1m75 thanh niên nhanh chóng chạy tới. Cà ca. Cô bé đồng đồng gặp đến thanh niên, lại là lớn tiếng khóc. Thanh niên chạy tới, lập tức đem bé gái ôm vào trong ngực, an ủi, không sao, không sao. An ủi hai cái, bé gái tiếng khóc mới dần dần dừng lại, nàng giúp lại thanh niên trong ngực, khiếp khiếp nhìn Diệp Tinh một mắt, lại vội vàng rụt trở về. Ta có như thế đáng sợ sao? Diệp Tinh không biết làm sao. Đại ca, lần này cảm ơn ngươi cứu muội muội ta. Thanh niên ôm bé gái, nhìn về phía Diệp Tinh cảm kích nói. Xem hắn dáng vẻ cùng Diệp Tinh không lớn bao nhiêu. Thanh niên nói xong, nhanh chóng từ trong túi lấy ra 1.500 đồng tiền, có chút ngại quá, nói, những thứ này cũng cho ngươi. Những thứ này là trên người hắn tất cả tiền. Hắn mới vừa rồi ở phía xa thấy được em gái mình tình huống, nhưng là muốn chạy tới muốn thời gian, may Diệp Tinh kịp thời ra tay. Không có sao, lần sau đem đứa nhỏ xem chặt một chút. Diệp Tinh thuận miệng nói. Hắn cũng không có thu thanh niên tiền, nhìn đã đèn xanh, trực tiếp hướng đường xe chạy khác vừa đi. À, đại ca. Thanh niên miệng há mở ra, cuối cùng không có đuổi theo ra ngoài. Hắn nhìn về phía ngực mình bé gái, nói, đồng đồng, ta không phải dặn dò ta chờ một chút ca ca sao. Hắn mới vừa rồi đi nhà cầu đi, để cho bé gái chờ một lát. Ca ca, tiểu đồng đồng không thấy. Nó đụng ra cái lồng bay đi. Bé gái miệng biết liền biết, ủy khuất nói. Không có sao, ca ca qua mấy ngày cho ngươi mua một cái giống nhau như lúc. Thanh niên đành phải an ủi. Tiểu đồng đồng là hắn mua cho em gái mình một cái nhỏ chim kiểng. Hiện tại đi một chuyến bệnh viện, xem ngươi có hay không hủ tới chỗ nào. Thanh niên hít sâu một hơi. Tim cũng còn đang kịch liệt nhảy. Mới vừa rồi bé gái hù không hù được hắn không biết, nhưng là hắn hoàn toàn bị giật mình. Nếu như muội muội xảy ra ngoài ý muốn, hắn thật không biết mình nên làm cái gì. Đi trước chim muông thị trường, Diệp Tinh bắt đầu trắng trợn mua loài chim thú cưng. Sau đó hắn đem những thứ này thú cưng toàn bộ mang về nhà. Rất nhiều loài chim, tất cả đều vắt ở một cái bên trong nhà, díu dít. Bất quá theo linh khải thuật mở sau đó, những thứ này loài chim liền đều yên tĩnh lại, ở Diệp Tinh phân phó xuống, chúng đói có thể mình ăn cái gì. Xếp liền nói vậy đi đặc biệt khu vực. Theo tu luyện, Diệp Tinh thực lực càng ngày càng mạnh, thi triển linh khải thuật vậy càng ngày càng dễ dàng, mấy phút thời gian liền có thể nguyên vẹn thi triển một lần. Hắn mỗi ngày đều đi ra ngoài một chuyến, mua tương ứng loài chim tới, thuần phục sau liền bắt đầu tu luyện. Thời gian đảo mắt thời gian trôi qua 3 ngày, lại tiến bộ một ít. Diệp Tinh ngồi xếp bằng dưới đất, khoe miệng nở một nụ cười. Thân thể con người ngũ tạng phân là tim, gan, tỳ, phổi, thận, sáu phủ phân là dạ dày, ruột già, ruột non, tam tiêu, bọng đái, gan, tổng cộng 11 phần chia, hiện tại Diệp Tinh bộ thứ 2 phân rèn luyện kết thúc. Cảm thụ lực lượng gia tăng, Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Hiện tại, hắn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa dẫn đầu trái đất tất cả mọi người. Coi như 2 năm sau hắc ám ngày tận thế hạ xuống, hắn vậy tuyệt đối chỗ trên trái đất chóp đỉnh nhất vị trí. Ông xông lên tắm một cái thân thể, bên cạnh điện thoại di động reo, Diệp Tinh cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút, trực tiếp tiếp thông. Diệp Tinh, ngươi bây giờ ở đâu? Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Đây là Lâm Tiểu Ngư đánh tới. Trong nhà, thế nào? Diệp Tinh nghi ngờ hỏi. Hiện tại thời gian Lâm Tiểu Ngư hiện đang quân huấn. Chúng ta Đại học Thượng Hải ngày hôm nay huấn luyện quân sự nội dung là đi thăm thành phố Thượng Hải văn hóa nhà bảo tàng, cách ngươi nơi này rất gần. Lâm Tiểu Ngư cười hì hì nói. Diệp Tinh kinh ngạc nói, đây cũng là quân huấn nội dung sao? Đúng vậy, bồi dưỡng mình vinh dự ý thức. Lâm Tiểu Ngư cười nói. Diệp Tinh cũng cười, nói, ta lập tức đi tìm ngươi. Chương 13, Lâm Tiểu Ngư bạn cùng phòng. Những thứ này thời gian Lâm Tiểu Ngư một mực ở quân huấn, sáng sớm bắt đầu, buổi sáng, buổi chiều, thậm chí buổi tối cũng tiến hành huấn luyện hoặc là kéo ca cùng hoạt động, thẳng đến buổi tối 10h mới kết thúc. Hai người những ngày qua con là thông qua video nói chuyện phiếm. Sai mười mấy phút, Diệp Tinh đi tới to lớn nhà bảo tàng bên trong, lúc này nơi này có nhóm lớn người mặc quân huấn quần áo thanh niên, thiếu nữ. Trừ cái này ra, còn có cái khác một ít du khách. Diệp Tinh, nơi này. Xa xa, giống như chim sơn ca vậy tiếng vang giòn giã dậy. Một vị tóc thắt bím đuôi ngựa cô gái đang lay động trước cánh tay phải, nàng ánh mắt cười cũng híp lại, nhìn qua rất là hoạt bát. Thấy được cô gái này, Diệp Tinh sải bước đi qua. Quân huấn một đoạn thời gian, ngươi thật giống như không có đổi hắc. Diệp Tinh nhìn kỹ Lâm Tiểu Ngư cười nói. Ta nhưng mà trời sinh đoan trang, làm sao phơi cũng phơi không tối. Lâm Tiểu Ngư tự đắc nói, nàng nhìn Diệp Tinh, trên mặt đống nhiên lộ ra một chút ngạc nhiên, nói, ồ, Diệp Tinh, ngươi da tựa hồ thay đổi tốt hơn. Nàng sờ một cái Diệp Tinh ra, phía trên không có bất kỳ tạp chất gì. Tiểu Ngư, xa xa, đống nhiên có hai đạo thanh âm vang lên, nơi đó có hai vị người mặc quân huấn quần áo cô gái đi tới. Hai vị cô gái, một vị có một M67 dáng vẻ, lớn lên coi như đẹp, trên mặt có chút ít tàn nhang, vóc người nhỏ hết sức, nịt ngực nhưng khá là nguy nga. Ngoài ra một vị nhưng lùn một ít, tựa hồ chưa đủ một M6, bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, nhỏ nhắn xinh xắn. Các ngươi tới. Lâm Tiểu Ngư nhìn về phía hai người, lại nhìn Diệp Tinh, cười giới thiệu, đây là ta bạn cùng phòng Hạ Lâm cùng Trương Ngộng, đây là ta cùng các ngươi đề cập tới Diệp Tinh. Vậy vóc người rất đẹp cô gái kêu Hạ Lâm, nhỏ nhắn xinh xắn chính là Trương Ngộng. Các ngươi tốt. Diệp Tinh cười chào hỏi. Ngươi chính là Diệp Tinh. Hạ Lâm quan sát trên dưới một chút Diệp Tinh, nói, ngươi cũng là chúng ta Đại học Thượng Hải ngành kinh tế học sinh, vẫn là duy nhất nghỉ học một vị, trong lớp chúng ta một số người đối với ngươi thật có hứng thú. Có chút việc, cho nên nghỉ học một đoạn thời gian. Diệp Tinh cười nói. Hạ Lâm cười khẽ một tiếng, bất quá vậy không nói gì nữa. Còn như vậy kiểu bé gái, con. Là tùy tiện và Diệp Tinh lên tiếng chào hỏi, liền kéo Lâm Tiểu Ngư không ngừng lẩm bẩm. Tiểu Ngư. Đồng nhiên, lại có mấy đạo thanh âm vang lên, sau đó ba người đi tới. Theo ba người đi tới, tại chỗ rất nhiều nam sinh ánh mắt cũng xem ra. Chính xác mà nói, bọn họ ánh mắt hẳn là tập trung ở trong đó một tên nữ sinh trên mình. Vị này nữ sinh nhìn qua rất đẹp, tiêu chuẩn mặt trái xoan, da thịt trắng đoán, nàng thân cao có chừng 1m7, một cặp chân dài lớn người thật hấp dẫn. Diệp Tinh nhìn vị này nữ sinh một mắt, sau đó liền thu hồi ánh mắt, trong lòng không có bất kỳ gợn sóng nào. Là Chu Lánh Huyên. Đại học Thượng Hải đại học năm thứ nhất ngành kinh tế lớn lên đẹp mắt nhất, mới vừa đi tới trường học, thì có mấy chức cao lớp học trưởng đưa thơ tình. Ta nữ thần à. Một ít nam sinh nhìn Chu Lánh Huyên, không nhịn được nhỏ giọng vừa nói. Xinh đẹp nữ sinh vô luận là ở đâu bên trong cũng hấp dẫn mọi người ánh mắt. Xem trước mắt Chu Lánh Huyên, coi như và mọi người như nhau đều là ăn mặc quân huấn phục, nhưng vẫn là ngay tức thì trở thành tiêu điểm của mọi người chú ý. Diệp Tinh, đây là ta ngoài ra ba vị bạn cùng phòng, Chu Lánh Huyên, Chu San, Tiền Giai Giai Lâm Tiểu Ngư giới thiệu. Chu Lánh Huyên chính là vậy cô gái xinh đẹp nhất, ở bên cạnh nàng là thân cao 1m6 da mặt, tóc nhuộm thành liền màu vàng Chu San. Còn như Tiền Giai Giai chính là một vị mặt tròn nữ sinh. Những thứ khác mấy người so sánh, Tiền Giai Giai tướng mạo coi như là bình thường nhất, da ngăm đen, tóc ngắn, nhìn qua một chút cũng không bắt mắt. Đây là bạn trai ta Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư lại tự nhiên hào phóng giới thiệu Diệp Tinh. Các ngươi tốt. Diệp Tinh mỉm cười chào hỏi. Chu Lánh Huyên nhìn về phía Diệp Tinh, khẽ gật đầu, coi như là biết. Mặt tròn nữ sinh Tiền Giai Giai chính là hơi có vẻ bức rức, tựa hồ có chút sợ thấy người xuống vậy. Ngươi, ngươi khỏe. Cuối cùng nhuộm tóc vàng Chu San chính là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Tinh nhìn một lát, nói, Diệp Tinh, chúng ta Tiểu Ngư cái này cây tươi non cải trắng món ăn nhưng mà có rất nhiều người chú ý. Tiểu Ngư một nói thẳng mình có bạn trai, hiện tại mới gặp nhau lần đầu. Không biết trong nhà ngươi là làm gì? Gia đình bình thường mà thôi. Diệp Tinh mỉm cười nói, không có nói gì nhiều. San San, nào có vừa thấy mặt đã hỏi người hộ khẩu. Hạ Lâm nói, Lãnh Huyên, San San. Các ngươi đi chơi đi, ta và Diệp Tinh đơn độc đi dạo một chút. Lâm Tiểu Ngư nhìn mình năm vị bạn cùng phòng nói. Đi thôi, vừa thấy được bạn trai cũng không quản chúng ta. Tướng mạo nhỏ nhắn xinh xắn Trương Ngộng cười hì hì nói, cùng trở lại nhà trọ tái hảo hảo thu thập ngươi. Không biết làm sao lắc đầu, Lâm Tiểu Ngư và Diệp Tinh đi về phía xa xa. Cùng bọn họ sau khi rời đi, Chu Lãnh Huyên năm người vẫn đứng ở chỗ này, Hạ Lâm bỗng nhiên nói, lớn lên tạm được, đáng tiếc nhìn như quá bình thường, trên người quần áo đều là đồ rẻ tiền, mỗi một kiện đều không vượt qua 100 đồng tiền, phỏng đoán ra cảnh con. Là bình thường thôi. Cái này Diệp Tinh cách chúng ta dự đoán yêu cầu kém một ít. Hạ Lâm, chúng ta nói xong vội tới Tiểu Ngư kiểm định, ngươi lần đầu tiên gặp mặt liền hủy bỏ cái này Diệp Tinh. Nhỏ nhắn xinh xắn Trương Ngộng mở to mắt nói, ta cảm thấy khá tốt, hiện tại còn trẻ, nghèo một chút hoàn toàn có thể phân đấu. Nghe vậy, Hạ Lâm nhất thời bất mãn, nói xong rồi cùng nhau kiểm định, ta con. Là nói ra lời trong lòng mà thôi, nói các ngươi lại cảm thấy quá đáng. Ngộng, ta cảm thấy Hạ Lâm tỷ nói đúng, hiện tại không phải xem tiền sao. Cái này Diệp Tinh cao, đẹp trai cũng đạt tới, nhưng là phú hoàn toàn chưa nói tới. Chu San cũng nói. Biết, ngươi cái cô bé ham tiền. Trương Ngộng cười nói. Chu San phản bác, ham tiền thế nào? Cái này xã hội liền cần phải có tiền. Trước ta Đường tỷ và một vị nam sinh yêu yêu đi xuống tới, thậm chí bỏ trốn, để cho hai nhà bị buộc đồng ý bọn họ kết hôn, kết quả bởi vì nam không có tiền. Ước chừng không tới 3 tháng hai người liền ly dị. Diệp Tinh là có tiềm lực, nhưng là mới vừa lên đại học năm thứ nhất liền nghỉ học, cuối cùng có thể liền một cái bằng tốt nghiệp đại học cũng không lấy được, như vậy đi lên xã hội căn bản không có bất kỳ ưu thế nào, con. Có thể làm khổ nhất việc mệt mỏi nhất. Trương Mộng im lặng nhìn Chu San, bất quá nàng đổ không có nói gì nhiều. Mỗi một người đều có mình xem nhiều. Nàng đối với Diệp Tinh đổ không có gì ác cảm, nhưng là vậy không thể nói hảo cảm gì. Diệp Tinh mặc dù đẹp trai, nhưng là truy đuổi nàng nam sinh so Diệp Tinh ưu tú cũng có một ít. Trong năm người, Chu Lãnh Huyên mặt mũi trong trẻo lạnh lùng vô cùng, lời nói rất ít, đối với Diệp Tinh ngược lại không phát biểu bất kỳ ý kiến. Tiền Giai Giai một mực yên lặng không nói, giống như một nhỏ trong suốt vậy, vậy không có nói gì. Tốt lắm, không nói, thật vất vả buông lòng đi tới nơi này, chúng ta đi thật tốt đi dạo một vòng. Trương Ngộng cười nói. Giai Giai, ngươi mới vừa vào phòng ngủ thời điểm không phải nói nguyện vọng một trong liền là tới nơi này nhìn một chút sao. Nàng kéo Tiền Giai Giai, dẫn đầu hướng đi về phía trước đi. Chương 14, cửa tiệm sửa sang xong. Diệp Tinh, bá mẫu, bá phụ thế nào? Một chỗ khác, Lâm Tiểu Ngư hỏi, chuyện tiền ta có thể giúp một ít bận điệu. Khá tốt. Diệp Tinh nắm Lâm Tiểu Ngư tay, cười nói, mụ ta hiện tại ở tích cực chữa trị, mà chuyện tiền cũng đã giải quyết, trong thời gian ngắn không cần lo lắng. Hắn muốn nói ra chim cách tin tức, bất quá tâm niệm vừa động, không có lựa chọn nói ra. Vậy có chuyện nhất định không thể giấu ở trong lòng, nhất định phải tìm ta, bỏ mặc như thế nào, hai người khẳng định so với một người biện pháp hơn. Lâm Tiểu Ngư trịnh trọng nói, biết, ta thân ái nhất Tiểu Ngư. Diệp Tinh cười nói, hắn hiện tại ngược lại là rất thích trêu chọc người đẹp. Thiếu nữ tiếu như vậy đứng, gió nhẹ thổi qua, tóc nhẹ nhàng bay múa, một chút đỏ thắm từ nàng nơi cổ leo lên. Đi, chúng ta đi nhìn một chút cái này nhà bảo tàng, ta vẫn là lần đầu tiên đi tới nơi này đây. Lâm Tiểu Ngư kéo Diệp Tinh về phía trước phương đi tới. Ở chỗ này đợi một tiếng, sau đó huấn luyện quân sự nhân viên tập hợp, bắt đầu trở lại trường học. Mà Diệp Tinh cũng cùng Lâm Tiểu Ngư tách ra. Đi trên đường đi về, Diệp Tinh trong lòng âm thầm nghĩ sự việc. Còn có hơn 2 tháng thời gian chính là Tiểu Ngư sinh nhật, chim cách tiệm thú cưng sự việc trước không cùng nàng nói, xem đoạn thời gian này ta có thể hay không tìm ra một con loài chim chiến sủng đi ra. Một ít động vật đang sử dụng linh khải sau khi giải phẫu, không con. Có biết lái khải linh trí, tự thân vậy sẽ phát sinh nhất định biến hóa, đổi được giàu có lực công kích, thành làm chiến sủng. Nếu như có thể phát hiện một con loài chim chiến sủng, sau đó đưa cho Lâm Tiểu Ngư, vậy chiến sủng hoàn toàn có thể không lúc nào bảo vệ Lâm Tiểu Ngư. Phải biết, mỗi một con chiến sủng thấp nhất thực lực cũng tương đương với luyện thể tiến hành một nửa người tu luyện, nếu như xuất hiện, thực lực kia so bây giờ Diệp Tinh đều mạnh hơn. Tháng 9 mặt trời vẫn nóng bỏng, tiếp theo thời gian, mỗi cái trường học sinh vẫn đang chịu đựng mặt trời gay gắt đau khổ quân huấn trước, mà Diệp Tinh vậy bể bộn nhiều việc. Lúc này nhà hắn thuê phòng bên trong, răng đầy lồng chim, bất quá những thứ này lồng chim đều là mở ra trạng thái, một ít chim non bay vào bay ra, mặc dù loài chim rất nhiều, nhưng là cả nhà nhìn như rất sạch sẽ, cũng không có bất kỳ loài chim đi vệ sinh. Rất nhiều cốc loại các loại thức ăn đặt ở một nơi, những chim non này trực tiếp bay đến thức ăn cạnh, rất ưu nhã ăn. Lúc này gian phòng một nơi, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng. Hắn ý thức câu thông nơi buồng tim linh lực hạt giống, tiếp tục rèn luyện. Trong không khí linh lực bị hắn hút vào bên trong cơ thể, ở linh lực hạt giống dưới tác dụng lại dựa theo đặc định quỹ tích lưu chuyển, chậm rãi rèn luyện Diệp Tinh thân thể. Ở một cái thời gian điểm, Diệp Tinh ngừng lại. Ngũ tạng đã tất cả đều rèn luyện kết thúc. Hắn trên mặt nở một nụ cười. Thời gian đã qua 10 ngày, hắn tiến bộ rất lớn. Dựa theo như vậy tốc độ, lại qua mười mấy ngày ta luyện thể giai đoạn thứ nhất là có thể kết thúc. Luyện thể phân là ngũ tạng lục phủ, cốt, kinh mạch, huyết dịch, bị nhục cấp 5 đoạn, Diệp Tinh giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành một nửa. Ở ước chừng hấp thu trong không khí linh khí có như vậy tốc độ, hắn vẫn là rất hài lòng. Nghỉ ngơi một chút, tiếp tục tu luyện. Diệp Tinh làm xong quyết định, bất quá đang tu luyện liền sau một hồi nhưng ngừng lại, có người gọi điện thoại tới, đây là Triệu Mạc đánh tới. Tiệm thú cưng đã hoàn toàn làm xong. Viêm Bụng Dạ lên xe tới xe đi. Diệp Tinh nhanh chóng đuổi đến nơi này, lúc này Triệu Mạc đã đang đợi. Đi, Diệp Tinh, ta mang ngươi đi nhìn một chút ngươi cửa tiệm là dạng gì. Triệu Mạc thấy Diệp Tinh đi tới cười to nói. Không đi nhiều ít khoảng cách, Diệp Tinh liền đi tới một cái to lớn 2 tầng nhà lầu mặt trên còn có trước một cái to lớn bảng hiệu. Biết nói chuyện tiệm chim két. Đây là Diệp Tinh đặt tên, bảng hiệu hai bên còn vẽ 2 con sắc thái sặc sỡ chim két. Con. Bất quá lúc này cửa tiệm cửa là khóa. Đánh mở cửa hàng, Triệu Mạc mang Diệp Tinh đi vào. 230 thước vuông không gian, nhất bên trong có 2 cái nhỏ gian phòng, một cái là nhân viên nghỉ ngơi gian phòng, còn có một cái là phòng vệ sinh. Những thứ khác không gian thì là dựa theo loài chim tiệm thú cưng tới thiết kế, các nơi khu vực cái lồng ngay ngắn như nhau để, trên vách tường vậy sát một ít loài chim kiến thức, một mặt trên tường chính là sát tất cả loại loài chim tiệm thú cưng yêu cầu chứng kiện, vệ sinh giấy phép bác sĩ thú y ỉa giấy hành nghề vân. Vân. Hắn toàn thể nhìn lên không có phức tạp gì chỗ, cho người rất đơn giản cảm giác. Đến lầu 2, trừ vậy 2 cái nhỏ bên ngoài phòng. Toàn thể nhìn như trống rỗng, cũng không có những vật khác. Người trước nói lầu 2 không làm xử lý, cho nên ta cũng không động. Triệu Mạc nói. Diệp Tinh gật đầu, trên thực tế mở tiệm thú cưng nguồn hàng hóa rất trọng yếu, mà hắn mua được nguồn hàng hóa sau còn muốn đào tạo, tổng không thể lao thẳng đến nguồn hàng hóa thả ở trong nhà, sau đó sửa đổi sau lại trở tới đây. Cho nên, Diệp Tinh quyết định đem tiệm thú cưng lầu 2 thành tiểu cải tạo địa phương, sau này đem mua chim cách cùng loài chim cũng trực tiếp trở đến lầu 2 tới, nơi này hắn vậy không cho phép những người khác tiến vào. Lầu 1 thành tiểu bán địa phương, nguồn hàng hóa chưa đủ nói liền từ lầu 2 bổ sung. Đa tạ Triệu ca. Kiểm tra một chút, Diệp Tinh rất hài lòng, hắn nhìn Triệu Mạc nói cảm tạ. Chuyện nhỏ mà thôi. Triệu Mạc khoát tay một cái, hắn đem tiệm thú cưng chìa khóa đều giao cho Diệp Tinh, sau đó hỏi, ngươi chuẩn bị mở lúc nào mở ra? Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh nói, cùng đem mua bán thú cưng cũng dọn vào, sau đó tuyển mộ mấy người, liền khai trương. Ừ, đến lúc đó khai trương có thể phải báo cho chúng ta. Triệu Mạc cười nói. Nhất định. Diệp Tinh gật đầu. Nói mấy câu, Triệu Mạc rời đi nơi này. Không biết tiệm thú cưng sẽ mở ra cái dạng gì tử. Diệp Tinh nhìn cửa tiệm thuộc về mình, khoe miệng nở một nụ cười. Trước đem tháng đầu tiên tiền thuê đánh tới. Thu liễm tâm trạng, hắn đem 50.000 đồng tiền đánh tới trên hợp đồng mặt lưu trong tài khoản. Triệu Sơn Nham đã cho hắn to lớn ưu đãi, hắn không thể nào mỗi tháng thật kéo dài tới ngày cuối cùng tới nộp tiền thuê. Sau đó, Diệp Tinh cách mở cửa hàng, hơn nữa đem chi khóa lại. Đại ca, hắn đang phải rời đi nơi này, xa xa bỗng nhiên một đạo thanh âm hưng phấn vang lên. Diệp Tinh quay đầu nhìn, một vị thanh niên nhanh chóng chạy tới. Đại ca, gặp lại ngươi, lần trước còn không có làm nhiều cảm ơn. Thanh niên thấy Diệp Tinh, rất là kích động nói. Là ngươi à? Diệp Tinh nhìn về phía vị thanh niên này, cười cười nói. Lần trước hắn cứu được bé gái chính là thanh niên muội muội. Ta kêu Tôn Việt. Thanh niên tự giới thiệu mình, hắn nhìn qua bên cạnh cửa tiệm, ánh mắt sáng lên nói, đại ca, ta vừa mới nhìn thấy ngươi từ trong này đi ra, ngươi muốn mở tiệm chim cách sao? Ta kêu Diệp Tinh. Diệp Tinh cười gật đầu, nói, tiệm này là ta, con. Bất quá còn chưa mở ra. Nghe vậy, Tôn Việt liền thật hưng phấn cầm lấy điện thoại ra, nói, Diệp ca, số điện thoại di động ngươi gõ nhiều ít, chúng ta thêm một chút, chờ ngươi tiệm thú cưng khai trương thời điểm thông báo ta. Ta tới vì ngươi tuyên truyền. Ta nhưng mà lâu dài trà trộn tất cả lớn thú cưng rán đi, nhất định có thể kéo tới một ít quý khách. Tuyên truyền. Diệp Tinh trong lòng động một cái. Có người tuyên truyền, sùng vật của hắn tiệm làm ăn khẳng định tốt hơn. Chương 15, tuyển mộ. Diệp Tinh đối với mình tiệm thú cưng có lòng tin, nhưng là coi như có rất nhiều người hiểu ý động, những người đó cũng không biết hắn mở tiệm này, cho nên cũng không có bất kỳ tác dụng. Gật đầu một cái, hai bên trao đổi số điện thoại di động. Tôn Việt rất hưng phấn, lần trước Diệp Tinh cứu em gái hắn. Hắn còn không biết làm sao cảm ơn, trong lòng quyết định chủ ý lần này nhất định phải giúp Diệp Tinh thật tốt tuyên truyền một chút. Nói mấy câu, Diệp Tinh rời đi. Hắn tìm một chiếc xe hàng lớn, sau đó đem cái này mười mấy ngày huấn luyện chim cũng sắp xếp đi lên, sau đó lại rời đến trong tiệm thú cưng. Trong căn phòng trống trải, mặc dù có rất nhiều chim non, nhưng là cũng rất yên lặng. Hiện tại, bắt đầu dựa theo giá cả, chủng loại cùng phân loại. Diệp Tinh không ngừng phân phó một con chim non tiến vào đối ứng trong cái lồng. Những chim non này rất là khôn khéo, hoàn toàn nghe theo Diệp Tinh phân phó. Hao phí một cái hơn tiếng, 100 con chim két, còn có hơn 200 con. Cái khác loài chim tất cả đều lưu lại ở liền tương ứng khu vực. Những thứ này đều là đã bị Diệp Tinh sử dụng linh khải sau khi giải phẫu. Trừ chim kiểng bên ngoài, một ít kệ hàng lên còn có tất cả loại chim lương thực, thú cưng sổ tay các thứ. Rốt cuộc giải quyết. Tiếp theo nên là tuyển mộ. Trong lòng thở phào một cái, Diệp Tinh bắt đầu ở mấy nhà tương đối nổi danh xin việc trên trang mạng tuyên bố tuyển mộ tin tức. Hắn yêu cầu rất đơn giản, đối với bán thú cưng có kinh nghiệm, tinh thông bác sĩ thú y y kiến thức. Mặc dù xác định mình mua bán chim sẽ không xảy ra bệnh, phàm là chuyện cũng có bất chắc, tìm người chuyên nghiệp tới là tốt nhất. Còn như tiền lương, hắn không có nói ra, nói thẳng diện nghị. Ở tuyên bố tin tức ước chừng một tiếng sau đó, thì có một người liên lạc hắn. Lý Thiến là một vị tiệm thú cưng nhân viên, bất quá ở một tháng trước vậy tiệm thú cưng vỡ nợ. Một tháng thời gian, nàng một mực ở tìm việc làm, muốn đi vào tiệm thú cưng công tác. Nàng thích động vật nhỏ, ở tiệm thú cưng công tác nàng một chút đều không mệt mỏi, mà là hưởng thụ công tác quá trình. Nàng mơ ước chính là sau này toàn đủ tiền, mình mở một nhà tiệm thú cưng. Nhưng là những thứ này thời gian, nàng căn bản không thu hoạch được gì. Những cái kia tiệm thú cưng cũng không thiếu người. Đinh tướng tưng. Đồng nhiên, một hồi thanh thúy dễ nghe chuông điện thoại di động vang lên, Lý Thiến nhanh chóng tiếp thông. Ba. Đây là ba ba nàng đánh tới. Tiểu Thiến, ngươi tìm được công tác sao? À, còn không có à. Mẹ ngươi ở trấn trên cho ngươi giới thiệu một cái xưởng may, đã liên lạc xong, ngươi có thể trực tiếp tiến vào bên trong đi làm. Không có kỹ thuật sao? Không có sao, mẹ ngươi đã cùng vậy xưởng may lão bản nói, ngươi có thể trước học một đoạn thời gian, vừa mới bắt đầu tiền lương sẽ rất thấp, đến phía sau sẽ từ từ thăng đi lên. Phụ thân không ngừng nói gì. Một mực qua tốt mấy phút, Lý Thiến mới mắt mang mệt mỏi cúp điện thoại. Gần đoạn thời gian, nàng phụ mẫu một mực gọi điện thoại thúc giục nàng trở về. Thật chẳng lẽ muốn trở về quê quán xưởng may đi làm sao? Lý Thiến nhìn cái này phồn hoa đô thị, có lòng không cam lòng. Nhà nàng có huynh muội, tỷ đệ bốn người, nàng thi lên đại học, nhưng là bởi vì trong nhà nghèo. Lớp 12 sau này liền không đi học, đi tới phồn hoa thành phố Thượng Hải đi làm. Trước ở tiệm thú cưng khá tốt, mỗi một tháng còn có thể gửi một ít tiền trở về, nhưng là hiện tại thất nghiệp một tháng, không có bất kỳ thu vào, nàng trong lòng rất gấp. Phụ mẫu vậy hy vọng nàng hồi đi làm công, không muốn đợi ở chỗ này. Thở dài một cái, mở điện thoại di động lên xin việc áp, tìm tòi một chút tiệm thú cưng. Thuần thục mở ra tất cả cái tin tức, nhưng mà bỗng nhiên Lý Thiến ánh mắt dừng ở một nơi, nơi đó xuất hiện một đạo hoàn toàn xa lạ tuyển mộ tin tức. Thành phố Thượng Hải lại mới mở một nhà tiệm thú cưng. Nàng ánh mắt sáng lên, nhanh chóng gọi thông sủng vật này tiệm lưu lại dãy số, hơn nữa đánh tới. Hai bên liên lạc tốt sau đó, Lý Thiến kêu cái xe taxi, xài 20 mấy phút liền đến nơi này. Lớn như vậy cửa hàng mặt tiền. Lý Thiến nhìn chiếm diện tích to lớn tiệm thú cưng, lúc này tiệm thú cưng trước mặt trên bảng hiệu viết tạm không buôn bán. Nàng hơi dừng lại một chút, sau đó đi vào. Vừa đi vào, Lý Thiến liền thấy một vị nhìn như rất trẻ tuổi, thanh niên đẹp trai đang ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ cảm nhận được có người tới, thanh niên mở mắt. Người khỏe. Lý Thiến lễ phép nói. Nghe được nàng thanh âm, Diệp Tinh cười nói, ngươi là Lý Thiến chứ? Mới vừa rồi trong điện thoại và ta liên lạc người nọ. Ngươi là Diệp lão bản. Tuyên bố tin tức tuyển mộ. Lý Thiến trong lòng có chút kinh ngạc. Tiệm thú cưng lớn như vậy, chiếm diện tích cũng đạt tới hơn 200 mét vuông làm liền, hơn nữa còn phân 2 tầng, thành phố Thượng Hải cửa hàng giá cả mắc ngoại hạng, lớn như vậy thuê 1 tháng phỏng đoán cũng tương đương với nàng 1 năm tiền lương, không nghĩ tới nhưng là thuộc về vị này nhìn như so nàng trẻ tuổi rất nhiều thanh niên. Ừ, ta là Diệp Tinh, cũng là nhà này tiệm thú cưng chủ nhân. Diệp Tinh giới thiệu một chút về mình. Cô gái trước mắt nhìn lớn cỡ 26-7 tuổi, mặc dù khí trời nóng bức, nhưng vẫn mặc một bộ nữ sĩ chính thức tây trang, cả người nhìn như rất có chức chàng phái nữ phong độ. Xác định Diệp Tinh thân phận, Lý Thiến đem mình trong túi sách vật liệu toàn bộ lấy ra ngoài, đưa cho Diệp Tinh nói, Diệp Tổng ngươi tốt, đây là ta công tác kinh nghiệm. Diệp Tinh nhận lấy, kiểm tra một chút, không khỏi ngạc nhiên nhìn Lý Thiến một mắt. Lý Thiến nhìn qua tuổi tác không tính lớn, nhưng là đã ở tiệm thú cưng công tác 7 năm. Không sai. Diệp Tinh gật đầu, nói, ngươi có thể trở thành tiệm thú cưng nhân viên. Công tác thời gian là hơn trưa 8 giờ đến buổi chiều 5 giờ, món ăn Trung Quốc công ty thanh toán. Tiền lương, lương căn bản 3.000, thêm trong 1% trích phần trăm, tháng nghỉ 4 ngày. Hắn đem mình định điều kiện nói một lần. Lương căn bản 3.000, thêm trong 1% trích phần trăm. Nghe được cái này công tử, Lý Thiến sắc mặt hơi đổi một cái. 3.000 tiền lương ở những thành thị khác có thể coi là trung đẳng, nhưng là ở thành phố Thượng Hải cũng rất thấp, hơn nữa bán sủng vật nói, một tháng cộng lại vậy bán không được bao nhiêu tiền, có thể một tháng công tử đều không vượt qua 4.000, cái này so với nàng trước công tác tiệm thú cưng tiền lương đều phải thiếu. Diệp Tổng, tiền lương này phải chăng thấp một ít? Nhìn Diệp Tinh, Lý Thiến không nhịn được hỏi. Nói thật, nàng đối với tiền lương này cũng không hài lòng, nhất định phải nói ra. Không cần nóng nảy, ngươi có thể tới trước làm quen một chút trong tiệm thú cưng. Diệp Tinh khoát tay một cái. Đem Lý Thiến dẫn tới rất nhiều lồng thú cưng từ trước. 500, 1.000, 3.000, 10.000. Nhìn cái lồng phía trên đánh dấu giá cả, Lý Thiến trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Những thứ này thú cưng giá cả quá mắc, vượt qua xa cái khác tiệm thú cưng. Cái khác loài chim khá tốt, nhưng là chim kết loại, tiện nghi nhất giá cả đều là 10.000 nguyên. Diệp Tổng, định giá như thế cao, chim kiểng có thể bán đi sao? Lý Thiến không nhịn được hỏi. Dẫu sao chim kiểng con? Là thưởng thức tiểu, giá cả tiện nghi thì có nhiều. Rất nhiều địa phương cũng có thể mua được. Diệp Tinh khẽ mỉm cười, hắn đi về phía một cái lồng, lấy tay một chiều, vậy trong cái lồng một con chim non liền bay ra, dừng ở Diệp Tinh trên bả vai, nghèo đầu nhỏ, tò mò nhìn Lý Thiến. Sau đó, cái này con chim nhỏ lại bay đến Lý Thiến trên bả vai. Lúc này Lý Thiến chợt phát hiện, toàn bộ tiệm thú cưng cái lồng lại toàn bộ đều làm ở. Chương 16, tiệm thú cưng khai trương. Diệp Tinh vung tay phải lên, lại là một con nhỏ két tiến phụng bay ra. Bích Ngọc Trang thành nhất thủ cao. Vạn điều thủy hạ lục ti thao. Bất chi tế Diệp Thủy tài xuất, nhị nguyện xuân phong tự tiến đao, như tàng ngọc biết tội liêu cao, muôn cảnh rủ xuống sắc xanh phô, chẳng rõ lá non từ đâu mọc, tháng hai gió lạnh bén như dao. Đống nhiên một đạo thanh âm non nớt vang lên, cái này kết tiến phụng có thể thuộc thơ. Lý Thiến trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nàng bán thú cưng nhiều năm như vậy, còn lần đầu tiên ở trên thực tế thấy như thế lợi hại chim két. Chính xác mà nói, nơi này mỗi một con chim két cũng biết thuộc thơ, mà 50.000 nguyên cũng sẽ kể chuyện. Diệp Tinh giới thiệu. 100 con chim két giá cả cấp bậc căn bản ở 10.000 nguyên đến 100.000 nguyên, đắt tiền nhất là một con két Nam Mỹ, thậm chí giá bán 200.000 nguyên, dĩ nhiên, 10.000 nguyên con. Có cái này một con. Cái khác loài chim, như thường gặp thưởng thức chim, bùi lất văn chim, chim sẻ trắng giả và sở hạ dạo, tuyết bồ câu, chim đa đa, chim ngói vân. Vân, giá bán ở 100 đến 5.000. Cùng loại kiểu loài chim, Diệp Tinh căn cứ linh khải thuật thi triển tình huống phân làm bất đồng giá cả. Nếu như mỗi một con loài chim cũng nguyên vẹn mở linh khải thuật, vậy quá qua kinh người, cho nên hắn ẩn nút một ít thủ đoạn. Vừa chuẩn bị đường cao cấp, vậy chuẩn bị bình dân tuyến đường. Cùng loại kiểu loài chim căn cứ linh khải thuật mở trình độ, giá cả cũng có khác biệt. Đều đang biết thuộc thơ. Còn sẽ kể chuyện. Lý Thiến lúc này thật bị kinh sợ. Bình thường trên sẽ xuất hiện một ít như vậy video, nhưng là chân chính trên thực tế không có mấy người gặp qua. Thảo nào định như vậy giá cả. Nói thật, cái giá này căn bản không coi vào đâu. diệt trừ chim cách cái khác loài chim, cũng đều rất có linh tính, con. Muốn mua hạ, đem xe con. Nhận mình chủ nhân, sẽ không bay xa. Con. Cần lấy tay một chiêu, chim non này là có thể bay trở về. Diệp Tinh mỉm cười nói, giá cả càng cao, chim non càng có linh tính. Lý Thiến giật mình nhìn, cùng nhìn xong tất cả loài chim sau đó, nàng trong mắt đã lộ ra vẻ kích động. Dựa theo nàng ở tiệm thú cưng kinh nghiệm, nơi này mở một cái mở ra khẳng định người thật hấp dẫn. Trong tiệm tình huống ngươi vậy đều biết, không biết ngươi bây giờ muốn pháp như thế nào. Lại nói một ít những phương diện khác sự việc, Diệp Tinh nhìn Lý Thiến nói. Nghe vậy, Lý Thiến vội vàng nói, Diệp Tổng, ta tùy thời đều có thể tới làm. Nàng kích động trong lòng, xem tiền lương này trước nàng để ý là lương căn bản 3.000, nhưng là hiện tại trong 1% trích phần trăm không thể nghi ngờ hấp dẫn hơn người. Đến đây, biết nói chuyện tiệm chim cách có cái đầu tiên nhân viên. Ở 7 tiếng sau đó, Diệp Tinh tuyển mộ vị trí thứ 2 gọi là Triệu Phương Phương cô gái. Đại học Thượng Hải một gian phòng ngủ bên trong, mấy tên nữ sinh đang nằm ở trên bàn. Đọc sách thì đọc sách, chơi máy vi tính vọc máy vi tính. Tiểu Nhã, các ngươi công tác tìm thế nào? Một vị mang mắt kính, tóc rối bù nữ sinh đưa mắt từ trong sách vở thu hồi, sau đó hỏi. Vậy Triệu Nhã là một vị tướng mạo tươi đẹp nữ sinh, mặt mũi hết sức nói có thể đánh 8 phút, hắn hấp dẫn người nhất là vóc người, coi như nằm ở trên bàn, quần áo cũng buộc vòng quanh kinh người đường cong. Còn không có, à, tìm được công việc của mình thích quá khó khăn. Đại học nhanh như vậy liền phải đi, ta cũng không có cảm giác gì à. Triệu Nhã bất đắc dĩ nói. Nếu không phải ta vừa nhìn thấy sách giáo khoa liền nhức đầu, ta cũng chuẩn bị thi. Đại học Thượng Hải năm thứ 4 đại học thời gian chính là học sinh mình ăn bài, thực tập vẫn là thi, bắt đầu là mình đời người hoạch định tuyến đường. Ồ! Đang nói, đồng nhiên Triệu Nhã phát ra một đạo tiếng kinh hô. Thế nào? Những nữ sinh khác tò mò hỏi. Viêm Bụng Dạ bên kia mới mở một nhà chim cách tiệm thú cưng, hiện tại còn cần 2 người. Lý Hân, chúng ta trước đi làm thêm không phải một mực ở tiệm thú cưng bên trong sao? Lúc trước còn tìm liền tiệm thú cưng, đáng tiếc bọn họ không thiếu người, nếu không chúng ta lại đi nhìn một chút. Triệu Nhã nhìn về phía một vị nhìn như rất điềm đạm nho nhã nữ sinh. Các ngươi học là khách sạn quản lý chuyên nghiệp, nhưng chạy đi tiệm thú cưng. Đeo mắt kiếng nữ sinh bất đắc dĩ nói. Cái hố. Không lên đại học ai biết cái này chuyên nghiệp bấy người như vậy à? Tiến vào khách sạn, người khác thật đúng là để cho ngươi làm đại lãnh đạo không được. Triệu Nhã lừa một cái, kéo Lý Hân hấp tấp chạy ra ngoài. Triệu Nhã. Lý Hân. Trong tiệm thú cưng, Diệp Tinh nhìn trước mắt hai người tư liệu. Không nghĩ tới vẫn là Đại học Thượng Hải học tỷ. Trong lòng ngầm thầm nói. Bất quá hai người mặc dù còn đang lên đại học, nhưng là ở tiệm thú cưng cũng nhất định có công tác kinh nghiệm, phù hợp Diệp Tinh yêu cầu. Mang hai người bọn họ giới thiệu một chút tiệm thú cưng, hai người lập tức cao hứng đáp ứng nhậm chức. Bốn người tuyển mộ xong, tiệm thú cưng cũng là thời điểm khai trương. Chiêu bốn tên nhân viên, Diệp Tinh trong lòng cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Một ngày sau, Diệp Tinh sáng sớm liền đi tới biết nói chuyện tiệm chim két, lúc này Lý Thiến, Triệu Phương Phương, Triệu Nhã, Lý Hân bốn người đã đến. Bọn họ vài bằng hữu, bạn cùng phòng cũng tới đây cổ động. Hoa Tiểu Nhã, người ông chủ khỏe đẹp trai à, đây là nơi nào tới trắng nõn vòng giải trí. Vậy đeo mắt kiếng cô gái nằm ở Triệu Nhã trong thai thấp giọng cười. Đừng làm rộn. Triệu Nhã không biết làm sao, nhìn về phía Diệp Tinh. Bất quá Diệp Tinh cao lớn đẹp trai, lại có một nhà tiệm thú cưng lớn như vậy, quả thật người thật hấp dẫn. Diệp ca, ta tới. Xa xa, một vị thanh niên nhanh chóng chạy tới, trong tay còn ôm một cái chiêu tài mèo. Cảm ơn. Diệp Tinh nhận lấy chiêu tài mèo, cười nói cảm tạ. Thanh niên chính là chuẩn bị là hắn làm tuyên truyền Tôn Việt. Xa xa, một chiếc xe mở, sau đó Triệu Mạc đi ra, trong tay hắn còn có một bộ Hạ Liên. Hạ Liên lên chữ giả dặn có lực, là thành phố Thượng Hải nổi tiếng nhà thư pháp Lâm Mặc Chi viết. Tin đồn Lâm Mặc Chi thư pháp một chữ khó cầu, lớn rất nhiều xí nghiệp đều thích treo hắn viết chữ. Diệp Tinh, khai trương đại cát. Triệu Mạc mỉm cười nói, hắn đem Hạ Liên đưa tới. Diệp Tinh nhận lấy Hạ Liên, cảm tạ một chút. Sau đó, một hồi đùng đùng thanh âm vang lên, bất quá đây là âm hưởng thả ra, hiện tại trong thành phố cấm con. Đốt thả dây pháo. Nghe được thanh âm, nhất thời chung quanh rất nhiều người cũng vây lại. Các vị, tiệm mới khai trương ngày thứ nhất, tất cả thú cưng cũng bớt 10%. Diệp Tinh nhìn mọi người chung quanh cười nói. Sau đó, tất cả mọi người tràn vào đến trong tiệm. Và, quá nhiều đáng yêu chim non à. Đó là chim két, trên người lông vũ thật là đẹp. Mụ mụ, chúng ta mua một con có được hay không? Vừa tiến vào trong tiệm, nhất thời từng đạo tiếng vui mừng vang lên. Hôm nay là cuối tuần, đứa nhỏ cũng nghỉ phép, hơn nữa tiệm thú cưng vùng lân cận chính là tiểu khu nơi tụ tập. Diệp Tinh đặc biệt lựa chọn ở ngày này khai trương. Hoan nghênh đến chơi. Hoan nghênh đến chơi. Thấy mọi người đến, trong điện bỗng nhiên con. Hát tề non nớt thanh âm vang lên. Đây là. Chim két đang nói chuyện. Mọi người tìm nguồn thanh âm, phát hiện vậy một con đang vui sướng kêu chim két. Bọn họ trong lòng vui mừng, nhanh chóng tiến lên, nhưng là khi thấy đánh dấu giá cả lúc đó, nhất thời bị dọa, cái này tiện nghi nhất chim non đều cần 100 đồng tiền, những cái kia chim két giá cả lại là đều ở đây 10.000 trở lên. Chương 17, buôn bán chạy. Đây cũng quá đắt chứ. ta ở chợ chim thú gặp qua giống nhau chim kiểng, nhưng là giá cả tiện nghi rất nhiều. Một vị phụ huynh không nhịn được vừa nói. Bất quá Lý Thiến tiến lên nhanh chóng là hắn giảng giải đứng lên. Bị mình đứa nhỏ dây dưa không có cách nào, vị này phụ huynh mua một con 100 đồng tiền chim cút chim. Sau đó mở ra cái lồng, đứa nhỏ vươn tay phải ra, cái này chim cút chim liền yên lặng ngừng ở đứa trẻ trên tay, hơn nữa sử dụng đầu nhỏ nhẹ nhàng cà một cái, nhất thời làm cho đứa nhỏ phát ra một hồi vui sướng tiếng cười. Tiên sinh, chúng ta tiệm thú cưng mua bán bất kỳ chim kiểng cũng trải qua nghiêm khắc huấn luyện, rất có linh tính, ngươi mua được nó liền biết ngươi là chủ nhân nó, coi như mở ra cái lồng cũng sẽ không bay đi, tuyệt đối là vật siêu giá trị. Lý Thiến mỉm cười nói. Vị này phụ huynh cố ý đem chim non để cho chạy, nhưng là đứa nhỏ ngắt tay, chim non này lại bay trở về. Thấy như thế nghe lời chim non, chung quanh một ít đứa nhỏ rất là hâm mộ, lập tức quấn mình phụ mẫu muốn mua một con. Ai chẳng ngờ đi trên đường, tùy ý kêu gọi một con chim non, cái này ở cái khác người bạn nhỏ trước mặt quá có mặt mũi, nhất định có thể để cho bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Mắt gặp là thật, những cái kia ngại quý phụ huynh vậy động lòng. Trừ cái này bên trong, vậy phiến chim cách khu vực tạo thành náo động lớn hơn. Mỗi một con chim cách cũng có thể thuộc thơ, đây quả thực là kỳ tích. Tại chỗ có hai người không nhịn được bỏ tiền mua, một con mua 10.000 cách tiến phụng, một người khác mua 40.000 cách ma vàng. Và, cái này cũng quá thần kỳ. Như thế nhiều chim kiểng có linh tính, đây là xài thời gian bao lâu mới huấn luyện ra. Một nơi khu vực, Tôn Việt mặt đầy vẻ hưng phấn, sử dụng hoa vi điện thoại di động quay phim trước mọi chỗ khu vực, hơn nữa điểm chính quay chụp những cái kia chim cách thổ thơ, kể chuyện nguyên vẹn quá trình. Lập tức có như thế nhiều kinh người tài liệu thực tế, lần này thú cưng diễn đàn phải bị ta công chiếm. Tôn Việt hưng phấn không thôi. Thành tựu loài chim người yêu thích, hắn biết huấn luyện những thứ này chim cách không dễ dàng. Thời gian đưa đẩy, tiến vào tiệm thú cưng người bắt đầu gia tăng. Trước coi như mua chim kiểng quý khách cũng không bỏ đi được, ở khắp nơi nhìn. Nhất là vậy một nơi giá trị 200.000 cách Nam Mỹ chỗ, đối với phần lớn người mà nói, đây cơ hồ là giá trên trời. Mặc dù không mua nổi, nhưng là bọn họ nhìn một chút vẫn là có thể, rất nhiều người cầm lấy điện thoại ra chụp hình. Toàn bộ cửa tiệm bên trong Lý Thiến, Triệu Phương Phương, Triệu Nhã, Lý Hân bốn người bề bộn nhiều việc, mỗi một người bên người cũng vây quanh rất nhiều người, bất quá các nàng mặc dù bận điệu, nhưng là trên mặt nhưng tràn đầy nụ cười. Ở trong tay các nàng đều có chục nghìn nguyên chim cách bán đi, điều này đại biểu các nàng có trích phần trăm cầm. Lúc này Diệp Tinh không có ở bán, mà là yên lặng dục dịch, tra xem nhiều người khách hàng đối với tất cả loại loài chim yêu thích chủng loại, dẫu sao hắn là ngày thứ nhất khai trương, ở sau lựa chọn lên có thể lấy này là căn cứ. Xem ra những thứ này chim kiểng vẫn là rất được hoan nghênh. Ngay tại hắn kiểm tra thời điểm, đột nhiên một giọng nói vang lên. Quay đầu, Diệp Tinh thấy được một vị tinh thần lấp lánh ông già đi tới, hắn bên người chính là Triệu Mạc. Triệu lao gia tử. Diệp Tinh cười nói. Diệp Tinh, không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian sủng vật này tiệm liền mở ra. Triệu Sơn Nham cười nói. Hắn ở toàn bộ tiệm chim cách đi dạo, tất cả lồng chim mở, nhưng là không có một con chim non vô cớ bay ra ngoài, toàn cũng tò mò nhìn mọi người vây xem, nhìn qua vô cùng khả ái. Còn như chim cách khu vực, chính là từng đạo non nớt tiếng vang lên. Con chim này loại huấn luyện thủ pháp thật là chưa bao giờ nghe, ngày hôm nay ta đây là tăng kiến thức. Triệu Sơn Nham cười nói. Diệp Tinh lắc đầu nói, huấn luyện chim cách trình độ lớn nhất cũng con. Có thể để cho chúng nói một ít câu chuyện, trừ cái này ra, những thứ này loài chim cũng con. Có thể thành tựu thưởng thức loài chim mà đối đãi, cũng không có cái khác tác dụng đặc biệt. Coi như chim cách có thể nói chuyện thì phải làm thế nào đây? Con. Là làm cho mọi người cảm thấy thú vị thôi. Đối với các người chân chính đưa đến tác dụng vô cùng thiếu. Dĩ nhiên, nếu quả thật có tác dụng cực lớn, hắn giá cả tuyệt đối không con. Như vậy, hiện dù có tiền nhiều người, vẫn là có rất nhiều theo đuổi tinh thần hưởng thụ. Triệu Sơn Nham cười nói. Tra xét một vòng, Triệu Sơn Nham nghi ngờ nói, Diệp Tinh, những thứ này đều là loài chim, ngươi không chuẩn bị bán mèo, chó một loại thú cưng. Giống vậy tiệm thú cưng tất cả chủng loại hình đều có. Không được, vậy phương pháp huấn luyện đối với loài chim dễ dàng, nhưng là đối với thú vật rất khó. Diệp Tinh lắc đầu. Thú vật coi như sử dụng linh khải thuật đổi được thông minh, nhưng là bề ngoài nhìn như vẫn là cùng bình thường mèo, chó kém không nhiều, không giống loài chim như thế rõ ràng. Nói như vậy, dùng 100 đồng tiền mua một con cún con đi vào, hắn muốn bán đi, nếu như định giá 150, trên căn bản sẽ không có người mua, bởi vì so sánh vậy phổ thông cún con, hắn hoa linh khải thuật cải tạo qua cũng không nhìn ra bao lớn ưu thế. Đi dạo một vòng, Triệu Sơn Nham cuối cùng dừng ở vậy con. Cao quý nhất cách Nam Mỹ cạnh. Cách Nam Mỹ cơ hồ là nhất biết nói chuyện. Hơn nữa dễ dàng nhất học nói chuyện chim két, lên tiếng đến gần nguyên tiếng. Bình thường trên thị trường két Nam Mỹ giá cả đều ở đây 5.000 nguyên trở lên, thậm chí có mấy vạn. Két Nam Mỹ nhìn như đẹp, cơ hồ có tất cả chim két ưu điểm, hắn sáng sủa hoạt bát, hô động tính mạnh, thân thiện. Hơn nữa két Nam Mỹ trường thọ, vậy có thể sống tới 80 tuổi, hoàn toàn có thể mua được và đứa nhỏ cùng nhau trưởng thành, bầu bạn cả đời. Triệu lao gia tử, ngươi đối với cái này con chim két cảm thấy hứng thú sao? Diệp Tinh cười nói, cái này ngược lại không cần. Trước đã ở ngươi nơi này mua 5 con chim két, mua thêm cũng không có dùng. Triệu Sơn Nham cười nói, hơn nữa 200.000 nguyên cũng không phải con số nhỏ. Diệp Tinh cười một tiếng, đối với những người khác mà nói 200.000 không phải con số nhỏ, nhưng là đối với Triệu Sơn Nham mà nói, không đáng giá một đề ra. Bất quá chúng ta khách sạn có lúc muốn đặt trước ngươi chính két, hy vọng chúng ta có thể thành lập nhất định quan hệ hợp tác. Triệu Sơn Nham lại nói. Diệp Tinh gật đầu, nói, nếu như ta có, tất nhiên sẽ là Triệu lao ra tử chuẩn bị. Triệu Sơn Nham lần này tới thật ra thì chính là nói chim cách hợp tác sự việc, nói sau một hồi, hắn liền rời đi, bất quá Triệu Mạc nhưng lưu lại. Diệp Tinh, cái này điều hòa chim cách ta mua. Đi dạo một chút, Triệu Mạc đống nhiên nói. Người mua. Diệp Tinh sững sốt một chút. Triệu Mạc cười gật đầu, nói, lao gia tử mua lại không thuộc về ta, vậy năm con chim cách lao gia tử coi thành bà bối, ta có thể tiếp xúc không tới. Trước mắt điều hòa chim cách lông vũ là xinh đẹp màu xanh lá cây. Điều hòa chim cách dưới tình huống bình thường là thư hùng không cùng màu, là đặc biệt dễ dàng phân biệt được cái chim. Hắn chim mái lông vũ là màu đỏ tươi, chim trống lông vũ là xinh đẹp màu xanh lá cây, trước mắt cái này hiển nhiên là giống được. Mà đây con. Điều hòa chim cách Diệp Tinh đề giá 90.000, cũng là tiệm thú cưng cao cấp giá cả thú cưng. Thời gian trôi qua, toàn bộ tiệm chim cách có thể nói là bốc lửa, bởi vì người càng ngày càng nhiều, mọi người đều bị những thứ này khôn khéo, thông minh chim non mê mẩn. Nhất là đứa nhỏ, ở chỗ này căn bản là không di động bước chân, nhất định phải để cho ba mẹ mình mua một con. Chương 18, mức buôn bán kinh người. Mặc dù những cái kia chim cách rất đắt, nhưng là những thứ khác loài chim giá cả cũng không coi vào đâu, người bất kỳ cũng mua được, những cái kia có đứa trẻ phụ huynh trên căn bản cũng mua rồi. Một số người còn quay video, thông báo bạn tốt mình trước tới nơi này. Cả buổi trưa đi qua, vậy hơn 200 con. Phổ thông loài chim bán rồi 70 con, mà chim cách vậy bán rồi 13 con. Trong đó 6 con đều là giá trị 10.000 nguyên cách tiến phụng, cái khác 7 con có 4 con là 50.000 trở lên, đắt tiền nhất chính là Triệu Mạc mua vậy một con 90.000 điều hòa chim két. Buổi chiều trong tiệm tình huống như cũ bốc lửa, thậm chí có một người mua giá trị 100.000 két xám châu Phi. Mãi cho đến 5 giờ, cửa tiệm chuẩn bị đóng cửa, tại chỗ khách hàng bắt đầu lục tục rời đi. Diệt trừ chim két loại loài chim bán 110 con, 100 nguyên giá cả có. 500 nguyên giá cả có. Chim két loại loài chim 50.000 trở xuống bán 13 con, 50.000 nguyên bán 6 con. Giá cả là. Trong tiệm thú cưng, bốn vị cô gái nhìn trong máy vi tính biểu hiện mức buôn bán, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. 711.000 nguyên. Tổng cộng một ngày mức buôn bán, đạt tới 710.000 hơn. Hơn nữa đây là bất 10% đi qua mức tiêu thụ. Mấu chốt là những thứ này chim kiểng quá tốt bán. Mặc dù khiếp sợ, bất quá bốn người vậy rất hưng phấn. Các nàng đều có trích phần trăm cầm, Triệu Phương Phương trích phần trăm tối thiểu, nhưng là cũng có 1.300, nhiều nhất Lý Thiến trích phần trăm đạt tới 2.500. Quá kiếm tiền. Ta trước suy nghĩ tốt nghiệp đại học tìm được một phần lương tháng 10.000 công tác cũng rất thỏa mãn, bây giờ chỗ này nhưng ngày nhập 710.000, ta coi như không ăn không uống, lương tháng 10.000, đều cần 6 năm mới có thể đạt tới. Triệu Nhã thở dài nói, nàng hiện tại một ngày trích phần trăm cũng đạt tới hơn 1.000. Ba người khác cũng sâu lấy để ý gật đầu một cái. Tốt lắm, hơn 5 giờ, mọi người tan việc đi, ngày mai đúng lúc 8 giờ đi làm. Diệp Tinh đi tới cười nói, lão bản. Bốn người toàn đều gật đầu. Lý Thiến và Triệu Phương Phương khá tốt, mà Triệu Nhã và Lý Hân nhìn Diệp Tinh, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một chút thành tựu xuất sắc. Cao lớn, đẹp trai lại có tiền, hơn nữa nóng nảy còn rất ôn hòa, mặc dù trẻ tuổi nhưng lại chững chạc xem người trưởng thành, đây quả thực là hoàn mỹ bạn trai. Đi ra tiệm thú cưng, Triệu Nhã, Lý Hân các bạn cùng phòng lập tức vây lại. Đeo mắt kiếng Trương Duyệt có chút hâm mộ nói, Triệu Nhã, Lý Hân, dựa theo các ngươi hôm nay tiền lương trích phần trăm, khẳng định đều vượt qua 1.000 liền chứ. Đáng tiếc ta không có tiệm thú cưng công tác kinh nghiệm. Nếu không ta cũng tới đây đi làm. Một vị khác mặt tròn, mập mạp nữ sinh chính là cười hì hì nói, một ngày không gặp, Tiểu Nhã cùng Hân Hân đều được tiểu phú bà. Mời khách, phải mời khách. Mời khách rồi mời khách, không thành vấn đề. Triệu Nhã phóng khoáng nói. Hoa, tiểu phú bà thật rộng rãi. Ta biết một nơi quán ăn, mùi vị đặc biệt tốt, chúng ta đi nơi đó. Trương Duyệt ghé vào Triệu Nhã bên hai, cười hát hát nói, Tiểu Nhã, cùng lúc ăn cơm tỉ dậy các ngươi mấy chiều, đem ông chủ ngươi bắt lại, đến lúc đó xoay mình làm bà chủ. Nói cái gì vậy? Triệu Nhã nhất thời mặt đỏ lên. Một ngày kiếm mấy trăm ngàn à, nếu là ta gần thủy lâu đài, ta khẳng định nhanh chóng đánh ra. Trương Duyệt thở dài nói. Tiểu Duyệt Duyệt tương tư. Mấy tên nữ sinh cười, đùa giỡn đi về phía xa xa. Nhân viên tiệm rời đi, toàn bộ tiệm thú cưng con. Còn lại Diệp Tinh một người. Xem ra muốn thật nhiều mua sắm. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trực tiếp đi chợ chim thú. Bất quá trước hắn cũng cùng lớn rất nhiều thú cưng thương thành lập liên lạc, đi liền có thể bắt được hàng. Cùng bắt được hàng sau đó. Diệp Tinh tất cả đều chuyển đến mình tiệm thú cưng lầu 2. Hắn sử dụng linh khải thuật đem rất nhiều chim non cải tạo một phen, buông xuống một ít thức ăn nước uống, liền trực tiếp rời đi. Những thứ này chim kiểng sẽ tự mình giải quyết vấn đề, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sau khi làm xong tất cả những thứ này Diệp Tinh lại đi trước bệnh viện. Tiểu Tinh, tiệm thú cưng tình huống như thế nào? Diệp Kiến An và Lưu Mai nhìn Diệp Tinh hỏi. Bọn họ cũng biết ngày hôm nay Diệp Tinh tiệm thú cưng khai trương.
Ba, mụ, ngày hôm nay làm ăn rất tốt, một ngày mức buôn bán đạt tới 710.000.
Diệp Tinh cười nói, trực tiếp đem tin tức này nói ra.
710.000.
Diệp Kiến An, Lưu Mai trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khó tin. Tiền này xa xa vượt ra khỏi bọn họ dự liệu.
Ba, chân ngươi hiện tại khá hơn một chút, lúc nào có thời gian hoàn toàn có thể đi tiệm thú cưng nhìn một chút.
Diệp Tinh cười nói. Nghe nhi tử mình nói như vậy, Diệp Kiến An cùng Lưu Mai trong mắt khiếp sợ biến mất rất nhiều. Nhớ tới nhi tử mình trước năm con chim cách bán 500.000, sủng vật này tiệm một ngày có thể kiếm 700.000 đổ không coi vào đâu.
Biết nói chuyện tiệm thú cưng ngày thứ nhất khai trương thành công viên mãn, mà mua được chim kiểng đều đi hướng mình bằng hưu khoe khoang, những người đó không nhịn được hỏi thăm ở nơi nào mua được. Có thể tưởng tượng được, những người này đều là Diệp Tinh ẩn bên trong khách hàng.
Mà ở một chỗ khác, Tôn Việt vậy bắt đầu tuyên truyền Diệp Tinh tiệm thú cưng.
Cách cửa phòng mở ra, Tôn Việt đi vào cửa nhà, ngay tức thì một đứa bé hào hứng chạy tới, ôm chân của hắn, ngước đầu bắt đầu leo lên.
Anh xấu xa, đi ra ngoài không mang theo ta chơi.
Bé gái một bên bỏ, còn một bên thở phì phò nói.
Đi qua chuyện lần trước, ta dám mang ngươi đi ra ngoài sao?
Tôn Việt lẩm bẩm một chút, hắn ngồi xuống xuống, mặt đầy mỉm cười nói đem một cái lồng chim đặt ở bé gái trước người, mỉm cười nói, đồng đồng, xem ca ca ngày hôm nay cho ngươi mua cái gì đầu tiên phát.
Trong cái lồng có một con toàn thân lông vũ khiết trắng, mà những địa phương khác đều là màu đỏ chim non.
Đây là chim sẻ trắng dạ vạ sờ ba dạo.
Nho nhỏ chim bay ra, khôn khéo rơi vào Tôn Việt trên bả vai, ngay sau đó tò mò nhìn bé gái.
Hoa, thật là đáng yêu nha.
Tiểu đồng đồng kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ yêu thích.
Đem chim sẻ trắng dạ vạ sở họa dược cho tiểu đồng đồng, Tôn Việt cầm ra laptop của mình nhanh chóng mở ra, sau đó leo lên thành phố Thượng Hải lớn nhất thú cưng rán đi.
Hắn thích thú cưng, ở mấy năm trước thú cưng rán đi liền đăng ký một cái chương mục, hơn nữa thường xuyên sống động, ở rán đi có chút danh tiếng.
Suy nghĩ một chút, Tôn Việt trực tiếp gửi một cái thiệp.
Khiếp sợ.
Biết thuộc tơ, kể chuyện chim non lại.
Tựa đề tùy tiện nổi lên một cái, sau đó Tôn Việt biên tập nội dung.
Nội dung chủ muốn nói chính là biển thành phố Viêm Bụng Dạ mới mở một nhà tiệm thú cưng, bên trong chim cách cũng biết thuộc thơ vân.
Vân, hơn nữa hắn còn liên tiếp đem mười mấy dùng điện thoại di động thâu vào video truyền lên đi lên.
Phát tiếp sau khi thành công, không ra 10 giây, thì có một cái trả lời xuất hiện.
Lầu 1, ngày mai đi khiếp sợ bộ báo danh, chúng ta khiếp sợ bộ liền cần nhân tài như ngươi vậy.
Lầu 2, ghế salon.
Lầu 3, lầu 2 tỉnh lại đi, ngươi ghế salon không có.
Lầu 4,
từng đạo tin tức xuất hiện. Thẳng đến lầu 11 rốt cuộc có cái bình thường một chút trả lời.
Càng qua càng vui vẻ, người quay video là thật sao?
Vậy chim cách thật cũng sẽ thuộc thơ đường.
Còn có sẽ kể chuyện.
Thấy lúc này phục, Tôn Việt lập tức báo lại nói, dĩ nhiên, ngươi đi xem một chút thì sẽ biết.
Lầu 15, hẳn là thật, video ta không tra được bất kỳ hợp thành dấu vết.
Lượt nhấn tiến vào đều bị video hấp dẫn, cái này thiệp trả lời bắt đầu nhanh chóng gia tăng, rất nhanh trở thành dán đi nóng tiếp.
Chương 19, danh tiếng truyền bá.
Tôn Việt rất hưng phấn. Đang không ngừng cập nhật thiệp, thấy hỏi thăm trở về phục một chút. Mặc dù hắn là dán đi cụ già, nhưng là có nhiều người như vậy hồi phục vẫn là lần đầu tiên.
Kaka, ngươi đang làm gì nha?
Tiểu đồng đồng và nhỏ chim sẻ trắng dạ vạ sở họa giờ chơi một đoạn thời gian, sau đó chạy tới Tôn Việt bên cạnh, nhìn máy vi tính hiếu kỳ nói.
Nàng còn là một đứa nhỏ, biết chữ không nhiều.
Kaka ở cho lên lần cứu đại ca của ngươi ca kéo làm ăn đây.
Tôn Việt sờ một cái em gái mình đầu, cưng chịu nói.
Cái gì gọi là kéo làm ăn nha?
Tiểu đồng đồng mặt đầy vẻ nghi hoặc.
Nàng có rất nhiều thứ còn không biết.
Kéo làm ăn chính là Tôn Việt suy nghĩ giải thích thế nào mới có thể làm cho đứa nhỏ nghe hiểu.
Nha, hiện tại đến heo tiệp họa chiếu thời gian, ta đi xem heo tiệp họa.
Đồng nhiên, tiểu đồng đồng vui vẻ nói, cũng không để ý Tôn Việt, mang chim sẻ trắng dạ vạ sở họa giờ hào hứng hướng một nơi chạy đi.
Tôn Việt không biết làm sao, lại đưa mắt tập trung ở trong máy vi tính, tiếp tục hồi phục.
Càng qua càng vui vẻ, biết nói chuyện tiệm thú cưng ở vào thành phố Thượng Hải Viêm Bụng Dạ. Khai trương ngày thứ nhất trong tiệm thú cưng bán rồi cơ hồ 1/3, nếu như mọi người có hứng thú có thể muốn bắt chặt thời gian đi rồi, nói không chừng những thần kêu kỳ chim cách cùng với cái khác loài chim cũng bán xong, đến lúc đó có tiền cũng không nhất định mua được.
Comment thứ 983, ha ha, ta chính là biển thành phố, ngày mai sẽ đi nhìn một chút, ta muốn một con biết thuộc thơ chim cách rất lâu rồi, tốt nhất mua vậy 50.000 nguyên.
Comment thứ 987, comment 983 đại thổ hào hả, ta là hàng thành phố, tối nay liền lên đường.
Vừa vặn nhi tử ta sinh nhật. Mua một con nghe lời chim non đưa cho hắn.
Từng đạo trả lời còn đang gia tăng, Tôn Việt vẫn bận đến ban đêm một chút hơn mới rốt cục lên giường ngủ.
Hy vọng Diệp ca làm ăn đầy ấp.
Tôn Việt trong lòng đang mong đợi.
Hắn đối với Diệp Tinh rất cảm kích, vẫn muốn báo ân, chuyện này tuyên truyền lên hắn nhất định phải cố gắng làm xong.
Đây là một tòa thật to biệt thự, bên trong biệt thự, một cái nhìn qua có 7-8 tuổi chàng trai đang ngồi dưới đất, chàng trai trong tay cầm 3 con chim nhỏ búp bê, ở cho chúng xếp hàng.
Xếp hàng sau này, sau đó lại đánh loạn, tiếp tục xếp hàng.
Quân quân, chơi mệt sao?
Mụ mụ cho ngươi nấu uống ngon ngọt canh, có uống một hớp hay không?
Một vị nhìn qua 30 tuổi ra mặt thiếu phụ đi tới, sau đó ngồi chồm hổm xuống nhìn chú bé ôn nhu nói. Nhưng là chú bé nhưng giống như là không có nghe được vậy, vẫn đang không ngừng lặp lại động tác trong tay.
Thiếu phụ không biết làm sao, tựa hồ thói quen liền như vậy, sau đó đem chim non búp bê thu hồi, đem chú bé bế lên, đặt ở trên bàn.
Chàng trai vậy không cảm thấy được cái gì, không khóc náo, tâm trạng không có bất kỳ biến hóa, cũng không xem thiếu phụ, con.
Như vậy ngơ ngác ngồi ở trên ghế, tựa hồ không có gì có thể đưa tới hắn hứng thú.
Cách. Cửa phòng mở ra, một vị thân bận tây phục đang chứa nam tử đi tới.
Nhã huynh, quân quân thế nào?
Nam tử hỏi, nhìn nhi tử mình.
Nhưng là chú bé nhưng cũng không nhìn hắn cái nào.
Vẫn là cùng trước như nhau.
Lâm Nhã huynh trong mắt xuất hiện một chút nước mắt, a nam, chúng ta đứa nhỏ chẳng lẽ liền một mực như vậy sao?
Đối ngoại giới cơ hồ một chút phản ứng cũng không có, hiện tại quân quân cũng 7 tuổi, trường học căn bản không thu hắn.
Tiếp tục như vậy nữa, quân quân cả đời có thể sẽ bị hủy.
Luôn sẽ có biện pháp.
Nam tử Trần Nam thở dài một cái.
Hắn nhìn ngồi an tĩnh chàng trai tên là Trần Quân Quân, nhưng là nhưng bị mắc chứng tự bế, Trần Nam là làm địa sản phương diện làm ăn, giá trị con người cũng có hơn 10 triệu, gia cảnh sung túc. Nhưng là bọn họ đi khắp rất nhiều bệnh viện, nhưng vẫn không có chữa khỏi.
Mắt trông trẻ tuổi tác càng ngày càng lớn, nhưng là trí khôn nhưng xem bị hạn chế vậy, một năm có thể cũng không nói được mấy câu nói, bọn họ trong lòng cũng càng ngày càng cuống cuồng.
Mở máy vi tính ra, Trần Nam giống như là thường ngày vậy leo lên quen thuộc thú cưng website.
Chứng tự bế người bệnh, trừ dược vật chữa trị bên ngoài, còn có cái khác một ít phương pháp, tỉ như động vật chữa trị, đây cũng là trước một vị danh y cho đề nghị của bọn họ.
Bất quá, bọn họ trước kia cũng mua một ít động vật, chàng trai Trần Quân Quân quả thật đối với chúng có chút hứng thú, nhưng con
là có hứng thú thôi, chứng tự bế cũng không có gì cải thiện.
Bất quá cái này thuyết minh động vật chữa trị là có thể thành công.
Trần Nam cách mỗi một đoạn thời gian liền đổi một loại thú cưng, đáng tiếc đến hiện tại cũng không có hơn đại tác dụng.
Mở ra dán đi, Trần Nam chiếu ví dụ xem một chút, sau đó hắn thấy được một cái thiệp.
Hắn lượt nhấn mở video, nhất thời trong máy vi tính một con nhỏ két tiến phụng xuất hiện, lúc này thanh âm non nớt vang lên.
Thiên sơn điểu phi tuyệt,
vạn kính nhân tung diệt,
cô chu thoa là ông,
độc điếu hàn giang tuyết,
nghìn non mất bóng chim bay,
muôn con đường tắt dấu dày tuyệt không,
kìa ai câu tuyết bên sông,
áo tơi, nón lá, một ông thuyền trải.
Nguồn, tạp chí ngày nay, số 92, ra ngày 2 tháng 1 năm 1938.
Liêu Tông Nguyên Giang Tuyết thông qua chim cách thanh âm vang lên, lại có một loại bất đồng ý cảnh.
Lúc này đang ngồi ở trên ghế yên lặng chú bé tựa hồ nghe được thanh âm, sau đó lại xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào máy vi tính.
Có phản ứng, A Nam, quân quân đối với tiếng nói chuyện có phản ứng.
Lâm Nhã Hinh trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng.
Trần Nam sững sốt một chút, sau đó trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng.
Hắn nhi tử coi như đối với hai người bọn họ tiếng nói chuyện cũng không có phản ứng.
Mau ôm tới nhìn một chút.
Trần Nam để cho Lâm Nhã Hinh đem nhi tử ôm tới, sau đó tiếp tục mở ra chim cách video.
Chàng trai con.
Như vậy vẫn nhìn video, cùng thấy đạo thứ 10 xem nhiều lần thời điểm, chàng trai bỗng nhiên con.
Trong video chim non, há miệng một cái, tựa hồ muốn nói điều gì.
Quân quân, ngươi là không phải là muốn chim non này.
Trần Nam cùng Lâm Nhã Hinh nhìn nhau một cái, vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó nhanh chóng hỏi.
Bọn họ nhi tử đối ngoại giới hết thể cơ hồ đều mạc không đóng tim, cái gì cũng không dẫn nổi hắn hứng thú. Bây giờ đối với trong video chim cách làm ra phản đầu tiên phát.
Sau khi hỏi xong, chàng trai cũng không nói chuyện, bất quá động tác nhưng ngừng lại.
A Nam, những thứ này có thể nói chuyện chim cách ở nơi nào có thể mua được.
Nói không chừng đối với quân quân khôi phục có chút trợ giúp.
Lâm Nhã Hinh vội vàng nói.
Ngươi đừng có gấp, ta hỏi một chút.
Trần Nam an ủi.
Hắn trực tiếp hướng người phát thiếp càng qua càng vui vẻ phát một cái tin nhắn riêng. Ngươi tốt, video này ở giữa chim cách ta có hướng muốn mua, xin hỏi tiệm kia bên trong còn nữa không?
Rất nhanh. Cái này tin nhắn riêng liền hồi phục.
Càng qua càng vui vẻ, hôm nay là tiệm kia mặt ngày thứ nhất khai trương, chim cách còn dư lại rất nhiều, nếu như ngươi muốn mua ngày mai 8 giờ đến là được rồi.
Biết nói chuyện tiệm chim cách ở 8 giờ mở cửa, buổi chiều 5 giờ đóng cửa.
Biết tương ứng tin tức, Trần Nam trong lòng lập tức mong đợi.
Ngày thứ 2 rất nhanh đến.
Buổi sáng chưa tới 7 giờ, ở biết nói chuyện tiệm chim cách cửa tiệm trước cửa liền có một ít người bắt đầu chờ đợi, trong đó Trần Nam cùng vợ con Lâm Nhã Hinh cũng ở đây, bọn họ còn dắt một cái chú bé.
Ngươi tốt, các ngươi cũng là tới mua chim cách sao?
Trần Nam nhìn mọi người, đi tới một vị thanh niên trước mặt, tò mò hỏi.
Dĩ nhiên.
Người thanh niên kia cười nói, những thứ này loài chim quá thông minh, ngày hôm qua bạn ta một mực hướng ta khoe khoang, ta có thể hâm mộ, ngày hôm nay đặc biệt trước tới nơi này chuẩn bị mua một con.
Chương 20, tiệm thú cưng giá trên trời.
Đúng vậy, ta đã sớm muốn vào tay như vậy một con chim cách, con.
Bất quá một mực không có đường.
Ta cũng vậy.
Bên cạnh, những người khác nghe được hai người đối thoại, vậy nói.
Nghe mọi người nghị luận, Trần Nam trong lòng hơn nữa mong đợi.
Và, nhiều người như vậy à? Đến khi 7h30 sau này, Lý Thiến, Triệu Nhã cùng 4 người cũng tới, con. Bất quá lúc này cửa có nốt, các nàng thành tiểu nhân viên tiệm không vào được. Lý Thiến 4 người nhưng trong lòng mừng rỡ, quý khách càng nhiều, làm ăn càng tốt, các nàng cầm trích phần trăm vậy càng nhiều. Đến lúc hơn 7h50 sau đó, cửa tiệm rốt cuộc mở ra. Vừa mở cửa ra, Diệp Tinh liền thấy trước mắt mọi người, không khỏi sững sốt một chút. Bất quá, hắn ngay tức thì kịp phản ứng, nhìn Lý Thiến 4 người, nói, chuẩn bị một chút, 8 giờ đúng lúc bán thu cưng. Ừm, lão bản. 4 người lập tức nói. Mọi người tất cả đều tràn vào cửa tiệm. Lúc này toàn bộ cửa tiệm bên trong thú cưng lại tăng lên một ít, là Diệp Tinh tối ngày hôm qua bổ sung. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là cái này kiện tiệm chim cắt lão bản sao? Diệp Tinh đứng ở một bên, đồng nhiên một vị nam tử đi tới trước người hắn hỏi. Nhìn vị này nam tử, Diệp Tinh gật đầu một cái, nói, ta là. Xin hỏi ngươi tiệm chim cắt này nhất có thể nói chuyện chim cắt là kia một con. Trần Nam liền vội vàng hỏi nói. Lâm Nhã Hinh dắt nhi tử mình tay, lúc này chàng trai quân quân ánh mắt vẫn nhìn trong tiệm thú cưng một con chim non. Người theo ta tới. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, sau đó đem Trần Nam dẫn tới một nơi. Đây là chúng ta tiệm thú cưng đắt tiền nhất thú cưng, vàng đầu két Nam Mỹ, ngoài ra cái này két xám châu Phi giá cả 100.000, hai người nói chuyện năng lực ở chim két bên trong cơ hồ là mạnh nhất, trải qua tương ứng huấn luyện sau đó, bây giờ nói chuyện năng lực thậm chí tương đương với một cái đứa nhỏ. Diệp Tinh mỉm cười giới thiệu. Bất quá két xám châu Phi lông vũ không bằng Amazon xinh đẹp, hơn nữa giao dịch được chứng ngất thức nổ lông, mà két Nam Mỹ, sống động, thông minh, thân thiện, hai người mặc dù thông minh năng lực tương đương. Nhưng là két Nam Mỹ giá cả quý hơn. Ta đối với cái này két Nam Mỹ có hứng thú, có thể hay không để cho nó cùng nhi tử ta chào hỏi. Trần Nam ánh mắt chuyển động một chút nói. Diệp Tinh lấy tay một chiêu, cả người cơ hồ đều phơi bảy màu xanh vàng đầu két Nam Mỹ liền bay ra, sau đó đứng ở tay hắn trên cánh tay. Chàng trai tò mò nhìn cái này con chim két, trong mắt tựa hồ khôi phục hào quang. Người nhi tử tên gọi là gì? Diệp Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Quân Quân, nhi tử ta kêu Quân Quân. Bên cạnh, Lâm Nhã Hinh vội vàng nói. Diệp Tinh gật đầu cười. Vàng đầu két Nam Mỹ đứng ở Diệp Tinh trên cánh tay, cùng chàng trai Quân Quân cao bằng, nó nghẹo đầu nhỏ, sau đó nó nớt, thanh âm thanh thúy vang lên, ngươi tốt, Quân Quân, rất hân hạnh được biết ngươi. Tốt thông minh, nghe một lần liền hiểu ý kiến. Quả nhiên cùng bạn nói như nhau có linh tính. Trung quanh một ít mộ danh mà tới quý khách vậy ở tò mò nhìn. Chàng trai Quân Quân nhìn trước mắt chim két, lại chậm rãi đưa ra mình tay nhỏ bé, nói, ngươi, ngươi khỏe. A Nam, Quân Quân nói chuyện. Lâm Nhã Hinh nước mắt lập tức chảy ra. Xem hiện tại nhi tử phản ứng, rõ ràng đối ngoại giới có rõ ràng cảm giác. Trước có vị danh y liền nói qua, chữa trị chứng tự bế trọng yếu nhất chính là bước ra bước đầu tiên này. Ừ Trần Nam vậy mặt mày kích động. Nhìn trong sân chàng trai Quân Quân đưa tay ra sau đó, két Nam Mỹ đưa ra đầu nhỏ, đi ở trên tay hắn cả một cái này làm cho chú bé trên mặt cũng xuất hiện vẻ tươi cười. Cái này đứa nhỏ được chứng tự bế vẫn là cô độc chứng. Bên cạnh, Diệp Tinh nhìn chàng trai dáng vẻ, trong lòng ngầm nói. Lão bản, cái này két Nam Mỹ ta mua. Trần Nam trực tiếp đối với Diệp Tinh nói, xin hỏi tự nuôi lên biết hay không phiền toái. Cái này ngược lại không sẽ, dựa theo thông thường chăn nuôi là được rồi, hơn nữa cũng không cần nhốt ở trong lồng. Két Nam Mỹ rất thông minh, sẽ không rời đi chủ nhân, nếu như có vấn đề gì có thể tới nơi này nữa. Diệp Tinh mỉm cười nói. Trần Nam gật đầu, không do dự, trực tiếp dùng thẻ ngân hàng cả thẻ thanh toán. Đắt tiền nhất 200.000 chim két bán rồi. Cái này một con chim két cũng để được cho ta đánh mấy năm công. Mọi người vây xem nhìn giao dịch đạt thành, trong mắt có một vẻ hâm mộ. 200.000, để ở nơi đâu đều là một khoản tiền lớn. Lúc này Diệp Tinh trong lòng cũng rất hưng phấn, cả ngày hôm qua cái này két Nam Mỹ không có bán đi, ngày thứ hai mới vừa khai trương liền bán rồi. Mà Lý Thiến, Triệu Nhã các nàng vậy đang bận rộn, bên người vây quanh rất nhiều người. Ừ. Đồng nhiên, Diệp Tinh nhìn về phía một nơi, lập tức đi lên, nơi đó có một người trung niên nam tử đứng. Ba, ngươi tới. Diệp Tinh trực tiếp hô. Vị kia người đàn ông trung niên chính là Diệp Kiến An. Nghe được cái này thanh âm, Lý Thiến, Triệu Nhã cùng lập tức quay đầu nhìn một cái, lập tức liền thấy Diệp Kiến An, nhưng là xem dáng vẻ căn bản không giống như là người có tiền. Nguyên lai lão bản không phải phú nhị đại à? Lý Thiến, Triệu Nhã cùng trong lòng ngầm nói. Bất quá, biết tin tức này, Triệu Nhã trong mắt lại là hiện lên thành tựu xuất sắc, tay trắng dựng nghiệp, cái này không thể nghi ngờ càng tăng lên mị lực. Tiểu Tinh. Diệp Kiến An nhìn nhi tử mình cười nói, lúc này hắn trong mắt còn có hơi vẻ khiếp sợ. Hắn vừa mới nhìn thấy quá trình giao dịch, vậy một con chim cách trực tiếp bán 2-100k nguyên giá trên trời. Mà coi tiệm bên trong số người, sùng vật này tiệm làm ăn so hắn tưởng tượng còn muốn bốc lửa. Tiệm thú cưng lái không tệ. Nhìn nhi tử mình, Diệp Kiến An cười nói, hắn trong mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm, vẻ tự hào. Hắn nhi tử so phần lớn người cũng có bản lãnh. Ba, ngươi xem tiệm thú cưng làm ăn tốt như vậy, cho nên mụ tiền chữa bệnh ngươi căn bản không cần lo lắng, ngươi cũng muốn nghe bác sĩ phân phó, an tâm khôi phục chân tổn thương, thương cân động cốt 100 ngày, lưu lại hậu di chứng cũng không tốt trị liệu. Diệp Tinh nhân cơ hội nói. Lần trước Diệp Kiến An không có nghe từ hắn đề nghị.
Được.
Diệp Kiến An lần này trực tiếp gọi gật đầu. Nghe được mình phụ thân trả lời, Diệp Tinh trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn phụ thân là cố chấp tính cách, muốn thuyết phục cũng không dễ dàng. Hai cha con thương lượng một chút, trước đem mượn nhà thân thích 100.000 đồng tiền trả lại, sau đó là Lưu Mai đặc biệt mời một vị hộ lý A Di. Có tránh quy tiệm thú cưng, có nguồn thu nhập, Diệp Kiến An trên người áp lực cơ hồ đều biến mất. Ngày thứ hai trôi qua rất nhanh, mà vào một ngày mức buôn bán thậm chí vượt qua ngày thứ nhất, đạt tới kinh người 1,1 triệu. Cùng ngày mức buôn bán phá 1 triệu, muốn đạt tới như vậy công trạng, ở phần lớn nghề cơ hồ là không thể nào làm được. Coi như trừ đi chi phí, nhân viên tiền lương, Diệp Tinh lời cũng đạt tới triệu. Tiếp theo ngày thứ 3 mức buôn bán đạt tới 880.000, ngày thứ 4 mức buôn bán đạt tới 710.000. Mà theo thời gian đưa đẩy, giá trên trời tiệm chim cách tên chữ vậy lan truyền nhanh chóng. Xem những cái kia mua giá trị hơn 10.000 chim cách người có tiền, bọn họ khẳng định sẽ khoe khoang, đưa tới những người khác chú ý, những người đó liền sẽ tới, giống vậy mua, lấy này hình thành tốt tuần hoàn. Chương 21, kiếp trước, kiếp này. Diệp Tinh đối với mình tiệm thú cưng có lòng tin, tuyệt đối không có bao nhiêu người có thể ngăn cản liền hắn cám dỗ. Những cái kia mua hắn trong tiệm sủng vật người vô hình chung cũng đang giúp hắn tuyên truyền. Mà ở ngày thứ 5 sau này, tổng mức buôn bán đạt tới hơn 4 triệu. Diệp Tinh lại đang một nơi chợ chim thú cỡ lớn mua một cửa tiệm, đặc biệt mua tất cả loại loài chim. Sau này hắn trực tiếp đi tiệm kia đem loài chim trở đến mình tiệm thú cưng là được rồi, rất thuận lợi. Mà Diệp Tinh tiệm thú cưng làm ăn bốc lửa tự nhiên hấp dẫn một số người ánh mắt, bất quá những cái kia hơi có tin tức đường dây đều biết Diệp Tinh cửa tiệm là thuộc về Triệu Sơn Nham. Bọn họ cũng không phải không đầu óc, tự nhiên không dám trước tới nơi này tìm phiền toái. Thậm chí có người ở ngày thứ nhất gặp được Triệu Sơn Nham tự mình đi tới Diệp Tinh tiệm thú cưng, lại là chấn nhiếp rất nhiều người. Ở thời điểm ngày thứ 6, Diệp Tinh không có lại đi tiệm thú cưng, mà là đi tới Đại học Thượng Hải. Đại học Thượng Hải đại học năm thứ nhất tân sinh quân huấn kết thúc. Đại học Thượng Hải, phong cảnh như cũ, lui tới thiếu nam, các cô gái, tản ra khí tức thanh xuân, đây là bọn họ trong đời tốt đẹp nhất thời gian ngừng. Phía ngoài cửa trường, Diệp Tinh sai bước đi tới. Hoa, người nam sinh kia thật là đẹp trai à? Đúng vậy, vóc dáng lại cao, nhất định chính là ta trong mơ mộng bạn trai. Xa xa, có hai người tướng mạo thông thường cô gái đang đứng ở trường học một nơi trên bậc thang, thấy được Diệp Tinh, sau đó không nhịn được nghị luận. Hiện tại thời gian ngừng chính là các nàng nhất ước mơ tình yêu thời điểm. Ở bọn hắn trong tầm mắt, Diệp Tinh nhanh chóng đi tới một nơi, nơi này một vị nữ sinh tiếu như vậy đứng. À, tại sao soái ca đều là người khác? Hai tên nữ sinh thấy vậy, thở dài một cái. Này, Diệp Tinh, vậy hai vị nữ sinh đang len lén xem ngươi đây. Lâm Tiểu Ngư cười hì hì nói, dùng ngón tay lặng lẽ con. Con. Xa xa. Diệp Tinh cười nói, ai bảo bạn trai ngươi đẹp trai như vậy đâu. Ba hoa. Lâm Tiểu Ngư lườm một cái. Diệp Tinh kéo tay nàng. Hỏi, quân huấn tân không khổ cực à? Dĩ nhiên cực khổ, để cho ngươi ở mặt trời lớn phía dưới phơi một chút. Lâm Tiểu Ngư nói xong sờ một cái mình ra, có chút khổ não nói, ta thật giống như nắng ăn đen rất nhiều, gần đây cũng không dám gặp mặt trời. Lâm Tiểu Ngư giống như một thông thường nữ sinh nhỏ như nhau, vì mình phơi đen ra khổ não trước. Ngày hôm nay Lâm Tiểu Ngư người mặc màu xanh da trời quần áo, tóc tùy ý ghim một cái đuôi ngựa, gió nhẹ thổi tới, nơi trán tóc hơi về phía sau bay múa, mắt mẽ động lòng người. Nhìn trước mắt khổ não cô gái, Diệp Tinh cười nói, ta một lát cho ngươi mua cầm dù che nắng. Ta có như thế kiểu cách sao? Lâm Tiểu Ngư không lời nói, thật làm như vậy cái khác bạn học nhất định sẽ cười nhạo ta. Không có sao, ta không chê cười ngươi là được. Diệp Tinh cưng chịu nói. À ba. Xa xa, đồng nhiên một hồi tiếng hoan hô truyền tới. Ồ, nơi đó giống như xảy ra cái gì? Lâm Tiểu Ngư ánh mắt sáng lên, kéo Diệp Tinh nhanh chóng hướng chạy đi đâu đi. Rất nhanh bọn họ đi tới một nơi, nơi này đã vây quanh rất nhiều người, mà ở trong đám người gian vị trí, một vị cao lớn. Đẹp trai nam sinh trong tay bưng một bó hoa hồng, đang thâm tình thành thực nhìn trước mắt cô gái. Cô gái người mặc màu tím quần áo, tóc tùy ý xóa, nhìn qua vô cùng là thanh thuần. Hoa, nữ sinh này là Đại học Thượng Hải lần này đại học năm thứ nhất tài chính chuyên nghiệp nữ thần Trần Đình. Nam sinh là sinh viên năm thứ ba đại học sẽ phó hội trưởng Đồng Thanh Đình, Đại học Thượng Hải nhân vật quan trọng. Nam thần cùng nữ thần giữa tổ hợp à? Mọi người vây xem nghị luận ầm ĩ. Tiểu Đình, làm bạn gái ta đi, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt đi. Đồng Thanh Đình thâm tình thành thực nói. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Nhất thời, chung quanh từng đạo ồn ào lên tiếng vang lên. Là Trần Đình, nàng thật là đẹp à? Lâm Tiểu Ngư nhìn Trần Đình, có chút hâm mộ nói. Trần Đình thân cao có chừng 1m7, vóc người lại là trong nháy mắt giết bạn cùng lứa tuổi, Lâm Tiểu Ngư nhìn qua so nàng kém một chút. Nàng không ngươi đẹp. Diệp Tinh cười nói. Lâm Tiểu Ngư một mắt nhìn qua không tính là quá tươi đẹp, nhưng là nhưng thuộc về dễ nhìn như vậy, càng xem càng xinh đẹp. Diệp Tinh, ta lại không ngại người khác so ta đẹp. Lâm Tiểu Ngư lườm một cái, nói. Ta vẫn là có tự biết rõ. Ta là nói thật. Diệp Tinh nghiêm túc nói. Một đoạn thời gian không gặp, ngươi so trường trung học phổ thông thời điểm miệng lưỡi chân chu hơn. Lâm Tiểu Ngư trách cứ, bất quá xem nàng nụ cười trên mặt, rõ ràng Diệp Tinh nói rất được dùng. Ai không muốn bạn trai khen mình? Hai người ở bên trong sân trường từ từ đi, trường học hai bên đường lộ có từng cây cây cối, gió nhẹ thổi tới, kéo theo từng tia nhẹ nhàng khoan khoái hơi thở. Ở dưới những cái cây kia, còn có một ít bàn đá băng đá, một số người liền ngồi ở trên băng đá yên lặng xem sách. Lúc này Diệp Tinh nắm Lâm Tiểu Ngư tay, cảm thụ vậy chân thật xúc cảm, giống như là phổ thông tình nhân vậy ở đi dạo, nhưng là hắn nhưng trong lòng tràn ra không nói ra được cảm động cùng thỏa mãn. Kiếp trước, Diệp Tinh buông tha Đại học Thượng Hải, đồng thời gạch bỏ liền số điện thoại, đoạn tuyệt cùng Lâm Tiểu Ngư hết thể liên lạc. Hắn bắt đầu vì mình nhà mà buôn ba trước, vì kiếm tiền, chuyện gì hắn đều đi làm. Mẫu thân bệnh nặng, phụ thân chân lại bị thương, toàn bộ nhà phải do hắn chống lên tới. Nhưng là mỗi tương ứng hơi buông lỏng thời điểm, hắn trong đầu liền sẽ nhớ tới cái cô gái đó, nhớ tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cảnh tượng, nhớ tới bọn họ trung học cơ sở, trường trung học phổ thông sinh hoạt. Nhớ nhung giống như vỡ đê con sông, về phía trước không ngừng lăn lộn, khó mà ngăn trở. Có lúc hắn sẽ không nhịn được, len lén chạy đi Đại học Thượng Hải. Hắn núp trong bóng tối thấy được Lâm Tiểu Ngư. Cô gái vẫn là hắn trong trí nhớ hình dáng, nhưng là chỗ mã được hơn nữa động lòng người. Nàng sẽ một thân một mình ở bên trong sân trường đi, tự tuyệt những người khác bắt chuyện, nàng sẽ ôm một quyển sách, sau đó ngồi ở trên băng đá yên lặng nhìn. Có lúc xem mệt mỏi, nàng sẽ một người yên lặng ngẩn người. Nàng nụ cười trên mặt tựa hồ đổi ít một chút, nhưng là nàng ở Đại học Thượng Hải đổi được càng ngày càng ưu tú, mỗi một học kỳ cũng có thể bắt được đặc biệt cùng học đồng. Nàng tiến vào Đại học Thượng Hải hội học sinh, thậm chí lấy đại học năm thứ nhất thân phận học sinh trở thành phó hội trưởng. Nàng ở trường học thông báo phần bố cáo lên cũng là càng ngày càng nhiều. Trong lòng cô gái càng ngày càng ưu tú, Diệp Tinh sẽ trốn cười, là nàng cao hứng, nhưng là mỗi lần thời điểm cười, hắn nước mắt trên mặt nhưng không ngừng chảy xuống. Hắn sẽ đem thông báo phần bố cáo Lâm Tiểu Ngư tấm ảnh tất cả đều vô xuống tới, để dành ở điện thoại di động bên trong. Lâm Tiểu Ngư. Mỗi lần hắn nhìn tấm ảnh luôn là nhẹ giọng nói, tựa hồ lúc này Lâm Tiểu Ngư sẽ xuất hiện ở hắn bên người. Hắn không tới 20 tuổi, nhưng là trên mặt nhưng đã có một chút tang thương dấu vết. Phụ mẫu qua đời sau đó, nhà thiếu nợ khổng lồ, hắn như trước như vậy liều mạng công tác. Hắn cũng không nguyện ý có dư thời gian. Mấy tháng sau, mặt trời biến mất, hắc ám ngày tận thế hạ xuống, rất nhiều động vật nổi điên công kích loài người. Hắn giống như người điên vậy chạy tới Đại học Thượng Hải. Lúc này Đại học Thượng Hải đã không có mấy người, hắn từ những người khác trong miệng biết Đại học Thượng Hải học sinh cũng theo đại quân rời đi. Hắc ám thời đại, trật tự tan vỡ, vì phòng ngừa nguy hiểm, mọi người rời đi thành phố thời điểm cũng sẽ rất nhiều người tụ tập chung một chỗ. Mà hắn đợi ở trong đám người, hướng ra Hương Tô thành phố tiến về trước. Đến Tô thành phố sau đó, tòa thành thị này nhưng bị phá hư rất nhiều, bên trong nhân viên đều ở đây hướng những thành thị khác rời đi. Một năm, hai năm, thời gian kế tiếp hắn không có Lâm Tiểu Ngư bất kỳ tin tức, mà mãi cho đến năm thứ ba, hắn lần nữa trở lại Tô thành phố thời điểm, bọn họ mới lần nữa gặp mặt. Lâm Tiểu Ngư, ta rất nhớ ngươi. Diệp Tinh nhìn trước mắt cô gái, đem tay nàng kéo đến trước ngực chỉnh trọng nói. Mắt mẽ động lòng người cô gái một chút đỏ ửng từ nơi cổ dâng lên tới. Bị Diệp Tinh những lời này làm được mặt đỏ tới mang tai, nói, Diệp Tinh, ngươi thật biến thành xấu. Diệp Tinh cười, trước mắt cô gái bây giờ đang ở trước mắt, hắn có thể chân chân thiết thiết chạm được. Hắn có thể ở cô gái trước mặt không chút kiên kỵ vừa nói lời tỏ tình. Sống lại, hư không mờ mịt. Nhưng vô luận bây giờ là mộng vẫn là cái gì, hắn đều nguyện ý tiếp tục đắm chìm vào trong đó. Chương 22, tụ họp. Lâm Tiểu Ngư rõ ràng cảm thấy hai người vi diệu tâm trạng, nhưng nàng cũng cảm nhận được Diệp Tinh đối với nàng thích, trong lòng ngọt ngào. Ở bên trong sân trường đi dạo một hồi, đột nhiên Lâm Tiểu Ngư điện thoại di động reo. Này! Nhận điện thoại, nói mấy câu, Lâm Tiểu Ngư cúp điện thoại. Bạn cùng phòng đánh tới, quân huấn kết thúc, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài liên hoan, Diệp Tinh ngươi cùng ta đi đi. Gặp Diệp Tinh ánh mắt xem ra, Lâm Tiểu Ngư cười hì hì nói. Được! Diệp Tinh gật đầu một cái, hắn suy nghĩ một chút hỏi, ngươi và ngươi bạn cùng phòng liên hoan, ta trực tiếp đi thích hợp sao? Không có sao, chứ ngươi, Hạ Lâm và Trương Ngộng cũng sẽ đem bạn trai mang theo. Lâm Tiểu Ngư cười nói. Thời gian cực nhanh, Lâm Tiểu Ngư mang Diệp Tinh đi tới cửa sân trường, lúc này nơi này đã có 5 người đang chờ. Cái này trong 5 người có Lâm Tiểu Ngư bạn cùng phòng 4 người. Chân dài lớn nữ xinh xinh đẹp Chu Lãnh Huyền, nhỏ nhắn xinh xắn Trương Ngộng, màu vàng tóc xóa Chu San, còn có da hắc năm đen, tóc ngắn mặt tròn tiền dai dai. 4 tên nữ sinh mặc trên người quần áo khác nhau, không còn là vậy kịch cợm quân huấn phục. Không có không xinh đẹp nữ sinh, con. Có sẽ không ăn mặc nữ sinh, đổi cả người quần áo, lúc này mấy người đứng chung một chỗ rất hấp dẫn ánh mắt. Coi như là tiền dai dai nhìn như đều có một chút đáng yêu. Dĩ nhiên, vượt trội nhất không thể nghi ngờ là Chu Lãnh Huyền. Màu tím váy lầm dài, hơi lộ ra cổ cùng xương quai xanh, toàn thể nhìn như tản ra một cổ vô hình ý vị, chung quanh rất nhiều nam sinh ánh mắt cũng không nhịn được nhìn về phía nàng. Thành tựu đại học năm thứ nhất xinh đẹp nhất mấy vị nữ sinh một trong, hiện tại Đại học Thượng Hải rất nhiều người đều biết nàng. Trừ 4 người, còn có một vị thân cao gần 1m8, cả người bắp thịt nam sinh, hắn mặt mũi mặc dù không phải là biết bao đẹp trai, nhưng lại rất cương nghị. Tiểu Ngư, Diệp Tinh, giới thiệu một chút,
cái này là bạn trai của ta Chu Cường.
Trương Mộng tiến lên, thoải mái giới thiệu.
Ngươi khỏe.
Chu Cường con mắt nhìn một chút Lâm Tiểu Ngư, lại nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói.
Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư giống vậy mỉm cười đáp lại.
Hạ Lâm và bạn trai nàng đại khái còn mấy phút nữa đến, chúng ta lại hơn chờ một lát.
Chu San đi tới cười nói.
Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư tự nhiên không ý kiến.
Sau đó Lâm Tiểu Ngư năm vị nữ sinh đứng chung một chỗ, cô lập Diệp Tinh cùng Chu Cường, dịu dít nhỏ giọng nghị luận.
Ngộng ngộng, ngươi lúc nào có bạn trai?
Chúng ta cũng không biết.
Đúng vậy, ngươi lừa gạt vậy quá sâu đi.
Nói mau, khi nào thì bắt đầu?
Mấy vị nữ sinh cười truy hỏi nói.
Trương Mộng cùng Chu Cường cũng là mới vừa tới nơi này.
3 ngày trước, xem cái này Chu Cường coi như thuẫn mắt, phù hợp ta trong lòng đối với nam phiếu tưởng tượng, cho nên liền lui tới nhìn một chút thôi.
Trương Mộng cười hì hì nói.
Nàng ngược lại là tự nhiên hào phóng, căn bản không xấu hổ.
Ngươi nói ngươi một người cao 1m58 tìm một cái 1m8, có phải hay không có chút quá phận à?
Chu San trêu ghẹo nói.
Nghe được câu này, Trương Mộng giống như là mèo bị đạp đuôi vậy, nhất thời tức giận nói.
Nói bao nhiêu lần, ta 1m6, 1m6.
Thật tốt, 1m6.
Mấy người toàn đều nở nụ cười.
Qua một lát, Hạ Lâm cùng bạn trai của hắn chạy tới.
Xin lỗi, tới trễ.
Hạ Lâm mặt lộ vẻ xin lỗi nói.
Nàng người mặc màu hồng thiếu nữ quần áo, trong tay cầm một cái LV bao, đây là LV kinh điển khoản, giày cũng là danh bài, người tài nhỏ hết sức, nịt ngực nhưng vô cùng là nguy nga.
Mặc dù Hạ Lâm dung mạo coi như là vậy đẹp, so Chu Lãnh Huyên, Lâm Tiểu Ngư kém hơn một chút, nhưng là vóc người nhưng là các nàng nhà trọ tốt nhất, như vậy trương diện hoàn toàn là đại mỹ nữ một người, quay đầu trước tiên không nói 100%, nhưng cũng có 80%.
Bên người nàng nam sinh thân cao đại khái 1m75, mang một bộ mắt kiếng gọc vàng, ăn mặc con.
Hát tề sạch sẽ trắng tức áo lót, hơi có điểm tinh anh nhân sĩ cảm giác.
Đây là bạn trai ta Thạch Lỗi, đại học năm thứ 3 học trưởng.
Hạ Lâm cười hướng mọi người giới thiệu, nhà ta Thạch Lỗi con.
Là học sinh hội phó hội trưởng nha.
Nói xong, Hạ Lâm lại là Thạch Lỗi giới thiệu mọi người tại đây.
Khi thấy Chu Lãnh Huyên cùng Lâm Tiểu Ngư, Thạch Lỗi đáy mắt chỗ sâu rõ ràng sáng lên một cái, hắn cười nói, rất hân hạnh được biết các ngươi, nếu như các ngươi có người nào muốn tiến vào hội học sinh, trực tiếp tìm ta là được rồi.
3 vị nam sinh. 6 vị nữ sinh ở chỗ này rốt cuộc gom đủ.
Nói đơn giản mấy câu, Chu San đi lên phía trước nói, đói bụng rồi, các ngươi nghĩ xong đi nơi nào liên hoan sao?
San San, chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm.
Hạ Lâm cười nói, ta có một vị quê hương tỷ tỷ ở nơi này cách đó không xa khách sạn làm quản lý, chúng ta liền đi nơi đó ăn đi, thuận tiện chiếu cố một chút tỷ tỷ ta làm ăn.
Mọi người tự nhiên không có ý kiến.
Quyết định xong chỗ đi, 9 người đi ra cửa trường.
Rất nhanh, bọn họ đi tới một nơi.
Khách sạn Linh Nam. Đây là khách sạn cấp 4 sao.
Nhìn trước mắt có 10 mấy tầng đồ sộ khách sạn lớn, mấy người cũng nhận ra được.
Hạ Lâm, cái này khách sạn Linh Nham tiêu sạch nhưng mà có chút cao hả?
Trương Mộng thở dài nói.
Khách sạn Linh Nham, ở Đại học Thượng Hải có chút danh tiếng, đồ vật bên trong ăn thật ngon, nhưng chính là quý.
Không cần lo lắng, lần này bạn trai ta mời khách.
Hạ Lâm kéo Thạch Lỗi cánh tay, cười nói.
Ta thành tựu Đại học Thượng Hải Đại học năm thứ 3 học trưởng, lần đầu gặp mặt, cái này một bữa ăn ta mời.
Thạch Lỗi mặt mỉm cười nói.
Học trưởng thở mạnh.
Chu Cường mang trên mặt vẻ tươi cười, nói, đã như vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính.
Hắn nhưng không có gì ngượng ngùng, còn như Diệp Tinh vậy không có vấn đề, có người mời ăn cơm mà thôi, chẳng qua lần sau ăn cơm lại mời về.
Đoàn người tiến vào nhà ăn.
Rất nhanh, một vị người mặc chính thức tây phục, vẽ trang điểm cô gái đi tới.
Hân tỷ.
Hạ Lâm nhất thời mừng rỡ hô.
Tiểu Lâm.
Triệu Hân mặt tươi cười, nói, ngươi và ngươi bạn học ở chỗ này cứ việc chơi một lát.
Đây là 20% khoán. Các ngươi hôm nay tiêu xài toàn bộ bất 20%.
Cảm ơn Hân tỷ.
Hạ Lâm trên mặt tràn đầy nụ cười nói.
Cười nói mấy câu, Triệu Hân rời đi.
Ta nghe nói khách sạn Linh Nham cơ hồ không bớt, con.
Có một ít lâu dài khách quý hội viên mới có giảm giá.
Chu Cường thở dài nói.
Trương Mộng liếc hắn một mắt, nói, lần này là Lâm Lâm bạn trai mời khách, lần kế chính là ngươi.
Đương nhiên biết.
Chu Cường lập tức nói.
Mọi người điểm món ăn đi, ta trước kia thường xuyên ở chỗ này ăn cơm, nơi này mùi vị thật rất tốt.
Thạch Lỗi cười nói.
Mọi người mỗi người chọn một, khác biệt mình thích ăn món ăn.
Toàn bộ trên bàn, Hạ Lâm, Thạch Lỗi, Chu San, Trương Mộng, Chu Cường tương đối sống động.
Lâm Tiểu Ngư thỉnh thoảng nói hai câu, còn như Chu Lãnh Huyên rất rõ lạnh, cơ hồ không mở miệng, mà Tiền Giai Giai chính là cẩn trọng ngồi ở chỗ ngồi, không nói tiếng nào.
Diệp Tinh lưu lại ở Lâm Tiểu Ngư bên người, cũng không có nói là nói, hắn trong lòng lúc này đang lặng yên suy nghĩ tiệm thú cưng sự việc.
Diệp Tinh.
Đồng nhiên, một giọng nói truyền tới, lúc này Thạch Lỗi đang nhìn hắn.
Ta nghe nói ngươi cũng là Đại học Thượng Hải Đại học năm thứ nhất tân sinh chứ?
Thạch Lỗi cười hỏi.
Chương 23, mâu thuẫn.
Diệp Tinh gật đầu một cái, nói, đúng, bất quá tạm thời nghỉ học.
Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra sao?
Nếu như có chuyện có thể nói một chút, nói không chừng ta có thể giúp một tay.
Thạch Lỗi cười nói. Một chút chuyện nhỏ thôi. Diệp Tinh lắc đầu một cái. Diệp Tinh, Thạch Lỗi nhà ở thành phố Thượng Hải mở một nhà xưởng giày, nhà coi như là có chút tiền, nếu như có chuyện nói ra, chúng ta sẽ không nói gì. Bên cạnh, Hạ Lâm nói. Diệp Tinh nghiêm túc nói, không phải chuyện tiền. Gặp hắn nói như vậy, Hạ Lâm không thể làm gì khác hơn là không hỏi nữa cái gì. Nàng nhưng trong lòng cho rằng Diệp Tinh ở đánh xương mặt xương người. Ha ha, món ăn còn không có lên, chúng ta trước hết uống chút đồ uống, chúc mừng chúng ta lần đầu tiên tụ họp gặp bầu không khí có chút ngột ngạt. Chu Cường đứng lên cười nói. Cạn ly. 9 người toàn đều đứng dậy, bầu không khí lại đổi được sinh động. Mấy người điểm món ăn bị không ngừng đưa lên bàn, mặc dù giá cả mắc, nhưng là món ăn mùi vị quả thật rất đẹp vị. Lãnh Huyên, San San, Dai Dai, chúng ta phòng ngủ một nửa đã cởi một, còn dư lại liền xem các ngươi. Trương Mộng cười hì hì giơ lên thịnh mãn nước trái cây ly rượu nói. Ta và Dai Dai khá tốt, ta liền muốn có ai có thể đuổi kịp Lãnh Huyên. Chu San cười nói. Đúng vậy, Lãnh Huyên, ngươi thích gì kiểu nam sinh? Lâm Tiểu Ngư tò mò hỏi. Rất nhiều nam sinh cũng hướng Chu Lãnh Huyên bày tỏ, nhưng không một ngoại lệ toàn bộ bị cự tuyệt. Có thể để cho ta có cảm giác an toàn. Chu Lãnh Huyên hơi trầm mặc một chút, ngay sau đó trong trẻo lạnh lùng nói. Cảm giác an toàn. Nhà ta Chu Cường loại kiểu này. Trương Mộng suy nghĩ một chút, cười hì hì nói. Chu Lãnh Huyên trực tiếp lắc đầu, nói, không phải. À. Giữa lúc phòng ngủ mấy người chuẩn bị hỏi tới thời điểm, đột nhiên một tiếng thét chói tai tiếng truyền tới. Nhìn về phía nơi đó, Hạ Lâm một bàn này mặt người sắc nhưng hơi biến hóa. Xa xa, Triệu Hân đang cầm một cái khay, bên trong còn có hai ly rượu, nhưng là một vị rõ ràng uống rượu say thanh niên nhưng bước chân không yên, đột nhiên đụng phải Triệu Hân trên mình, mà Triệu Hân trong tay hai cái ly cao cổ trực tiếp từ trong mâm tuột xuống, bên trong rượu cơ hồ hoàn toàn vậy ở trên bàn bên cạnh một vị đang gắn người đàn ông trung niên trên mình. Tự tìm cái chết à? Người đàn ông trung niên sắc mặt nhất thời đổi rất khó khăn xem, đứng dậy đối với Triệu Hân phẫn nộ quát. Dưới cơn giận dữ, hắn trực tiếp đẩy một cái, Triệu Hân liền té ngã trên đất. Hạ Lâm thấy vậy, vội vàng rời đi bàn, nhanh chóng chạy tới Triệu Hân trước mặt, hướng về phía người đàn ông trung niên, tức giận nói, ngươi quần áo bị làm bẩn, rõ ràng là vị này uống rượu say thanh niên đưa đến, ngươi loạn phát cái gì nóng. Nàng cùng Triệu Hân quan hệ rất tốt, từ nhỏ con. Thích đi theo Triệu Hân phía sau, lúc này không nhịn được đứng dậy. Nhưng mà nàng đem rượu hất tới trên người ta. Người đàn ông trung niên ngụy hoành giận dữ nói, ngươi biết ta cái này thần quần áo trị giá bao nhiêu tiền. Quần áo rửa sạch sẽ không là được rồi sao? Ngươi còn nói vô lý. Hạ Lâm đỡ dậy Triệu Hân, bất mãn nói, ngươi hẳn tìm cái này say rượu thanh niên. Nàng tới nhanh mồm nhanh miệng, có sao nói vậy? Tiểu Lâm, không nên nói. Triệu Hân vội vàng ngăn cản nàng, nhìn Ngụy Hoành nói xin lỗi, nói, tiên sinh, thật xin lỗi. Ta vị bằng hữu này trẻ tuổi không hiểu chuyện. Ha ha, ta liền ngồi ở chỗ này, bị tạt cả người rượu, ngược lại thì ta không biết điều. Ngụy Hoành nhưng trực tiếp cắt dứt nàng mà nói, giận dữ ngược lại cười nói. Hắn trực tiếp đưa tay hướng Hạ Lâm bắt đi. Làm gì? Thạch Lỗi ngay tại hạ lệnh bên cạnh. Gặp Ngụy Hoành đối với nàng bạn gái động thủ, nhất thời tức giận nói. Hắn trực tiếp một cước hướng Ngụy Hoành đá vào. Nhưng mà, Ngụy Hoành bên người lại có một vị rất to lớn nam tử xuất hiện, cũng là một cước đá ra. Thạch Lỗi còn không có đá Ngụy Hoành, liền bị cái này to lớn nam tử đá trúng ngực, thân thể lập tức lui về phía sau hết mấy bước, đập vào một cái bàn khác. Thạch Lỗi. Hạ Lâm thét chói tai, muốn đi đỡ hắn. Nhưng mà vị kia to lớn nam tử lại hướng nàng chụp tới. Các ngươi ban ngày còn dám cưỡng ép động thủ không được. Chu Cường tức giận nói. Đi ngăn cản vậy to lớn nam tử, nhưng là to lớn nam tử một đấm đập tới, Chu Cường nhưng là không đỡ được, thân thể vậy đổ lui lại mấy bước. Hừ, một đám học sinh con trai ở ta trước mặt kêu la om sòm, phỏng đoán còn chưa có tiếp xúc qua xã hội. Ngày hôm nay ta vội tới các ngươi lên một giờ học. Ngụy Hoành lạnh lùng nói. Bên cạnh, Diệp Tinh Yên lặng đứng, tâm trạng cơ hồ không có bất kỳ biến hóa. Hắn trải qua hắc ám ngày tận thế, đi ở bên bờ tử vong, trước mắt ở hắn xem ra căn bản là chuyện nhỏ. Ừ, đồng nhiên. Diệp Tinh trong mắt lóe lên một chút lạnh như băng. Vậy to lớn nam tử đi bắt Hạ Lâm, vậy ảnh hưởng đến chung quanh khu vực, ảnh hưởng đến Lâm Tiểu Ngư. Nhất thời, Diệp Tinh bước ra một bước, trực tiếp đưa ra mình tay phải. Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư thấy Diệp Tinh ra tay, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Còn dám ngăn cản. To lớn nam tử cười nhạt, nhưng mà ngay tức thì hắn trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Nắm đấm của hắn bị Diệp Tinh nắm, lại giống như là bị một đạo đồ sộ kẹp chặt vững vàng nắm, lại vùng vây không được. Làm sao có thể? To lớn nam tử hơi biến sắc mặt, lại là một cước muốn hướng Diệp Tinh đá vào, nhưng là mới vừa đưa ra chân, Diệp Tinh giống vậy đưa ra chân, chân phải đá ra. Ầm. Vị này to lớn nam tử bị đá được trực tiếp nện ở trên bàn, đập vỡ mấy cái đĩa, trên mình dính đầy dầu mỡ. Khí lực thật là lớn. Ngụy Hoành nhìn mình bằng hữu Đỗ Khuê thua thiệt, ánh mắt hơi chuyển động một chút. Hắn bằng hữu này nhưng mà ngoài tỉnh tán đả hạng nhất, bình thường một người đánh mấy người căn bản không tốn sức chút nào, nhưng ở trước mắt trẻ tuổi này quá đáng thanh niên trong tay hắn biết. Mọi người có chuyện dễ thương lượng, không nên động thủ. Đồng nhiên, xa xa một vị thân thể hơi mập mạp người đàn ông trung niên sải bước đi tới, vội vàng nói, ông chủ Ngụy, ngại quá,
là ta khách sạn sơ sót, ngày hôm nay ngươi hết thẻ tiêu xài cũng không tính tiền. Người đàn ông trung niên chính là quản lý đại sảnh, hắn nghe được tin tức, nhanh chóng chạy đến.
Hừ,
xem ở ngươi mặt mũi, nàng nói xin lỗi ta, chuyện này cũng được đi.
Ngụy Hoành bỗng nhiên thấy Diệp Tinh thực lực lại như thế mạnh, vốn là cũng chưa có tiếp tục động thủ dự định, gặp quản lý đại sảnh nơi này nói, liền thuận thế nhận xuống.
Khí lực lớn như vậy, còn trẻ như vậy, liền tỉnh tán đả hạng nhất cũng tùy tiện bị đá lui, đây có điểm vượt qua hắn tưởng tượng, hắn không muốn trêu chọc một ít không biết phiền toái.
Thật xin lỗi.
Triệu Hân vội vàng xin lỗi nói.
Ánh mắt lại liếc mắt một cái Hạ Lâm các người, Ngụy Hoành lạnh lùng nói, một đám học sinh con trai, không biết trời cao đất rộng.
Ngày hôm nay ta tính khí tốt, không truy cứu các ngươi trách nhiệm, ta hảo tâm nhắc nhở một tiếng, lấy các ngươi tánh khí như vậy, tương lai tất nhiên sẽ thất bại.
Nói xong, Ngụy Hoành nhìn một cái Diệp Tinh, và mình bằng hữu rời đi nơi này.
Nếu không phải Diệp Tinh, hắn vậy sẽ không nói ra phía sau những lời này.
Vừa rời đi sau đó, quản lý đại sảnh nhìn Triệu Hân tức giận nói, Triệu Hân, đối với ăn uống nghề mà nói, khách hàng chính là thượng đế. Ngươi còn dám cùng khách hàng phát sinh mâu thuẫn.
Tiếp theo 3 tháng tiền thưởng toàn bộ trừ đi đầu tiên phát.
Chương 24, bất mãn.
Quản lý, ta lần sau sẽ không.
Triệu Hân vội vàng bảo đảm nói.
Gặp quản lý đại sảnh sau khi đi, Hạ Lâm đi tới Triệu Hân trước mặt, có chút xin lỗi nói, thật xin lỗi Hân tỷ, cho ngươi rước lấy phiền phức.
Không có sao.
Triệu Hân nhưng lắc đầu nói, ngươi mới vừa rồi đứng ra ta trong lòng rất cảm động đây.
Nói mấy câu, Triệu Hân liền vội vàng đi.
Mà đi qua cái này mâu thuẫn, mọi người cũng không có nhiều ít ăn cơm hứng thú. Rời đi khách sạn.
Diệp Tinh, không nghĩ tới ngươi khí lực thật lớn, vậy to lớn nam tử một cước lực lượng ta cũng không tiếp nổi, ngươi lại đem hắn đá được lui về sau.
Đi trên đường, Chu Cường nhìn Diệp Tinh ngạc nhiên nói.
Lúc này Thạch Lỗi cùng Chu Cường hai người bị đá được bị điểm bị thương ngoài ra, Chu Cường khá tốt, nhưng là Thạch Lỗi sắc mặt hơi có rúm, rõ ràng bị đạp không nhẹ.
Học chút lực lượng vận dụng kỹ xảo mà thôi.
Diệp Tinh giải thích.
Ngươi không có sao chứ?
Hạ Lâm xem mình bạn trai sắc mặt, quan tâm hỏi.
Không có sao.
Thạch Lỗi trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Đều như vậy, còn nói không có sao.
Ta một lát đưa ngươi đi bệnh viện thăm một chút.
Hạ Lâm nói, nàng có chút bất mãn nhìn Diệp Tinh một mắt, không nhịn được nói, Diệp Tinh, ngươi khí lực lớn như vậy, hẳn sớm một chút xuất thủ, như vậy Thạch Lỗi cũng sẽ không bị đánh.
Hạ Lâm, sự việc phát sinh đột nhiên, Diệp Tinh cũng không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên đánh.
Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư lập tức giải thích.
Tiểu Ngư, bị đánh không phải bạn trai ngươi, ngươi dĩ nhiên nói như vậy.
Hạ Lâm bất mãn nói.
Diệp Tinh nhìn Hạ Lâm một mắt. Chuyện lúc trước rõ ràng có tốt hơn phương pháp giải quyết, Hạ Lâm trực tiếp xông đi lên, hiện tại nhưng đáng con.
Trích người khác.
Tốt lắm, sự việc đã xảy ra, nếu mọi người đều không sao, vậy cũng không cần làm cho này chút không ý nghĩa sự việc cái cỏ.
Chu Lãnh Huyên đi ra nói.
Nàng thanh âm rơi xuống, Hạ Lâm ngưng than phiền.
Mặc dù Chu Lãnh Huyên không nói thế nào, nhưng là cả người lại có một cổ đặc thù khí chất, để cho người khó mà đến gần, trong lòng đối với nàng ngược lại có một chút vô hình tính sợ.
Mặc dù không nói gì nữa. Nhưng là Hạ Lâm trong lòng đối với Diệp Tinh rõ ràng bất mãn lên.
Trước bạn trai nàng Thạch Lỗi mời khách ăn cơm, còn giúp Diệp Tinh giới thiệu công tác, chân chính đánh Diệp Tinh nhưng tránh ở một bên.
Nàng mặc dù trước hốt hoảng, nhưng lại nhưng thấy được Diệp Tinh lúc trước căn bản không có động thủ dự định.
Có thể nói, hiện tại nàng đối với Diệp Tinh ấn tượng đặc biệt kém.
Nàng nhưng không biết lúc trước Ngụy Hoành lựa chọn thu tay lại là bởi vì là kiêng kỵ Diệp Tinh duyên cớ.
Rất nhanh trở lại trường học, mấy người tách ra, mà Lâm Tiểu Ngư cùng Diệp Tinh một mình ở bên trong sân trường đi dạo.
Diệp Tinh, ngươi bỏ qua cho à? Hạ Lâm nàng chính là người thẳng tính, có sao nói vậy?
Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, mặt lộ vẻ xin lỗi nói.
Không cần nói xin lỗi, nói ta đôi câu ta lại không có chuyện gì.
Diệp Tinh sờ một cái đầu Lâm Tiểu Ngư, cười nói.
Hắn kiếp trước trải qua như vậy nhiều, tại sao sẽ ở ý người khác cái nhìn?
Nếu không phải Lâm Tiểu Ngư, hắn vậy căn bản không sẽ quản chuyện của người khác.
Vậy Ngụy Hoành nói không sai, Hạ Lâm tính cách quá xung động, chuyện mới vừa rồi có rất nhiều phương pháp giải quyết, nhưng Hạ Lâm nhưng lựa chọn chính diện đối kháng một loại.
Coi như nàng chiếm lý. Vậy sẽ làm cho đối phương trong lòng tức giận.
Hơn nữa, Hạ Lâm cũng không có gì lá bài tẩy, không có chắc bài còn ngu tiến lên, thật trêu chọc phải nhân vật lớn, vậy tuyệt đối rất gay go.
Ai nha, không muốn sờ ta đầu, sẽ càng sờ càng đần.
Lâm Tiểu Ngư bất mãn lắc đầu đem Diệp Tinh tay hất ra.
Ở Đại học Thượng Hải đợi một lát, sau đó Diệp Tinh rời đi trường học, hướng tiệm thú cưng đi tới.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong khoảng thời gian kế tiếp, Diệp Tinh tiệm thú cưng buôn bán chạy trình độ rõ ràng giảm xuống một tầng thứ, bất quá coi như hạ xuống nữa. Mỗi một ngày mức buôn bán cũng chỉ ít ở 300.000 lấy SH thành phố, hoa hạ cao cấp nhất thành phố một trong, người có tiền vẫn là rất nhiều.
Thời gian đảo mắt lại đi qua một tuần lễ.
Trong phòng trọ, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, linh lực hạt giống hấp thu linh khí, sau đó linh lực phong thích, rèn luyện hắn tạng phủ.
Đông nhiên Diệp Tinh mở mắt, hắn đứng dậy, trong mắt ánh sáng chớp mắt rồi biến mất.
Ngũ tạng lục phủ rốt cuộc rèn luyện kết thúc.
Diệp Tinh nắm quả đấm, cảm thụ mình một chút lực lượng, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích.
Luyện thể năm lớn giai đoạn thứ nhất, hắn đã rèn luyện kết thúc.
Cách lái taxi phòng,
Diệp Tinh đi xuống lầu dưới vậy cây cường tráng cây cối trước. Hắn nắm quả đấm, sau đó một quyền đánh ra. Rắc rắc. Cái này cây cường tráng cây cối kịch liệt đung đưa, vô số cành lá rơi xuống, sau đó hắn thân cây lại lom xuống liền một ít, chỗ lom xuống chung quanh còn có mấy đạo thật nhỏ kẽ hở. Diệp Tinh lại tới một viên tán lạc hòn đá, một quyền đập tới. Rắc rắc. Từng đạo giòn vang truyền tới, cái này cây hòn đá lại chia 5 x 7. Ngũ tạng lục phủ rèn luyện xong, ta hiện tại lực lượng đoán chừng là người bình thường gấp mấy lần liền chứ. Cảm thụ mình lực lượng, Diệp Tinh trên mặt tràn đầy nụ cười. Người bình thường ra quyền lực lượng sẽ không vượt qua 100 cân, nhưng là Diệp Tinh ngũ tạng lục phủ rèn luyện xong, lực lượng đã đạt đến mấy trăm cân. Coi như là một đầu trâu có thể cũng sẽ bị hắn một quyền đánh ngã. Tiếp theo chính là rèn luyện xương cốt. Luyện thể cảnh giới phân là ngũ tạng lục phủ, cốt, kinh mạch, huyết dịch, bị nhục 5 phần lớn, mỗi một phần chia yêu cầu thời gian cũng đang gia tăng, độ khó gia tăng. Lại tu luyện tốt một lát, đến khi Diệp Tinh thân thể có chút không chịu nổi, hắn mới ngừng lại. Rèn luyện thân thể, không thể nào một lần là xong, không bao giờ ngừng nghỉ rèn luyện, sẽ đối với thân thể tạo thành rất lớn tổn thương, lấy Diệp Tinh hiện tại linh lực hạt giống hấp thu linh lực tốc độ, con có thể chậm rãi rèn luyện. Sau đó Diệp Tinh đi trước chợ chim thú một chuyến, lại mang một nhóm thú cưng đi tới tiệm thú cưng. Lão bản, Lý Thiến, Triệu Nhã các người thấy Diệp Tinh đến, lập tức tiến lên phía trước nói. Bây giờ buôn bán trong tiệm rõ ràng không giống vừa mới bắt đầu như vậy bốc lửa, nhưng là trong tiệm vẫn có rất nhiều người. Lý Thiến bốn người vẫn là rất vội vàng. Không cần phải để ý đến ta. Diệp Tinh khoát tay một cái, để cho người hỗ trợ đem những cái kia chim kiểm chuyển đến lầu 2. Triệu Nhã một mực chú ý Diệp Tinh, thấy hắn bóng người hoàn toàn biến mất, mới xoay đầu lại. Tiểu Nhã, Thích lão bản đi ngay truy đuổi à, một mực yên lặng đứng ở phía sau làm gì? Bên cạnh, Lý Hân cười hì hì nói. Tìm đánh nha. Triệu Nhã nhất thời sắc mặt đổi đến đỏ bừng, bất quá nàng lại thở dài một cái, nói, lão bản hiện tại tới trong tiệm thời gian càng ngày cũng ít, muốn gặp mặt một lần cũng rất khó, không biết đang làm gì. Nàng đối với Diệp Tinh có ý tưởng, con. Bất quá Diệp Tinh đối với nàng không có bất kỳ ý tứ gì, tựa hồ liền hơn xem nàng một mắt cũng không có. Cái này không để cho nàng cấm có chút khổ não, cũng hoài nghi mình đại học nhận được thư tình là giả. Lâu 2, Diệp Tinh nhìn rất nhiều chim kiểng, không ngừng người sử dụng linh khải thuật. Ngũ tạng lục phủ rèn luyện thành công, linh khải thuật sử dụng càng ngày càng đơn giản, hơn nữa không cần hao phí nhiều ít tinh lực. Diệp Tinh nhìn một con bị cải thiện qua chim kiểng. Bất quá mười mấy ngày trôi qua, vẫn không có phát hiện chiến sủng. Hắn không ngừng sử dụng linh khải thuật, vậy hy vọng ở Lâm Tiểu Ngư sinh nhật đến để gặp phát hiện một con chiến sủng, sau đó thành tiểu Lâm Tiểu Ngư quà sinh nhật. Lắc đầu một cái, Diệp Tinh lại tính một chút trên người mình tiền. Tiệm thú cưng khai trương mười mấy ngày, trên người hắn đã có hơn 7 triệu. Chương 25, Linh Huyền Thảo. Con. Kém hơn 2 triệu, Diệp Tinh là có thể trở thành dù sao cũng nhà giàu. Đáng tiếc, thẳng đến hiện tại cũng không có 100 năm trở lên nhân sâm tung tích. Diệp Tinh lắc đầu. Chữa trị bệnh ung thư tốt nhất là sử dụng nhân sâm 500 năm trở lên. Bất quá 100 năm trở lên cũng có một ít tác dụng, có thể giết chết rất nhiều tế bào ung thư, hơn nữa có thể ngăn cản hắn tiếp tục lan truyền. Bất quá, coi như Diệp Tinh kính nhờ Triệu Sơn Nham, không nói nhân sâm 500 năm, hiện tại 100 năm trở lên nhân sâm cũng không có tin tức gì. Trong lòng yên lặng trong suy tư, Diệp Tinh đối với tất cả thú cưng mới sử dụng linh khải thuật, đem một ít bổ sung đến lầu một bên trong, sau đó rời đi tiệm thú cưng. Đi ở trên đường chính, Diệp Tinh suy nghĩ kế tiếp rất nhiều chuyện. Hắc ám thời đại đang không ngừng đến gần. Hắn hiện tại từ nhỏ nhịp bước bắt đầu, từng bước tích lũy mình lá bài tẩy, tranh thủ ở hắc ám thời đại chiếm cư ưu thế lớn nhất. Ừ. Đang đi, bỗng nhiên Diệp Tinh dừng bước. Xa xa là một khối chợ bán thức ăn, lúc này rất nhiều người đều ở đây bán món ăn, phần lớn đều có gian hàng, nhưng còn có một chút không có gian hàng, con. Có thể ngây ngô ở trong góc, xem có thể hay không bán đi. Lúc này ở một nơi, một vị nhìn như con. Có 15-16 tuổi, ăn mặc màu đỏ áo sơ mi cạ rổ cô gái nhỏ đang bán một ít rau. Cô gái nhỏ nhìn như có chút sợ người lạ, bất quá cùng có người đi qua nàng gian hàng, nàng vẫn là lấy can đảm hỏi thăm. Trong lòng động một cái, Diệp Tinh sải bước đi qua. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi muốn mua món ăn sao? Đều là trong nhà ta trồng. Cô gái nhỏ thấy Diệp Tinh, rụt rè nói. Diệp Tinh ngồi xổm người xuống, nhưng nhìn một chất cửu món ăn, hắn trực tiếp lấy tay bắt đi, ở cửu món ăn bên cạnh hắn cầm lên một bụi đã gãy lục, tím sen nho cỏ. Xem như vậy, cái này cửu món ăn trước sử dụng cỏ này buộc chặt. Linh Huyền Thảo. Thật sự là Linh Huyền Thảo. Diệp Tinh hơi cảm thụ một ít, nơi buồng tim linh lực hạt giống hơi chập chờn, cảm thụ Linh Huyền Thảo bên trong ẩn chứa yếu ớt linh lực, hắn trong lòng nhất thời kích động. Linh Huyền Thảo, hắc ám ngày tận thế một loại tương đối chân quý linh lực dược thảo, bên trong ẩn chứa linh lực, ở luyện thể kỳ gian thông qua Linh Huyền Thảo rèn luyện thân xác, có thể biên độ lớn giảm thiểu rèn luyện thời gian. Diệp Tinh lấy là hắc ám ngày tận thế trước sẽ không có linh thảo cùng xuất hiện, nhưng không nghĩ tới mình ở chỗ này lại gặp. Xin hỏi cỏ này ngươi ở nơi nào lấy được? Chỗ kia địa phương hay không còn có? Diệp Tinh nhìn trước mắt màu đỏ áo sơ mi cô gái nhỏ, mỉm cười hỏi nói. Đây là nhà ta trên bờ ruộng sinh trưởng cỏ dại. cô gái nhỏ nhìn một cái, rụt rè nói. Vậy ngươi dẫn ta đi, nếu như tìm được, ta có thể cho ngươi tiền. Diệp Tinh lập tức nói.
À,
tốt. Cô gái nhỏ sững sốt một chút, tựa hồ muốn không rõ ràng Diệp Tinh muốn tìm cỏ dại này làm gì, bất quá nàng nhanh chóng phản ứng, ngay sau đó có chút lắp bắp nói, chờ ta đem những thứ kia bán xong sau ta trở về nhà. Vật này ta cũng mua rồi. Diệp Tinh để cho cô gái nhỏ tính một chút giá cả, đem tiền chi tiền liền sau đó liền kêu một chiếc xe taxi. Ở trên xe, Diệp Tinh cũng biết cô gái này tên gọi Đàm Nguyên Nguyên, mới vừa mùng 3 kết thúc, thi đậu trường trung học phổ thông bất quá trong nhà nghèo, nàng còn có một cái đệ đệ, cho nên nàng ba mẹ không để cho nàng tiếp tục đọc xuống. Nói tới chỗ này, Đàm Nguyên Nguyên trong mắt có chút thất lạc. Xe taxi một mực mở một cái hơn tiếng mới cuối cùng đã tới một nơi, bình thường cô gái từ nhà ngồi xe buýt đều là hao phí gần 3 tiếng, đổi hai chuyến xe, cơ hồ đều là từ xe lúc đầu đứng làm được cuối cùng một đứng. Ở thành phố Thượng Hải lớn chợ bán thức ăn rau giá cả cao một chút, như vậy bán món ăn lời lớn hơn. Nguyên Nguyên, ngươi bây giờ trời sớm như vậy trở về sao? Xa xa, một phụ nữ người trung niên đang gánh một gánh nước tới đây, thấy được cô gái sau nàng đem nước buông xuống, nghi ngờ hỏi. Ngay sau đó nàng chú ý tới Đàm Nguyên Nguyên sau lưng Diệp Tinh, không nhịn được hỏi, vị này là?
Mụ, ngày hôm nay món ăn cũng bán xong, đây là Diệp Tinh đại ca, hắn tới nơi này là muốn mua trong ruộng một loại cỏ dại.
Đàm Nguyên Nguyên nhỏ giọng nói.
Mua cỏ dại?
Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ sững sốt một chút, quá hai giây mới nói, vậy ngươi mang hắn đi ruộng gian nhìn một chút đi. Nói xong, Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ tiếp tục gánh nước đi về phía xa xa. Diệp Tinh yên lặng nhìn. Vô luận là ở đâu bên trong, đều có người nghèo tồn tại, bất quá tương đối mà nói, hắn kiếp trước qua được cuộc sống so với cái này đều phải kém rất nhiều. Rất nhanh, Đàm Nguyên Nguyên đem Diệp Tinh dẫn tới một nơi. Nơi này chính là ruộng của nhà ta. Ngươi nói vậy cỏ dại ở nơi này trên bờ ruộng. Đàm Nguyên Nguyên nhìn Diệp Tinh nhỏ giọng nói. Lúc này coi như nàng không nói, Diệp Tinh trong mắt đều có vẻ kích động, hắn đã cảm ứng được. Linh huyền thảo, hơn nữa còn không con. Một bụi. Diệp Tinh kích động trong lòng, nhanh chóng tiến lên, sau đó đi tới một nơi. Nơi này có một bụi lục, tím xen nhau cỏ sen lẫn ở rất nhiều cỏ dại bây giờ sinh trưởng. Diệp Tinh đi xuống mặt đào một ít, kể cả đất bùn cùng nhau đem bụi cây này linh huyền thảo đào lên. Đi về phía trước mấy bước, Diệp Tinh lại phát hiện một bụi. Cuối cùng, hắn tổng cộng phát hiện 10 bụi cây linh huyền thảo, cộng thêm trước đã gây một cây. Tương đương với nơi này sinh trưởng 11 bụi cây. Những thứ này linh huyền thảo trên căn bản tập trung ở một nơi, mà ở những địa phương khác không có sinh trưởng, rất là kỳ quái. Diệp Tinh dò xét một chút, nhưng là cũng không có phát hiện nơi này có chỗ đặc thù gì. Hắn dùng một cái túi xốp đem 10 bụi cây linh huyền thảo thận trọng được vào. Diệp Tinh đại ca, loại cỏ này đối với ngươi rất trọng yếu sao? Đàm Nguyên Nguyên gặp Diệp Tinh trịnh trọng dáng vẻ, tò mò hỏi.
Có một chút chỗ dùng.
Diệp Tinh cười cười nói. Hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại ra, sau đó chuyển tiền đi qua.
Tương tương.
Ngay tức thì, Đàm Nguyên Nguyên điện thoại di động reo. Nàng mở ra vừa thấy, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, lúc này điện thoại nàng ở giữa hệ chặt nhận được 10.000 nguyên chuyển tiền, là Diệp Tinh chuyển tới. Diệp Tinh đại ca Đàm Nguyên Nguyên ngơ ngác nhìn Diệp Tinh. Trước nói, tìm được loại cỏ dại này ta sẽ cho ngươi thù lao, một bụi cho ngươi 1.000 nguyên. Diệp Tinh cười nói. Đàm Nguyên Nguyên hoàn toàn kinh sợ, 10.000 nguyên đối với nàng mà nói hoàn toàn chính là một khoản tiền lớn. Sau đó ngươi giúp ta tiếp tục xem, nếu như tiếp tục phát hiện loại cỏ dại này, có thể gọi điện thoại cho ta, ta vẫn sẽ lấy 1.000 nguyên một bộ giá cả thu mua. Mặc dù linh huyền thảo sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc, mọc ra sau cơ hồ sẽ không lại xuất hiện nhóm thứ hai, nhưng là nơi này lập tức xuất hiện 11 bụi cây, nói không chừng sẽ có lại sinh trưởng. Ở kiếp trước, một bụi linh huyền thảo có thể bán ra mấy triệu nguyên giá trên trời. Tuy nói khi đó tiền bản chất giá trị biên độ lớn hạ xuống, nhưng vẫn có thể thuyết minh linh huyền thảo chân quý. Còn nữa, không muốn đem loại cỏ này tin tức nói cho những người khác. Diệp Tinh dặn dò. Dĩ nhiên, coi như nói cho cũng không dùng, hiện tại trừ hắn, cơ hồ không sẽ có người biết linh huyền thảo tác dụng. Hơn nữa hắn cho cao như vậy giá thu mua, một khi phát hiện cái khác linh huyền thảo, Đàm Nguyên Nguyên khẳng định sẽ lập tức thông báo hắn.
Ta
nhớ. Đàm Nguyên Nguyên ngơ ngác gật đầu một cái. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, Tầm Bảo Trùng. Nói xong, Diệp Tinh mang 10 bụi cây linh huyền thảo nhanh chóng rời đi, nơi này còn lại Đàm Nguyên Nguyên đứng ngơ ngác. Đương nhiên, nàng phản ứng lại, nhanh chóng hướng nhà mình phương hướng chạy đi. Nguyên Nguyên, thằng nhóc này đi sao? Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ đang bận, thấy Đàm Nguyên Nguyên một người chạy tới tùy ý hỏi.
Ừ, Diệp Tinh đại ca đi.
Đàm Nguyên Nguyên gật đầu một cái.
À, đi liền đi đi, một hồi ngươi giúp ta đi thiêu cơm.
Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ nói thẳng. Nhưng mà, Đàm Nguyên Nguyên nhưng không có động tác gì, nàng đi tới bên cạnh mẫu thân, nói, mụ, Diệp Tinh đại ca mua nhà ta trên bờ ruộng 10 bụi cây cỏ dại.
À, bán bao nhiêu tiền?
Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ hỏi. Ở nàng nhìn lại, Diệp Tinh phỏng đoán con.
Là có chút hứng thú mà thôi.
10.000 nguyên. Đàm Nguyên Nguyên nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ động tác trong tay lập tức dừng lại, nàng trong mắt lập tức lộ ra vẻ khó tin, nhìn mình nữ nhi hỏi, Nguyên Nguyên, ngươi nói 10.000 nguyên. Như thế nói một bụi cỏ dại trị giá 1.000 nguyên. Ừ, Đàm Nguyên Nguyên dùng sức gật đầu một cái, nói, đây là Diệp Tinh đại ca chuyển tiền ghi chép. Nàng đưa điện thoại di động hẹ chặt cho mẫu thân nhìn một chút. Diệp Tinh đại ca còn nói, sau này phát hiện vậy cỏ dại, hắn vẫn sẽ lấy 1.000 nguyên một bội giá cả thu mua. Đàm Nguyên Nguyên tiếp tục nói. Trời ạ, Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ hoàn toàn kinh hãi, nhà các nàng vất vả làm việc một năm, mỗi một năm tiền còn lại rất ít. 10.000 nguyên đối với nhà bọn họ mà nói là một khoản tiền lớn. Đồng nhiên, nàng lập tức phản ứng lại, nhìn mình nữ nhi vội vàng nói, Nguyên Nguyên, chuyện cỏ dại này tình không nên cùng người bất kỳ nói. Người khác biết, chúng ta liền kiếm không tới số tiền này.